Chương 461, song chủ giải thi đấu chương 461, song chủ giải thi đấu Hứa Phạm còn sống tin tức, xa xa không có hắn chết đi tin tức truyền bá nhanh. Hoắc gia đối với chuyện này im miệng không nói gì, liền cùng chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Đại Chu đối với Hoắc gia ám sát Hứa Phạm chuyện này cực kỳ tức giận. Bất quá, Hứa Phạm thái độ rất bình thản, giết chết Hoắc Tầm vợ chồng, liền dàn xếp ổn thỏa. Đại Chu cũng không có lại tiếp tục truy cứu. Chân tướng sự tình bị che giấu đi. Hứa Phạm là cố ý gây nên, hắn hay là muốn nhìn một chút đưa con miếu phản ứng. Kết quả, đưa con miếu không phản ứng chút nào, cũng không có cho Đại Chu bất luận cái gì hồi phục. Khô Âm sư quá vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, gọi người đoán không ra tâm tư. Vạn Yêu Hải, Hứa Phạm rốt cục gặp được Huyền Không đảo. Ở vào Vạn Yêu Hải nhất bắc bộ, bị một đám tinh phái đảo nhỏ vây quanh. Đảo như kỳ danh, là lơ lửng giữa không trung. Diện tích không lớn, chỉ có 5 mẫu vuông. Nhìn giống A Phạm đạt trong phim ảnh lơ lửng thạch. Thân đảo huyền khí tràn đầy, tựa như một khối huyền tinh, hiện đầy thanh đẳng sinh vật. Ở trên đảo có một tòa cung điện, ngay tại kiến tạo bên trong, mấy chục cái tinh thông phương pháp sản xuất thô sơ kiến tạo sư, ngay tại ở trên đảo bận rộn. Chu Hùng mang theo Hứa Phàm người một nhà lên đảo tham quan, ở trên đảo huyền khí nồng đậm, là cái cực thích hợp tu luyện nơi trốn, có cây kỳ chân, phong cảnh tú lệ. Đảo tâm còn có một cái nho nhỏ hồ nước ngọt, được xưng tụng là cái tuyệt hảo chỗ ở bất quá, trừ có thể tung bay ở không trung, giống như cũng không càng nhiều chỗ thần dị. Chu Hùng hào hứng giật giảo, giới thiệu nói, tòa này huyền cung đảo là chúng ta từ Lưu Quang bí cảnh bên trong mang ra, phí hết sức lực. Đây chính là cái kỳ bảo. Hứa Phàm buồn bực nói, hẳn là hòn đảo này có ta nhìn không thấu chỗ kỳ diệu. Chu Hùng thừa nước đục thả câu, một đuốt sợi dâu, nói ra, xác thực có thần diệu chỗ, ngươi ở đây ở lại mấy ngày, tự nhiên minh bạch. Ban đêm, Chu Hùng tại Huyền Không đảo thượng thiết tiến khoản đãi Hứa Phàm một nhà. Hứa Phàm vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút mặt khác yêu vương phong thái, kết quả trừ giáp huyền cùng Trần Hào lộ cái mặt, cùng hắn uống chén rượu. Mặt khác yêu vương một cái không đến. Thậm chí Chu Hùng tại uống một nửa rượu đằng sau, cũng cáo từ rời đi, lưu lại Lục Trường Sinh cùng Bạch Nhược Yên cùng hắn. Lục Trường Sinh mang theo ấy này nói ra, thụ diệt thế tiên đoán ảnh hưởng, muốn thương nghị đại sự rất nhiều, nghĩa phụ bọn hắn đều rất bận rộn, chỉ có thể do chúng ta tới cùng ngươi uống rượu. Hứa Phàm cả ngày này đều tại đoán Huyền Không đảo đến cùng có bí mật gì, hắn hỏi, cái này Huyền Không đảo chỗ huyền rượu, đến cùng ở nơi nào nha? Lục Trường Sinh chỉ Hứa Phàm trên cổ tay mang khuê quật, cười nói, bí mật ngay tại cái này khuê quật bên trong. Hứa Phàm cúi đầu nhìn lên, chỉ gặp cái này tính thời gian khuê quật đúng là đình chỉ vận hành, thời gian dừng lại tại hắn lên đảo một khắc này. Hắn cảm thấy kinh ngạc, lấy tay vu khuê quật, còn tưởng rằng thứ này bị hư. Bạch Nhược Yên lại khôi phục tiểu tiểu quỷ trạng thái, mắt say lờ đờ mê ly, không có chút nào giấu giếm rằng nói, trên đảo thời gian cùng bên ngoài khác biệt. Ở trên đảo, thời gian sẽ bị kéo dài, ngày kế lại so với ngoại giới thêm ra một canh giờ. Ngoa Thảo Hứa Phàm kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Thuốc của hắn kỹ năng bên trong, cập thời vũ cùng địa ngục ma đồng cũng có tương tự năng lực, bất quá một cái là tiết kiệm nộ đạo thời gian, một cái hoàn toàn là huyễn thuật kéo duỗi, cũng không có thể tác dụng tại hiện thực thời không. Cái này Huyền Không đảo nếu thật có thể có thời gian kéo duỗi năng lực, vậy coi như chi không thẹn là một kiện kỳ bảo. Mỗi ngày thêm ra một canh giờ, một năm liền có thể thêm ra 30 ngày. Con đường tu tiên khắp như ngân hà, nếu có thể một mực đợi ở trên đảo tu luyện, quanh năm suốt tháng xuống tới, thời gian ưu thế sẽ được vô hạn mở rộng. Thời gian pháp tắc tại bất luận cái gì vị diện đều hẳn là cấp cao nhất thần thông. Chỉ là trên một hòn đảo nhỏ, lại có thời gian kéo duỗi năng lực. Hứa Phàm cảm thấy khó có thể tin, không có gạt ta đi, thật có thể kéo duỗi thời gian. Đương nhiên là thật, Lưu Quang bí cảnh bên trong, dạng này đảo nhỏ có rất nhiều, mỗi cái trên đảo tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau. Nghĩa phụ bọn hắn tìm rất lâu mới tìm được cái này, mỗi ngày có thể kéo dài một canh giờ đảo nhỏ. Đã coi như là kéo duỗi thời gian dài nhất đảo nhỏ. Hứa Phàm rất kích động, dùng một cây kính thiên văn đổi lấy đảo này, thật sự là kiếm bộ rồi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút không tốt lắm ý tứ, không nghĩ tới, Chu đại ca hảo phóng như vậy bảo bối vậy mà nguyện ý đưa cho ta. Lục Trường Sinh cho hắn thêm đầy rượu, Lục không quan tâm, kỳ thật cũng không có gì đại dụng, mọi người có thọ nguyên hạn chế, cho dù đột phá bất luật cảnh giới, cũng bất quá có thể sống 180 năm. Người tại trên đảo này thêm ra một canh giờ kia, cũng là tính nhập thọ nguyên bên trong. Nghĩa phụ bọn họ đánh cược tranh đoạt hòn đảo này quyền sở hữu, đều là hiếu kỳ tâm tính quấy phá thôi, kỳ thật bọn hắn cũng rất ít tại trên đảo này đợi. Bạch Nhược Yên bĩu bĩu cái mũi, phụ hòa nói, chính là, không có gì đại dụng, đợi ở trên đảo chỉ là so người khác già càng nhanh mà thôi, mỗi ngày so người khác nhiều lần trước canh giờ. Góc độ này rất thanh kỳ. Hứa Phàm chí hướng muốn so hai người này cao nhiều, nhất là tao ngộ tiên nhân hạ phàm, thấy được càng lớn thế giới, tim của hắn cũng trở nên lớn hơn một chút. Có dễ là cái này thần phụ tại. Hắn tin tưởng vững chắc Đông Diệu Thần Châu là khốn không được hắn, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ thoát ly cái này trại nuôi heo đến thượng giới đi trộn lẫn lăn lộn. Hứa Phàm suy nghĩ làm như thế nào đem hòn đảo này mang đi. Nếu Chu Hùng bọn hắn có thể đem hòn đảo từ bí cảnh lôi ra đến, liền mang ý nghĩa đảo này có thể di động. Có thể hay không để vào tất thương đâu? Hứa Phàm sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Tiếp xuống nửa tháng, Hứa Phàm một mực đợi tại Huyền Không đảo thượng, là tiến vào Hồng Mông bí cảnh làm chuẩn bị. Đông Diệu Thần Châu mảnh đất này thật sự là quá mức cằn cỗi, có thể thu tập đến chân quý dược liệu thực sự là có hạn. Nửa tháng này đến, các đại trong đấu giá hội đều thả ra bí cảnh người còn sống mang ra chân quý dược liệu. Đại Chu giúp Hứa Phàm ra sức sưu tập, xem như đem hắn dược liệu cần thiết đều mua trở về, chỉ tiếp dược liệu chủng loại và số lượng còn là chưa đủ, không thể giúp hắn gom góp một loại dược thể. Cảnh giới của hắn cũng đình trệ tại tạm biến, không thể tăng lên. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, Đường Bảo tại thôn phệ hơn 10 nhiều con cổ trùng vương cùng hiến đảo sau đầu, rốt cục bắt đầu tiến hóa. Hứa Phàm đang mong đợi nó sau khi tỉnh lại có thể có một ít cường đại năng lực. Những ngày này, Chu Hùng mang theo hắn làm rất nhiều thí nghiệm, khảo thí hắn khám phá tàng chuyết hồng vụ năng lực. Liền đem các loại vật phẩm lấy tàng chuyết hồng vụ che chắn, để Hứa Phàm phân rõ. Hứa Phàm căn bản nhìn không thấu tàng chuyết hồng vụ, nhưng là mượn nhờ lôi vũ luyện kim thuật có thể mưu lợi phá đi. Mà lại hắn vụng trộm tại Chu Hùng, Lục Trường Sinh, Bạch Nhược Yên trên thân trồng thần văn. Mượn ba người con mắt, cũng có thể nhìn thấy Chu Hùng giấu kín các loại vật phẩm. Chu Hùng đối với hắn có thể khám phá tàng chuyết hồng vụ năng lực là tin tưởng không nghi ngờ. Tục nữ nói, không có khôi kim cương, đừng ôm đồ sự sống. Lực có thua, sớm muộn để lộ. Hứa Phàm như vậy khinh thường, là bởi vì hắn có cái nhất định phải tiến vào Hồng Mông bí cảnh lý do. Theo đồng loạt giảng, vùng bí cảnh này, mặt khác bốn châu người cũng có thể tiến vào. Bởi vì trong bí cảnh có thần dụ địa, dụ hoặc cực lớn, cho nên thực quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu tất nhiên sẽ tiến vào. Nếu như Hứa Phàm có thể tại trong bí cảnh đụng phải bọn hắn, liền có thể trực tiếp cất cánh. Người này một quỷ nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên, có chân quý dược liệu càng là nhiều vô số kể. Hứa Phàm thiếu hụt rất nhiều chân quý dược liệu, trong tay bọn họ đều có lưu hàng. Hồng Sương Mù trong bí cảnh chia làm 5 cái tiểu bí cảnh, riêng phần mình độc lập, chỉ ở Hồng Vũ Sâm Lâm tương giao hợp thành. Đến từ Ngũ Châu người đều chỉ có thể tại riêng phần mình trong tiểu bí cảnh tầm bảo lịch luyện, chỉ có đột phá trùng điệp trở ngại, xuyên qua tiểu bí cảnh, đã tới Hồng Vũ Sâm Lâm, mới có cơ hội tiếp xúc đến mặt khác bốn châu người. Nhưng mà, Hồng Vũ Sâm Lâm bên trong có Hồng Mông mê vụ che đậy tầm mắt, bất luận cường giả cũng khó có thể khám phá. Muốn tại trong sương mù gặp được thực quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu, khó như lên trời, chỉ có thể tìm vận may. Hứa Phàm có hạnh vận nhật kỹ năng này, hắn cảm thấy mình hay là có xác suất có thể đụng tới thực quỷ chân nhân. Tiện nghi này sư phụ tại đồng loạn trong miệng, đó là viễn siêu tiên nhân tồn tại. Đùi bên trong đùi, ôm vào đi tuyệt đối rất dễ chịu. Đây chính là hắn nhất định phải tiến vào Hồng Mông bí cảnh nguyên nhân. Đến ngày mùng ngày 3 tháng 3, song chủ giải thi đấu tại Tiêu Diêu cốc tổ chức. Gần 200 vị bất luật cường giả trình diện. Toàn bộ Tiêu Diêu cốc, dòng người phun trào. Bất luật cường giả tụ hội, đưa tới mấy chục vạn của chúng, cái này muốn so đan thơ giải thi đấu muốn thịnh đại nhiều. Song chủ giải thi đấu tổ chức địa điểm tại Tiêu Diêu cốc giao thủy loan bên trong. Nhờ cao su vịnh 9 quẻo 18 rẽ. Tiêu Diêu cốc dọc theo dòng sông tại cái này 18 ngã rẽ bên trong, từ cao xuống thấp thiết trí 100 cái ghế. Ai có thể tại đại hội kết thúc cuối cùng thời khắc, chiếm hữu một chỗ cắm rủi, liền coi như là thu được tiến vào Hồng Mông bí cảnh danh lệch. Đến giờ ngọ, bốn phía trên ngọn núi đã tụ tập mấy chục vạn của chúng, lít nha lít nhít, người người nhốn náo. Một đám bất luật bắt đầu ngồi vào vị trí. Lôi đế hóa thành một đạo lam quang, nên ngang, ngồi tại cái thứ nhất ngồi trên đế, điện mắt quét ngang, bệ nghệ thiên hạ. Khương Vương gia thản nhiên mà tới, ngồi ở cái thứ hai ngồi trên đế, cùng Lôi đế lẫn nhau, phong mang tất lộ. Cái thứ ba ghế Khô Âm sư quá cầm phất trần từ trên trời giáng xuống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Cái thứ tư ghế, Vạn Yêu Hải Kim Điêu đại thánh Liêu Phi, thân như quỷ mị, trống rỗng mà hiện. Cái thứ năm ghế, Vạn Yêu Hải Địa Ngục Viêm Ma Trần Hào ở chi. Cái thứ sáu ghế, Vạn Yêu Hải Đại Mộ Kim Tiên Mộc Yêu Vương ở chi. Cái thứ bảy ghế, Đại Viêm Trấn Quốc tướng quân, Triều Thiên Bằng ở chi. Cái thứ tám ghế, gia chủ Mao gia, Huyền Thanh đạo trưởng ở chi. Thứ 16 cái ghế, Vạn Yêu Hải Ngàn Thọ Yêu Vương Chu Hùng cư chi. Thứ 17 cái ghế, Đại Chu Tiêu Sái Vương, Hứa Phàm ở chi. Chương 462, chạy thương dẫn chiến chương 462, chạy thương dẫn chiến Hứa Phàm ngồi thứ 17 ghế, vốn là thuộc về Yêu Vương Hôn Thế Ngoan Rồng Hoàng Phi Long. Nhưng Hoàng Phi Long thụ thương tại thân, chưa khôi phục, đúng lúc Vạn Yêu Hải quyết định mang Hứa Phàm tiến vào bí cảnh, cho nên liền đem ghế tặng cho hắn. Hứa Phàm cái này vừa vào ghế, lập tức đưa tới hiên nhiên lớn, ba, từng đạo kinh ngạc ánh mắt hướng hắn quay đầu sang. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đây không phải Dương Sinh công tử thôi, hắn làm sao dám ngồi tại vị trí này đâu? Vị công tử này thật đúng là đề tài nhân vật nha, nửa tháng trước, Tiêu Diêu Cốc truyền ra tin chết của hắn. Huyên náo xôn xao, kết quả không có qua mấy ngày, hắn lại còn xuống tới, kiếm đủ ánh mắt. Hắn được tiên vương truyền thừa, sẽ không đã tấn thăng bất luật cảnh giới đi. Sao lại có thể như thế đây? Hắn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ? Tiên vương truyền thừa a, khó mà nói, ai biết tiên nhân chữa cho hắn thần thông gì? Trên núi người xem bên trong, có rất nhiều Hứa Phàm hảo hữu. Lôi gia tứ tử toàn bộ ở đây. Lôi Viễn có chút hâm mộ nói ra, gia hỏa này, thật đúng là nhiều lần đều ngoài dự liệu a, ở đâu đều có thể trở thành tiêu điểm. Lôi Dồn nuốt cảm, có chút nhíu mày, người phi thường, làm việc phi thường. Bất quá hắn phá hư quy củ nha. Hứa Thu đứng không xa, sự chú ý của hắn bản tại Khô Âm sư quá trên thân. Gặp Hứa Phàm vào chỗ ngồi, cười khổ nói, có chút loại người đi. Nghe Thường Quốc trong trận doanh, Nguyệt Thăng khoa tay múa chân, liên thanh kêu lên, Dương Sinh đại ca hảo đảm phách nha, không hổ là ta nhìn chúng đại ca. Tỷ, ngươi là không biết, Dương Sinh đại ca tại Mang Đá Mê cung thiết hạ diệu kế, đem tiên nhân lửa gạt xoay quanh. Chỉ tiếc, hắn đã lấy vợ, còn cưới hai cái. Bên cạnh hắn, Oanh La công chúa thanh tú động lòng người đứng đấy, thần sắc bên trong lần lộ vẻ u sầu. Nàng có chút bất đắc dĩ nói ra, biết rồi, nghe ngươi giảng nhiều lần lắm rồi. Nguyệt Thăng kéo tay của nàng, thầm nói, tỷ, thiên hạ nam nhi tốt còn nhiều, ta tại trong bí cảnh làm quen rất nhiều hảo kiệt đâu. Hôm nay đoán chừng đều tới, đợi chút nữa ta đi tìm một chút, giới thiệu cho ngươi biết, có một vị Mạc đại tiên sinh, dáng dấp đặc biệt tuấn, ngươi nhất định ưa thích. Người trên núi chỉ có thể nghị luận vài tiếng. Giao Long Loan bên trong trăm vị bất luận, lại là từng cái sắc mặt khó coi. Tổng cộng liền 100 cái ghế, ngươi Tiêu Sái Vương chiếm một cái ghế, khác bất luận liền muốn thiếu một cái ghế. Nhất là xếp hạng tại 100 phụ cận mấy vị bất luận, trong lòng hòa khí đều là xem Hứa Phàm như tôm tép nhãi nhép. Hứa Phàm nhập tọa đằng sau, Vạn Yêu Hải Ngao Giáp đại thánh tạ ơn tiền, ngồi ở ghế thứ 18 phía trên. Hắn cái này vừa vào tòa, lại gây nên một phen nghị luận. Hoàng Lao Yêu không đến a? Dương Sinh chiếm vị trí của hắn. Đám người vốn cho rằng Hứa Phàm ngồi tại người thứ 17 đằng sau, Hoàng Lao Yêu chắc chắn tìm hắn lý luận, không nghĩ tới Hoàng Lao Yêu không thấy lộ diện. Vạn Yêu Hải người cũng không rên một tiếng, liền cùng thương lượng xong một dạng. Ta xem là Chu Hùng dẫn hắn nhập tọa, chẳng lẽ lại hắn chỉ là giúp Hoàng Lao Yêu chiếm chỗ ngồi. Đại Chu mấy vị bất luật thấy cảnh này, đều thần sắc quái dị. Hứa Phàm trong khoảng thời gian này một mực đợi tại Vạn Yêu Hải, cùng Vạn Yêu Hải quan hệ 10 phần thân mật, không biết còn tưởng rằng hắn đã thoát ly Đại Chu nữa nha. Chư vị bất luật không dám đắc tội Vạn Yêu Hải, liền từng cái theo thứ tự ngồi vào vị trí, dựa theo hiện hữu bất luật bảng danh sách trình tự ngồi đấy. Trước đó Hứa Phàm giết chết Phong Thế Long xếp hạng 83 vị. Tung Lộ tự bên trong có Phong Thế Long mệnh đăng, trong chùa người biết được hắn bỏ mình, bốn chỗ tìm hiểu tin tức. Tiêu Diêu Cốc chi kỳ tin chết, đã đúng bất luật bảng làm qua điều chỉnh. Tại hắn đằng sau người đều là hướng phía trước hoán lại một vị. Lễ ngồi xuống đầy, Nam Bắc Song Chủ liền dẫn một đám đệ tử leo lên diễn luyện đài. Bắc Chủ Đỗ Hương, hình thể cùng Trần Tam Tam tương tự, cũng là bụng phệ bộ dáng, bất quá một đầu mái tóc buộc ở sau, nhìn lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Nam Bắc Song Chủ ánh mắt đều là tại Hứa Phàm trên người có chỗ dừng lại, Đỗ Hương lãng tiếng nói, dựa theo quy củ, chỗ ngồi này muốn trước dựa theo nguyên bản bất luật bảng danh sách đến ngồi. Sau đó chạy thương dẫn chiến, lấy sửa đổi thứ tự. Tiêu Sái Vương ngươi ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ lại là vì Hoàng Lao Yêu chiếm ghế a? Hứa Phàm không nói gì, Chu Hùng đáp, không sai, chính là thay Hoàng Lao Yêu chiếm ghế. Muốn khiêu chiến Hoàng Lao Yêu người, có thể đợi hắn tới lại đến trận. Bất quá, ta cảm thấy, hẳn là không người có can đảm này. Vạn Yêu Hải những yêu này vương mỗi một cái đều là nói láo thành tinh, Hoàng Lao Yêu căn bản cũng sẽ không đến. Chu Hùng là ngại phiền phức, mới nói như vậy. Dưới bàn tiệc chúng bất luận, không có một cái nào lên tiếng. Đỗ Hương thấy không có người so đo, liền cao giọng, vậy chúng ta lại bắt đầu, mang thức ăn lên đi. Song chủ các đồ đệ lập tức đem chén chén đặt giao hà bên trong, khiến cho sôi dòng xuống. Chén chén chia làm vàng xanh hai màu, màu vàng chén trong chén nở rộ chính là nam chủ Trần Tam Tam chế thịt rượu, màu lam chén trong chén nở rộ chính là Đỗ Hương chế tác thịt rượu. Đạo thứ nhất đồ ăn, tên là Kim Xà Diễm Vũ, chính là lấy tiền tài rắn cùng thanh trúc măng là tài. Chén rượu thứ nhất tên là Trúc Tâm Hỏa, chính là lấy măng tâm ủ chế. Nam Bắc Song chủ lấy đồng dạng vật liệu, đồng dạng tên món ăn, nấu nướng ra khác biệt thịt rượu, do chư vị bất luật bình luận, định ra cao thấp. Mỗi một đạo thịt rượu đều chuẩn bị 100 phần, theo thứ tự đặt trong nước bay ra. Lôi Đế lấy phần thứ nhất, Khương Vương gia, Khô Âm sư quá theo thứ tự lấy phần thứ hai, phần thứ ba. Cái này chạy thương dẫn chiến quy củ rất đơn giản. Đồ ăn vừa lên, ai đối với tòa tự bất mãn, nhìn chúng vị trí nào, liền có thể xuất thủ ngăn cản trên ghế người uống rượu, sau đó khiêu chiến một phen, đánh thắng liền đổi vị trí. Nói như vậy, trước 30 vị trí đều tương đối kiên cố, cơ bản không có thay đổi gì. Đến Hứa Phàm nơi này, hắn cũng xuất thủ lấy đi một phần tiền rượu, hài lòng vui chơi giải trí, xem náo nhiệt. Ánh mắt của hắn tại từng cái bất luật trên thân nghiêng mắt nhìn qua, quan sát tỉ mỉ xếp hạng thứ 3 Khô Âm sư quá. Xếp hạng 24 vị đại viêm thái phó Âu Dương Mục, xếp hạng 27 vị Hoắc gia gia chủ Hoắc Cuồng. Khô Âm sư Thái Hòa Hoắc Cuồng không có phản ứng hắn, chỉ có Âu Dương Mục nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Hứa Phàm không cam lòng yếu thế hướng hắn giơ ngón giữa. Âu Dương Mục cũng không biết hắn là có ý gì. Nam Bắc Song chủ nghệ tự nhiên là tuyệt đỉnh tốt, thưởng qua thịt rượu bất luật bọn họ, cả đám đều nhắm mắt dư vị, nghị luận bình luận đứng lên, tán thưởng không ngừng bên hai. Trong nước chén chén, một mực về sau tung bay, đạo thứ nhất thịt rượu, tất cả trong ghế bất luận đều ăn vào. Không ai khiêu chiến, là theo lễ phép. Đạo thứ hai đồ ăn liền không giống với lúc trước, rất nhiều giới tiệc bất luật bắt đầu ma quyền sát trưởng, dục dịch. Người trên núi cũng nghị luận lên. Tốt, muốn bắt đầu, các ngươi nói ai sẽ trở thành cái thứ nhất bị khiêu chiến? Tất nhiên là 30 tên có hơn, nguy hiểm nhất là ghế chót mấy vị. Bất quá, trong ghế người cũng sẽ lẫn nhau đấu. Thật hy vọng có thể nhìn thấy top 10 người xuất thủ nha, bọn hắn mới là ta Đông Diệu Thần Châu trần nhà. Có thể thấy phong thái, đời này không tiếc. Đây là không thể nào, vị trí của bọn hắn đã cố định lại nhiều năm. Mà lại, top 10 người bên trong trừ Khương Vương gia, không có một cái nào hơn trăm tuổi. Thân thể đều cứng rắn rất, không ai dám khiêu chiến. Đạo thứ hai đồ ăn, tên là trong rừng bá vương chính là lấy thịt hổ là tài. Chén rượu thứ hai, tên là trên sườn núi quân chủ chính là lấy hoa mai ủ chế. Mang thức ăn lên. Nam chủ ra lệnh một tiếng, một đám đồ đệ bắt đầu hướng trong nước để vào đạo thứ hai đồ ăn. Lôi Đế vẫn là thứ nhất lấy đồ ăn, ngay tại hắn cầm chén rượu lên thời điểm, đột nhiên, một cái lam thức từ phía chân trời bay tới, đánh thẳng tại chén rượu phía trên, chén rượu kia nhất thời liền biến thành nước ép. Một màn này có thể nói là kinh ngạc đám người, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm dãy núi, giờ này khắc này lại là lặng ngắt như tờ. Lôi Đế chén rượu bị đốt rủi. Có người muốn khiêu chiến Lôi Đế. Mấy bạn đạo ánh mắt cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đám mây có một người ngạo nghễ mà đứng, người khoác áo tơi, đầu đội mặt nạ, âm thanh lạnh lùng nói, "Lôi Đế, dám ứng chiến không?" Chương 463, Chiến Lôi Đế chương 463, Chiến Lôi Đế song chủ giải thi đấu phía trên, khiêu chiến Lôi Đế đã mấy chục năm chưa xuất hiện qua. 40 năm trước, Lôi Đế còn chưa tiếp nhận nhất phẩm Lôi Thần cốt truyền thừa, tự thân dị cốt chẳng qua là lục phẩm kim cương cốt. Năm gần 45 tuổi hắn, quả thực là bằng vào nghịch thiên ngộ tính, lấy lục phẩm kim cương cốt đi vào bất luật cảnh giới. Từ đây, bắt đầu lập loè quan mang, ngắn ngủi thời gian 5 năm, từ trước tới giờ bất luật trên bảng 200 có hơn, đánh vào 20 vị trí đầu. Nhưng mà, lục phẩm cốt phẩm giai quá thấp, hạn chế hắn cùng thiên đạo thân hòa độ. Hắn tại 17-18 tên vị trí chờ đợi 5 năm lâu, từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên trước một bước. Thẳng đến 55 tuổi, Lôi gia đời trước gia chủ, cảm thấy Lôi Đế chính là khoáng thế kỳ tài, lại bị dị cốt phẩm cấp trói buộc, quả thật Minh Châu mông trần, liền sớm đem chính mình nhất phẩm Lôi Thần cốt truyền thừa với hắn. Lôi Đế từ đây nhất phi trùng thiên, đem trên bảng người từng cái đánh bại, ngồi lên đứng đầu bảng. Từ nay về sau, thần du các đại bí cảnh, cùng các loại tà ma yêu thú là chiến, không một lần bại, thực lực tiến triển cực nhanh, rốt cuộc không người có thể nhìn theo bóng lưng. Đến hôm nay, thực lực của hắn đã khủng bố đến để mặt khác bất luận không thể nào hiểu được tình trạng. Đừng đề cập khiêu chiến hắn, chính là bị hắn chừng liếc mắt một chút, cũng phải hoảng hốt lá gan rung động. Giờ này khắc này, lại có người dám khiêu chiến Lôi Đế. Đây là cái nào bị hóa điên, ăn gan báo ngoan nhân a. Hứa Phàm nhìn thấy người trên đám mây, cả kinh kém chút đem cái lưỡi cắn đứt. Người khác không biết đây là ai, hắn liếc thấy đi ra, Mai Ngọc Thư. Ngoa thảo. Mai Ngọc Thư tấn thăng bất luật cảnh giới, trực tiếp khiêu chiến Lôi Đế. Người anh em này, có chút tung bay nha. Bất quá, Hứa Phàm không lo lắng chút nào. Thân này khoác áo tơi người, rất rõ ràng chỉ là Mai Ngọc Thư phân thân. Hứa Phàm đã có kinh nghiệm. Mai Ngọc Thư lòng tự trọng mạnh, rất chú ý hình tượng, mỗi lần đều mặc rất bựa, vừa ra trận đây tuyệt đối là cẩm y ngọc bảo, nhẹ nhàng mỹ nam tử. Phân thân của hắn liền không có đãi ngộ này, thường thường là lấy thoa y đi khách hình tượng xuất hiện, gặp chiến hẳn phải chết, cùng Hoa An là một dạng mở dạng. Gia hỏa này khiêu chiến Lôi Đế, động chính là tâm tư gì? Hứa Phàm cũng nhất thanh nhị sở. Đây là coi trọng Lôi Đế nhất phẩm Lôi Thần cốt muốn dùng nhạn cốt thuật phục chế năng lực. Tiêu Diêu Cốc một đám bách sự thông trận tròn mắt, bọn này làm tình báo, hoàn toàn đoán không ra người trên đám mây thân phận. Cái này ai nha? Không có ngồi vào vị trí, đó chính là trăm tên có hơn. Nhưng ta nghĩ không ra trăm tên bên ngoài, có ai thân thể cùng người này tương cận. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người, có lẽ thật có khiêu chiến Lôi Đế vô liếng. Là ai? Các ngươi còn nhớ rõ Ngọa Long Tiên Sinh a? Các loại tiếng nghị luận lên. Lôi Đế ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc không có chút nào biến hóa. Mấy chục năm không người dám khiêu chiến hắn, bây giờ đột nhiên có người điểm tên của hắn, còn hỏi hắn dám ứng chiến không. Một chút trí nhớ xa xôi bị tỉnh lại, năm đó, hắn cũng là như vậy. Cuồng vọng. Chỉ bất quá, hắn hôm nay đã không còn là cái kia nhiệt huyết tràn đầy đồ long thiếu niên, mà là biến thành chân chính cự long. Một cái hạng người vô danh khiêu chiến, hắn để không nổi quá lớn hào hứng. Tiêu Diêu Cốc cốc chủ Phong Hòa đại sư cao giọng nói, hái được mặt nạ nói chuyện, giấu đầu lộ đuôi người, cũng không có tư cách khiêu chiến. Mai Ngọc Thư cũng hai ngón tay xốc lên mặt nạ, tuấn nhan hiển lộ, song mi như kiếm, mắt giống như tinh thần, da như ngó sen trắng, mạo so phan an, khí chất như hồng, ngạo khí bức người. Người phía dưới thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, cả đám đều kinh động như gặp thiên nhân. Thật trẻ tuổi nha, nhìn bất quá chừng 20 tuổi. Tốt tuấn a, đây là ở đâu ra mỹ nam tử? Không có khả năng a, còn trẻ như vậy chính là bất luật cảnh giới. Sợ là cái nào lao yêu quái, tu luyện chú nhan chi thuật đi. Cũng có người nhận ra hắn. Nguyệt Thăng lớn chừng trong mắt, một bộ không thể tin bộ dáng, hung hăng nắm anh La Công chúa tay, nói ra, là Mạc đại tiên sinh, tỷ, chính là ta lúc trước nói cho ngươi vị kia Mạc đại tiên sinh. Anh La trực câu câu nhìn chằm chằm Mai Ngọc Thư, trong mắt tràn đầy mê hoặc chi sắc, người này lại cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng hỏi, ngươi không có nhận lầm người đi? Nhập bí cảnh người đều là tại 25 tuổi phía dưới, cái tuổi này, làm sao có thể là bất luận cảnh giới? Nguyệt Thăng gãi đầu một cái, cũng rất hoang mang, không có nhận lầm nhà, nhìn bộ dáng chính là Mạc đại tiên sinh. Hắn dáng dấp đẹp mắt, ta ấn tượng rất sâu sắc. Lôi Dồn, Lôi Viễn, Bạch Nhược Hiền, Lục Trường Sinh cũng đều nhận ra hắn, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Mạc đại tiên sinh, cái này không có đạo lý nha, hắn làm sao có thể tấn thăng bất luận cảnh giới? Hứa Phàm nhìn thấy Mai Ngọc Thư gương mặt kia, thì càng là im lặng, ngươi mẹ nó không phải sẽ trở mặt à? Liền không thể đổi khuôn mặt xuất hiện a? Tấn thăng bất luật, cứ như vậy không chút kiên kỵ. Hắn nhịn không được oán thầm nói ra hỏa này cũng quá loại người đi. Đợi chút nữa bị Lôi Đế treo lên đánh, liền thành tôm tép nhãi nhép. Phong Hỏa đại sư bay vào đám mây, hướng phía Mai Ngọc Thư vừa chắp tay, hỏi, ngươi là Tân Tân bất luật đi? Ngươi tên là gì? Mai Ngọc Thư đáp, không tên không họ, bất quá, các ngươi có thể xưng hô ta là Mạc đại tiên sinh. Phong Hỏa đại sư cười ha ha, thật đúng là Tân Tân bất luật nhà, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, danh hào của ngươi, ta hơi có nghe thấy, Vạn Yêu trong bí cảnh từng cùng rất nhiều nhân tài kiệt xuất kể vai chiến đấu. Ngươi không đến 25 tuổi, như thế nào tấn thăng đến bất luật cảnh giới? Mai Ngọc Thư đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, đáp, ta tại trong bí cảnh được tiên vương truyền thừa. Lời này vừa nói ra lại là một mảnh xôn xao. Phong Hỏa đại sư im lặng nói, ngươi cũng được tiên vương truyền thừa, cùng Tiêu Sái Vương bình thường. Mai Ngọc Thư gật gật đầu, không sai, truyền thừa của ta không bằng Tiêu Sái Vương như vậy quang mang vạn trượng, làm người khác chú ý cho nên không người biết được, nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên vương truyền thừa. Hứa Phàm niết miệng, lão Mai diễn kỹ cùng nói dối bản sự, hắn đã sớm kiến thức qua. Nói dối là một bộ, Hứa Phàm cam bái hạ phong. Đám mây, Phong Hỏa đại sư còn muốn hỏi lại hỏi một chút Mai Ngọc Thư xuất thân. Mai Ngọc Thư không kiên nhẫn được nữa, nói ra, hỏi lung tung này kia, đến cùng còn có thể hay không đánh. Lôi Đế nghe nói hắn được tiên vương truyền thừa, rốt cuộc đã đến hào hứng, thân hình lóe lên, đi tới đám mây, cùng Mai Ngọc Thư đứng đối mặt nhau. Nên miệng cười nói, nếu được tiên vương truyền thừa, ta liền thử một chút ngươi cân lượng, có thần thông gì sử hết ra, không cần lưu thủ. Mai Ngọc Thư có chút hưng phấn, nói ra, ngươi cũng giống vậy, có thần thông gì đều xuất ra, không cần lưu thủ. Phong Hỏa đại sư gặp hai người muốn động thủ, tranh thủ thời gian rút lui, xa xa hô, thu điểm, điểm đến là dừng a, đừng làm quá lớn động tĩnh, ta Tiêu Diêu Cốc nội tình cạn, chịu không được dày vò. Lôi Đế quát tay, tới đi. Mai Ngọc Thư quanh thân lập tức dâng trào ra bồng bột huyền khí đến, da của hắn trở nên khô cạn nhăn nheo, đúng là sinh ra một thân vỏ cây đến, Một chiêu này chính là bất hủ thụ tượng cùng lôi đế giao thủ, hắn không dám kinh thường, trước sự xuất đây tuyệt đối phòng ngự. Đầy trời tử hỏa từ quanh người hắn tuôn ra, đem hắn bọc thành một hỏa nhân, hắn trong tay áo bay ra ngàn vạn cái màu tím chim khách, hướng phía lôi đế điên cuồng tấn công mà đi. Chợt thân hình hư không tiêu thất không thấy. Hứa Phàm lông mày nhảy lên, tím chim khách. Mai Ngọc Thư tấn thăng bất luật sau, hỏa diễm biến hiện lên gay tím. Lôi đế gặp ngàn vạn tím chim khách bay tới, không hề sợ hãi. Một ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, miệng phun một chữ, toàn. Lập tức, không khí bốn phía hướng phía hắn cuồng dũng tới, từng đóa đám mây bị cuồng phong thôi động, từ bốn phương tám hướng bay tới, hình thành vạn dặm biển mây. Biển mây chính trung tâm, lôi đế vị trí, một con rồng cuốn bay toàn mã thành, đem ngàn vạn cái tím chim khách cuốn vào trong đó, hóa thân một đạo kình thiên tử long quyển. Cắm rễ tại giao long loan bên trong, dẫn tới thiên địa biến sắc, thổi đến rễ cây rút lên. Trên núi đám khán giả, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, rất nhiều người thân thể không cách nào đứng vững, muốn bị vòi rồng hút đi. Ngay lúc sắp ủ thành thảm họa, giao long loan bên trong bất luật bọn họ từng cái cười khổ ra tay, thi triển các loại biện pháp, ngăn cản cuồng phong lực đạo, đem vài tòa đỉnh núi bảo vệ, đem đám khán giả cứu lại. Phong Hòa đại sư thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đều nói rồi muốn thu lấy điểm. Bên cạnh hắn, Lư Tiên ông cười khổ nói, cái này sợ là lôi đế uy lực nhỏ nhất chiêu thức đi, chỉ là sử dụng toàn mà thôi. Phong Hòa đại sư một mặt xoắn xuýt, ai, không thể nào hiểu được nha, hắn sử xuất toàn uy lực viễn siêu đại sư cấp, cũng không biết tu luyện thế nào. Hắn từ trong ngực rút ra một trang giấy đến, linh xảo đem trang giấy xếp thành chén nhỏ hình dạng. Sau đó hướng bầu trời ném một cái. Lập tức, chén giấy đánh lấy toàn mã dâng lên, càng biến càng lớn, đem cái kia đạo vòi rồng thịnh nhập trong đó, cũng đem vương viên năm dặm không gian cách biệt. Hắn hô lớn một tiếng, hai vị, ngay tại trong chén đánh đi. Màu tím vòi rồng không có duy trì quá lâu, đem Mai Ngọc Thư thả ra tím chim khách đều hấp thu đằng sau, cuối cùng ngưng tụ thành một viên lớn cỡ quả dưa hấu phong hỏa bóng, tung bay ở lôi đế trong lòng bàn tay. Lôi đế cảm nhận được tử hỏa nhiệt độ, tán dương, tự hình chi hỏa, biến dị trình độ không thể so với Trần Hào Diêm Ma Xoa, đáng tiếc cái này không hỏa thủ pháp, có hoa không quả. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt dừng lại bên phải hư không phía trước bên trong. Tay phải cầm lên đoàn kia phong hỏa bóng, nhẹ nhàng một nắm, hướng phía vùng không gian kia ném đi, nói ra, hỏa chi cực, uy lực ở chỗ nhiệt độ cao. Hỏa diễm hóa hình thuật, nhìn như linh xảo, kỳ thực bỏ gốc lấy ngọn. Lửa, nhưng thật ra là dạng này dùng. Hắn năm ngón tay vồ lấy, viên kia phong hỏa bóng đột nhiên thu nhỏ, bị áp xúc đến to bằng hạt lạc. Chân ngoại tầng gió tán đi, lộ ra nội bộ bị áp xúc đến cực hạn tử hỏa. Trong chớp mắt, thiên địa đều bị chiếu thành màu tím, tử hỏa phụ cận không gian bị thiêu đến khanh khách nhảy nhảy rung động, đúng là vô lực duy trì. Cấp tốc suy sụp hấp dẫn, ra bị nẻ. Mai Ngọc Thư từ trong không gian phá toái lóe ra, cung hai ngón tay hướng phía lôi đế nhấn một cái, miệng phun một chữ, chìm. Lôi đế thân hình lập tức như bị đặt lên một ngọn núi lớn, đột ngột hạ xuống. Một đạo cửa lớn nằm ngang ở lôi đế dưới chân, trong môn màu tím ngọn lửa bay múa. Lôi đế rơi xuống trong đó, cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Mai Ngọc Thư đứng tại trên đại môn, mặt trầm như nước, túi đầu nói, đây là ta tuyển sát thuật tử cực hỏa lao như lời ngươi nói, lấy nhiệt độ cao giết người. Này lao, không cần lôi pháp, khó mà bài trừ. Ngươi cũng nên làm thật đi. Hỏa lao bên trong. Lôi đế ngắm nhìn một phía, đây là một chỗ cùng loại với đường hành lang tồn tại, rất ngắn rất nhỏ, chỉ cho một người tiến vào, nội bộ là mãnh liệt tử hỏa, nhiệt độ so với cái kia tím chim khách cao hơn ra gấp trăm lần. Lôi đế tại nhiệt độ cao này bên trong, mặt không đổi sắc, toàn thân làn da tản mát ra quang mang màu vàng nhạt, màu vàng tuyệt quanh quẩn quanh thân, đúng là đem bốn phía hỏa diễm cách trở, hắn nhếch miệng cười nói, chút thực lực ấy, còn không có tư cách để cho ta sử dụng lôi pháp. Còn có cái gì bản sự, đồng loạt dùng đến đi. Mai Ngọc Thư cái cằm khẽ nhếch, trong mắt linh quang chớp động, trầm giọng nói, tốt, ta lợi dụng quy tắc chi lực giết ngươi. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay tung bay một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Hắn bấm tay gảy nhẹ đem ngọn lửa xanh lục bắn vào trong môn. Ngọn lửa xanh lục không nhìn lôi đế phòng ngự, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, tiến vào trong trái tim của hắn. Lập tức lôi đế trái tim biến thành hư vô trạng thái. Lôi đế khẽ di một tiếng, hắn phát hiện chính mình càng không có cách nào cảm ứng được trái tim tồn tại. Ngay sau đó, một đoàn tử hỏa từ trong lòng hắn nổi lên. Trong chớp mắt, liền đem hắn trái tim đốt thành tro tàn. Lôi đế thể nội đột nhiên bắn ra đại lượng hồ quang điện, đem hắn thể nội hỏa diễm xoắn thành bỡn nát, lại xen lẫn thành một viên lôi điện trái tim kết nối tại mạch máu ở giữa, nhảy lên không ngớt, duy trì huyết dịch vận chuyển. Hắn nhếch miệng cười nói, tốt, có chút môn đạo. Chương 464, phần tâm tử hư chương 464, phần tâm tử hư thu được Mai Kình Thiên Tiên đạo cảm ngộ, lâm tấn bất luật cảnh giới, Mai Ngọc Thư một mực tại suy nghĩ chính mình cần loại nào thần thông. Tại đã trải qua vạn yêu bí cảnh chu tiên đánh một trận xong, hắn đối với bay vó thuấn tiên thuật hứa phàm ngân tiệm sinh ra hứng thú nồng hậu, loại này có tất chúng hiệu quả thần thông, phối hợp hỏa cực, có thể bộc phát ra cực mạnh lực sát thương. Cho nên, tại tấn thăng bất luật cảnh giới thời điểm, hắn lĩnh ngộ ra quy tắc loại thần thông phần tâm tử hư. Phần tâm tử hư có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, đem địch nhân trái tim hư hóa, sau đó hư viêm chuyển đổi thành tử viêm, đem trái tim đốt thành cho bụi. Một chiêu này có 3 cái điều kiện hạn chế. Thứ nhất, đối thủ cảnh giới không có khả năng cao hơn chính mình. Thứ hai, triển khai phép thuật này cần phải có bất lợi người phản hồi tức cần chủ động cáo chi đối phương, chính mình muốn thi triển sát chiêu. Thứ ba, chiêu này mỗi ngày chỉ có thể thi triển 3 lần. Môn thần thông này rất bá đạo. Thuần tiễn thuật cùng ngân tiệm còn có thể dựa vào thân thể cường hãn lực phòng ngự để ngăn cản. Phần tâm tử hư lại là dựa vào hư hóa, đem trái tim của người ta hoàn toàn cách ly đốt cháy, nếu là không có bài trừ hư hóa năng lực, một chiêu này căn bản không thể nào ngăn cản. Mạnh như lôi đế, trái tim y nguyên bị đốt sạch, bất quá, lôi đế có di thân hóa lôi thần thông, điểm ấy thương thế, không đáng nhắc đến. thân hình của hắn hóa thành một tia điện, hư không tiêu thất tại Tử Cực Hỏa Lao bên trong, lại xuất hiện lúc đã đến Mai Ngọc Thư sau lưng. Một viên lôi cầu bay vào Mai Ngọc Thư hậu tâm. Trướng mắt bạch quang sáng lên, Mai Ngọc Thư thân thể bị lôi cầu bao khỏa, đạo đạo điện mang tại quanh người hắn du tẩu. Phát ra tất tất ba ba thanh âm, bất hủ thụ tượng cấp tốc tăng dã, vỏ cây chốc già, chỉ trong chốc lát, hắn liền khôi phục nhục thân. Mãnh liệt ngọn lửa màu tím từ từ trên người hắn phun ra, đem không gian đốt nổi lên gợn sóng, trong ngọn lửa ẩn tàng có một cánh cửa lớn rộng mở, bên trong có bốn khỏa đại thụ, từng cái khỏa cây đào, một gốc cây mai, một gốc cây lê, một gốc hồng cận. Đây là Mai Ngọc Thư sớm bảy thần một pháp tướng lấy thần một chi uy, tạo dựng một tòa tử đằng chu tiên trận. Lôi đế thân thể bốn phía, xuất hiện bốn khỏa thần một hư tượng, đều là cao tới trăm trượng, che khuất bầu trời. Một cỗ mênh mông khí tức từ bốn khỏa hư tượng bên trên truyền ra, hàng vạn cây thiêu đốt lên tử hỏa dây leo, từ hư tượng bên trong rối ra, hướng phía lôi đế điên cuồng giòi chém. Mỗi một đạo dây leo đều có xé rách không gian uy năng, vũ động đứng lên, phong tỏa phương viên 10 dặm huyền khí lưu chuyển. Lôi đế thân ở trong đó, thụ nó ảnh hưởng, cũng không lực lại thay đổi thể nội huyền khí. Trong mắt của hắn dị sắc chớp động, coi thường dây leo đánh tới, một tay chỉ thiên, phun ra hai chữ, lôi vực. Lập tức, bị dây leo khuấy động trong hư không, chui ra vô số cây thật nhỏ lôi hồ, móc nối thành tầng tầng lưới điện, trong một chớp mắt, phương viên 10 dặm không gian, cấp tốc bị tầng tầng lớp lớp lưới điện bao trùm. Những cái kia thiêu đốt tử hỏa dây leo bị điện giật lưới cắt thành mảnh vỡ, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, buôn đầu tại lôi vực bên trong. Ông, ông, ông. Một tiếng lại một tiếng phong minh từ lôi vực bên trong vang lên, lưới điện không ngừng co vào khuyết trường, như là một viên trái tim to lớn đang nhảy nhót. Chỗ đến, hết thảy sinh vật tận hóa thành hư không, không gian một tầng lại một tầng vỡ nát, trốn ở kỳ môn vại đạo bên trong, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi gặp nạn. Mai Ngọc Thư thi triển thần một pháp tướng bị nhẹ nhõm đánh nát, thân thể của hắn cũng theo lôi vong chôn bụi tiêu vong. Trong khi hô hấp, chiến cuộc đã định. Giữa sân chỉ còn lại Lôi Đế một người đứng lơ lửng trên không, ngực của hắn chỗ, điện mang ngưng tụ, toàn thân khí huyết hướng phía tim dũng mãnh lao tới, một viên huyết nục trái tim đang chậm rãi sinh trưởng mà ra. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Chu Thiên Lôi mang đều trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa rốt cục an tĩnh lại. Giao Long Loan bên trong, mắt thấy cuộc chiến đấu này bất luận bọn họ, trong lòng đều rất bình tĩnh. Loại này kết quả, bọn hắn sớm đã ngờ tới. Mai Ngọc Thư thiêu hủy Lôi Đế trái tim thủ đoạn, bọn hắn là nhìn không thấy. Trong mắt bọn hắn, Mai Ngọc Thư như tôm tép ngay nhép, Lôi Đế cho hắn đầy đủ thời gian đến thi triển thuật pháp, kết quả là ngay cả cái bọt nước đều không có lật ra đến. Lôi Đế tùy ý vừa ra tay, liền đem nó chu diệt. Trên núi khán giả hiếm thấy trận thế như vậy, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này kết thúc, nếu không muốn như nào, voi lớn đánh con kiến ngươi còn muốn bọn hắn đánh 3 ngày 3 đêm. Bất quá Lôi Đế thật ác độc nha, không có chút nào lưu thủ, trực tiếp đem Mạc Đại Tiên Sinh chu sát. Không có thực lực cũng dám khiêu chiến Lôi Đế, loẽ người hạng người, phải có kết quả này, chỉ tiếc hắn Tiên Vương truyền thừa. Nhận biết Mạc Đại Tiên Sinh người, lại là một phen khác thái độ, phần lớn bóp cổ tay thở dài. Nguyệt Thăng rất khó chịu, vẻ mặt nhăn nhó nói, ai nha, cứ thế mà chết đi. Oanh La công chúa có chút được, cái này giống như đã từng quen biết người, còn chưa có bất kỳ hiểu rõ, liền bất lạc, nàng thở dài nói, ngược lại là có chút dũng khí, chỉ là quá mức tự tin. Được Tiên Vương truyền thừa liền cảm giác chính mình vô địch thiên hạ. Thật sự là ngu xuẩn. Lôi Dồn, Lôi Viễn lông mày cao chặt, Lôi Dồn lời nói, có thể làm cho cha sử xuất lôi vực Mạc Đại Tiên Sinh thực lực không tầm thường nha. Thế nhưng là, cha không có đạo lý giết hắn. Bây giờ đứng trước diệt thế chi kiếp, mỗi cái bất luật đều là chống tự tiên nhân sức chiến đấu, như thế giết cũng quá đáng tiếc. Lôi Viễn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cha rõ ràng lên lòng yêu tài, một mực đường chiêu, không có đạo lý giết hắn nha. Lúc này, đã thấy Lôi Đế ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cao giọng nói, ra đi. Trong hư không, đột nhiên sinh ra một đoàn ngọn lửa màu tím, một người từ đó đi ra, mặc một thân xinh đẹp nho nhã trường bào, xa xa đứng thẳng, hướng phía Lôi Đế chắp tay thi lễ, nói một tiếng, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, có lưu một vùng không gian cho ta thoát khốn. Chúng quần chúng chăm chú nhìn lại, đã thấy người kia tướng mạo cùng Mạc Đại Tiên Sinh không khác nhau chút nào, chỉ là đổi một bộ quần áo. Không chết, là Lôi Đế hạ thủ lưu tình nha. Lôi Dồn, Lôi Viễn đều là nhẹ nhàng thở ra. Lôi Đế nhíu mày, hắn một đôi lôi mắt có thể khám phá hư không, đã sớm phát hiện Mai Ngọc Thư giấu kín ở trong hư không bản thể. Hắn đoán được cùng mình chiến đấu chỉ là đối phương phân thân hoặc là khôi lỗi, cho nên thi triển lôi vực thời điểm cũng không có chút lưu thủ. Mai Ngọc Thư tạ ơn dưới tay hắn lưu tình, là không muốn bại lộ chính mình có phân thân sự tình. Lôi Đế ngầm hiểu, cũng không điểm phá, cao giọng nói, dù chưa được chứng kiến công phu quyền cước của ngươi, nhưng ngươi thần thông không tầm thường, đủ để tiến 50 vị trí đầu. Hắn cúi đầu nhìn về phía Giao Long Loan, ra lệnh, Quảng Uy đạo trưởng đem vị trí nhường lại đi. Lôi Đế trong miệng Quảng Uy đạo trưởng, đúng lúc là bất luật trên bảng người thứ 50. Quảng Uy đạo trưởng lập tức liền mắt tròn váng, thật sự là người tại trong ghế ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn tràn đầy ngạc nhiên chỉ chính mình, hỏi, nói chính là ta sao? Lôi Đế gật gật đầu, không sai, thần thông của hắn, ngươi không ngăn nổi. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mạc Đại Tiên Sinh lợi hại như vậy a? Lôi Đế nói lời không có khả năng là giả. Tiên Vương truyền thừa, không hổ là Tiên Vương truyền thừa a, trực tiếp để cho người ta tấn thăng bất luận cảnh giới. Hơn nữa còn tiến vào 50 vị trí đầu. Bằng chứng ấy tuổi, liền tiến vào bất luận bảng 50 vị trí đầu, có thể nói là có 102 cổ kim. Thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất danh hiệu, muốn đổi chủ. Rất nhiều người tại bị Mạc Đại Tiên Sinh sợ kinh diễm đồng thời, cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng Hứa Phàm. Trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý nghĩ, đều là Tiên Vương truyền thừa, vì sao Dương Sinh công tử liền không có thể tấn thăng bất luật đâu? Nguyệt Thăng nhảy cẫng hoan hô, giắt lấy Oanh La tay áo, lúc gần lúc hiện, nói ra, "Tỷ, ngươi nhìn Mạc đại tiên sinh như thế nào? Dáng dấp lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, mấu chốt nhất là chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua, đó là quá mệnh giao tình a, ta chỉ cần dẫn tiến, hắn nhất định nguyện ý tới gặp ngươi. Ngươi nhưng phải nắm chắc cơ hội a." Oanh La công chúa rất im lặng, nắm chặt Nguyệt Thăng lỗ tai nói ra, "Ngươi nha ngươi, thật sự là gọi người đau đầu. Đừng sự tình gì đều liên lụy đến ta. Ngươi gọi hắn đến, ta cũng không thấy." Giao Long Loan bên trong, Quảng Uy rất không nói nhìn một chút bên người thứ 51 cái ghế, nói ra, "Vậy ngươi cũng làm cho nhường lối đi. Tất cả mọi người về sau hoán lại một vị." Người phía sau đều là rất bất đắc dĩ, Lôi Đế lên tiếng, ai dám không theo. Đám người đành phải cùng nhau đứng lên, đều là về sau rời một vị. Nguyên bản người thứ 100, trực tiếp có mặt, trong lòng cái kia bị cốt nha. Hắn muốn là một cái biên thủy tiểu quốc quốc sư, thật vất vả mới chen vào top 100. Lần này song chủ giải thi đấu cũng làm xong bị khiêu chiến chuẩn bị, nếu là bị người đánh xuống, vậy còn tốt. Cứ như vậy không hiểu thấu bị chen đi ra, thực sự không cam tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Mai Ngọc Thư, đã thấy Mai Ngọc Thư cũng đang nhìn mình, trong mắt chiến ý lắm liệt. Lại nghĩ tới Lôi Đế lời nói, vẫn là không dám cùng Mai Ngọc Thư tranh cái cao thấp, cuối cùng quay đầu nhìn về phía nguyên bản người thứ 99, thở dài nói, "Không, có biện pháp, Trương Hồng hiền đệ. Vị trí này ta nhất định phải bảo trụ, chỉ có thể khiêu chiến ngươi." Trương Hồng liếc mắt, đứng lên, nói ra, "Vậy liền điểm đến là dừng." Hai người kéo ra trận thế, lại là một trận bất luật chi chiến. Song chủ giải thi đấu đặc sắc phương tiện ở chỗ này, một người chiến bại sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền, thường thường là chiến đấu không ngừng. Bất quá, tất cả mọi người rất quý củ, lãnh tới không sai biệt lắm liền thu tay lại, ngược lại không đến nỗi liều ra cái ngươi chết ta sống. Hứa Phàm nhìn xem Mai Ngọc Thư ngồi lên thứ 50 ghế, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng hắn khoát qua tay. Mai Ngọc Thư cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ bước cằm. Hắn có thể ngồi vào 50 vị trí đầu ghế, Hứa Phàm không có chút nào ngoài ý muốn, năm đó Mai Kình Thiên thế nhưng là người thứ 12, tuổi già sức yếu, cũng có thể xếp tới hơn 30 vị, Mai Ngọc Thư kế thừa hắn tất cả thiên đạo cảm ngộ. Lại có nhạn xương thuật cái này biến thái thần thông, tiến vào 50 vị trí đầu, là một bữa ăn sáng. Song chủ giải thi đấu một mực tiến hành cả ngày, đã trải qua hơn 20 trận giao đấu, thưởng thức 36 đạo đồ ăn. Rốt cuộc không người lại khiêu chiến, mới bảng danh sách trình tự định xuống tới. Tiến vào bí cảnh danh ngạch cũng định xuống tới. Trong lúc đó, Hoàng Lao Yêu một mực chưa xuất hiện, cũng không ai đối với cái này có bất kỳ dị nghị. Song chủ giải thi đấu thường xuyên xuất hiện có bất luật cường giả vắng mặt tình huống, chỉ cần người không chết, vậy cái này xếp hạng bình thường đều là giữ lại. 3 ngày sau đó, chính là Hồng Mông bí cảnh mở ra thời gian. Đến lúc đó, cái này 100 vị bất luật muốn tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Hồng Mông bí cảnh lối vào, tại vô tận trong dãy núi, khoảng cách Tiêu Diêu Cốc không xa. Một đám bất luật liền tại Tiêu Diêu Cốc bên trong ở lại. Thương nghị tuyển người tiến về Bắc Câu Lô Châu sự tình. Phải xuyên qua Hồng Mông bí cảnh cũng không dễ dàng, hồng vụ trong rừng rậm mê vụ, cách trở thần thức, tầm mắt. Muốn tiến về Bắc Câu Lô Châu chỉ có thể bằng vật khí, mà lại về thời gian cũng không nhất định đủ. Huyền Thanh liền đề nghị, phân ra một đám người, từ một cái khác bí cảnh tiến về Bắc Câu Lô Châu. Nhưng mà, lĩnh hội thần dụ địa cơ hội quá nhiều có. Cuối cùng, chỉ có Lôi Đế, Khô Âm Sư Thái, Huyền Thanh ba người nguyện ý từ bỏ tiến vào Hồng Mông bí cảnh, từ một cái khác bí cảnh tiến về Bắc Câu Lô Châu. Chuyện này, vốn là như thế định ra. Kết quả, Vạn Yêu Hải một đám yêu vương, càng nghĩ, thương nghị một buổi tối. Cảm thấy loại thời điểm này, lại dấu rốt, thật sự là hổ thẹn tại Đông Diệu Thần Châu. Liên đem Hứa Phàm có thể khám phá tàng truyết hồng vụ năng lực nói cho chúng bất luận. Cái này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hứa Phàm biết được tin tức này, ngược lại là không có chút nào hoảng hốt, Chu Hùng tàng truyết hồng vụ là từ Hồng Mông trong xương mù lĩnh ngộ ra tới, cùng nguyên bản Hồng Mông mê vụ vẫn là có khoảng cách. Đến lúc đó, thật khám cũng phá, cũng không thể trách hắn. Hắn đầy đầu nghĩ đều là làm như thế nào lừa đảo. Chương 465, Chu Tiên kế hoạch chương 465, Chu Tiên kế hoạch cho nên, Tiêu Sái Vương ngồi tại Hoàng Lao Yêu trên chỗ ngồi, cũng không phải là giúp hắn chiếm ghế, mà là muốn lấy thay hắn tiến về bí cảnh. Phong Hỏa đại sư hỏi vấn đề này. Một đám yêu vương cùng nhau nhẹ gật đầu, bệ nghệ nhìn quanh, một bộ ngươi năng lực chúng ta gì bá đạo bộ dáng. Hứa Phàm đặt một đám bất luật ở giữa, thành thành thật thật bưng chén trà, không một lời lên tiếng. Phong Hỏa đại sư tán thán nói, nếu ngươi thật có thể khám phá tàng truyết hồng vụ đối với chúng ta xuyên qua mê vụ xâm lâm sẽ có trợ giúp thật lớn, đến là không cần lại phân chiến lực, từ mặt khác bí cảnh tiến về Bắc Câu Lô Châu. Đan Thanh Sinh rất không nói nhìn về phía Hứa Phàm, nói ra, Tiêu Sái Vương, ngươi có loại năng lực này, ít nhất phải nói với chúng ta một tiếng a không biết, còn tưởng rằng ngươi là Vạn Yêu Hải người đâu. Hứa Phàm dùng nắp chén kích thích lá trà, lại dương dương nói ra, ta cũng là hai ngày này mới biết được Hồng Mông bí cảnh sự tình, cũng đang do dự muốn hay không tiến vào đâu. Thần dụ bịa cái gì, ta không có hứng thú. Ta chẳng qua là cảm thấy có khả năng gặp được sư phụ ta, cho nên mới nguyện ý mạo hiểm tiến về. Bành Xuân Thụ hất lên một thân áo lông, ngồi tại Hứa Phàm đối diện, già mua hai mắt tràn đầy mỏi mệt, tuổi của hắn tại rất nhiều bất luận bên trong xem như nhỏ, nhưng nhìn cũng rất già. Trưởng quản Tiên Hoàng tế đàn, tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực. Nghe Hứa Phàm lời nói, trong mắt của hắn có một tia kinh hỉ, hỏi, ngươi nói là Ngọa Long tiên sinh sẽ tiến vào bí cảnh? Chỉ là suy đoán mà thôi. Bành Xuân Thụ tán thán nói, Ngọa Long tiên sinh nếu có thể trở về, đây là một kiện thiên đại hảo sự, bất quá, hắn cũng không phải là mặt khác bốn châu người, làm sao có thể tiến vào bí cảnh đâu. Hứa Phàm rất vô lại nói, sư phụ ta thần thông quảng đại, một cái nho nhỏ Hồng Mông bí cảnh, hắn tự nhiên là tới lui tự nhiên. Hứa Phàm đã sớm đem Ngọa Long tiên sinh thổi lên trời, đại chu cũng trợ giúp, các thế lực người tin đồn thất thiệt, đem Ngọa Long Tiên Sinh chuyển đi vô cùng kỳ diệu. Huyền Thanh đạo trưởng nghe nói Ngọa Long Tiên Sinh thường xuyên du tẩu các châu, tìm kiếm dược liệu. Chắc hẳn đối với những khác vài châu rất tin tưởng, có hắn hỗ trợ, tìm kiếm 10 giới thánh tăng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hứa Phàm đối bọn hắn tìm kiếm 10 giới thánh tăng chuyện này, cảm thấy không thể nào hiểu được. Hắn hỏi, vì sao nhất định phải tìm 10 giới thánh tăng đâu? Chỉ vì nghiệm chứng Trình Long Hổ tiên đoán. Có cần thiết này a? Chúng bất luật im miệng không nói gì, bất quá, từng cái trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, một cỗ mãnh liệt sát khí tại trong hành lang tràn ngập. Bành Xuân Thụ lời nói, diệt thế chi kiếp, đối mặt tiên nhân hạ phàm, chúng ta cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Những tiên nhân kia dám hạ đến, chúng ta liền để bọn hắn chết ở chỗ này. Chỉ là chỗ hao tổn giá quá lớn, nhưng đi thuật này, liền không quay đầu chi lộ. Cho nên mới muốn đối với diệt thế tiên đoán liên tục xác nhận, như vậy, chúng ta mới dám đập nồi dìm thuyền. Hứa Phàm nghe vậy, cả kinh lá gan rung động. Để tiên nhân chết ở chỗ này, lời này không khỏi quá mức hào ngôn. Hắn hỏi, chúng ta có lợi hại như vậy a? Lôi Đế cười khẩy, nói ra, dốc hết một châu chi lực, đoạn tuyệt ngàn năm truyền thừa, nếu vẫn không cách nào đem những tiên nhân kia chu diệt, vùng tiểu thế giới này còn có gì tồn tại ý nghĩa? Mai Ngọc Thư ở một bên xen vào nói, dù cho chúng ta có thể đem xuống tiên nhân giết, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không lại phái càng mạnh tiên nhân xuống tới a? Huyền Thanh phủi ống tay áo, nói ra, chúng ta chuyện cần làm là nhất lao vĩnh giật. Kế này nếu có thể thành công, ta Đông Diệu Thần Châu liền cũng không tiếp tục là tiên nhân trại nuôi heo, tiên nhân cũng không còn cách nào giáng lâm giới này. Thậm chí, cái này tiểu chu thiên kết giới cũng có thể trừ bỏ. Hứa Phàm trở nên khiếp sợ, thủ bút lớn như vậy sao? Hán đội vàng truy vấn chi tiết, nhưng mà Huyền Thanh lại là nói ra, thế này cực kỳ bí ẩn, đang ngồi bất luận bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người biết tường tình. Tiêu Sái Vương, ngươi cảnh giới quá thấp, còn không cách nào tham dự vào kế hoạch này bên trong. Hắn không muốn nói, Hứa Phàm có chút buồn bực, thừa cơ lừa đảo nói ta tiên vương truyền thừa còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, chờ ta hoàn toàn tiêu hóa đằng sau, liền có thể như Mạc Đại Tiên Sinh bình thường, tấn thăng đến bất luận cảnh giới. Trước mắt còn thiếu mấy vị luyện thể dữ liệu, nếu là chư vị tiền bối có thể cung cấp, thực lực của ta nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Hắn trực tiếp lấy ra một sấp dược đơn, tán cho đám người nhìn. Đại Chu cùng bạn yêu hải người, sớm biết hắn muốn thu tập dược liệu sự tình, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Còn lại một đám bất luật lại là từng cái sắc mặt phức tạp, Hứa Phàm dược đơn này bên trên dược liệu thật sự là quá nhiều một chút, phần lớn là chân quý dược liệu, mà lại rất nhiều dược liệu danh tự bọn hắn đều không có nghe nói qua. Lôi Đế cầm tới dược đơn cũng là sắc mặt quái dị, hỏi, luyện thể cần nhiều dược liệu như vậy sao? Hứa Phàm gật đầu. Sư phụ ta thần thông liền tại cổ thuật cùng luyện thể chi đạo bên trên. Lần này đoạt được tiên vương truyền thừa, cũng là luyện thể chi đạo, chính là bởi vì thụ dược liệu có hạn, ta mới không thể hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa chi lực. Chư vị tiền bối nếu là có dược đơn này bên trên dược liệu, mong rằng có thể bán cho ta một chút, ta có thể dùng cao hơn giá thị trường 2 thành giá cả đến thu mua. Hắn lời nói khách khí. Lôi Đế trực tiếp từ trong càn khôn giới lấy ra một đóa tam âm so hoa sen, một chuỗi thiên diệp đỏ Phật châu, cho Hứa Phàm. Căn bản là không có sách chuyển tiền. Mặt khác bất luật gặp Lôi Đế ra tay, cũng đều khẳng khái mở hầu bao bất quá. Dược đơn bên trên dược liệu, thật sự là quá hiếm có chút. Trăm vị bất luật, cuối cùng cũng liền lấy ra 8 loại dược liệu. Trước đó, Hứa Phàm đã càn quét qua các đại phòng đấu giá, những này bất luật trong tay dược liệu xem như Đông Diệu Thần Châu lật tẩy mà. Trong đó có 3 vị bất luật thu Hứa Phàm tiền, mặt khác thì là miễn phí cho Hứa Phàm. Hứa Phàm nhìn qua cái này 8 loại dược liệu, trong lòng kinh hỉ, Lôi Đế cung cấp tam âm so hoa sen, chính là nửa ngộ chi cảnh dược tề. Mặt khác dược liệu, cũng giúp hắn kiếm ra trồng thuốc tề cảnh trực song gió sâu thai hùng báo đích lực lượng bất dạng võ đức. Cảnh trực song gió sâu thai, coi ngươi chính diện sử xuất song gió sâu thai hai tay cùng lúc đánh ra địch nhân 22 thành công trúng mục tiêu địch nhân đằng sau, đối phương đem ở vào hỗn loạn trạng thái. Tiếp tục thời gian, 3 phút. Hỗn loạn, mất đi tâm trí, hành vi điên cuồng, lung tung sử dụng thần thông huyền pháp, đồng thời đầu tiên công kích mình đồng bạn. Ứng báo đích lực lượng, lúc có người chủ động cùng ngươi ôm lúc, đem ngẫu nhiên thu hoạch đối phương một loại thần thông này chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được một loại ôm thần thông. Thu hoạch được thần thông mới lúc, thần thông mới sẽ thay thế trước thần thông. Bất giảng võ đức, làm địch nhân bất giảng võ đức, nhiều người vây công chính mình một người lúc, địch nhân hết thể hợp kích, tăng thêm gia trì, nhiều người trận pháp công kích, đều là sẽ mất đi hiệu lực. Cái này 3 cái kỹ năng đều là quy tắc loại. Song gió sâu hai loại chiêu thức này, động tác quá lớn, quá rõ ràng, bình thường đều là nghiền ép hình chiến đấu, địch nhân mệt mỏi ứng phó, sơ hở trong chỗ lúc mới làm đi ra. Cho dù dùng quỷ trảo cũng không nhất định có thể đánh lén thành công. Bất quá kỹ năng này là thật rất mạnh, vậy mà không có thời gian củ đồ. Một khi xuất ra, liền có thể cải biến chiến trường thế cục, nhất là đại loạn đấu lúc, có thể đem địch nhân đập thành người một nhà, là thật không nói đạo lý. Ứng báo đích lực lượng, kỹ năng này thôi thì càng là khó mà đạt thành, thế giới này nhưng không có ôm lễ, để cho người ta chủ động ôm ấp yêu thương, cũng chính là vợ chồng bạn lữ giữa. Hứa Phàm ngẫm lại có ai sẽ chủ động đến ôm hắn, trừ Mai Tư Loan cùng Hương Điệp, không có người khác có thể cần dùng đến thần thông, cũng chính là Hương Điệp biến sắc mặt. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Hứa Phàm liền ở tại Tiêu Diêu Cốc, đem 4 loại dược tề tất cả đều luyện chế ra đi ra, sau đó uống thuốc tấn thăng nửa ngộ chi cảnh. 3 ngày sau đó, Hồng Mông bí cảnh mở ra. Hứa Phàm theo 100 vị bất luật tiến nhập trong bí cảnh. Hồng Mông bí cảnh mở ra thời gian là 6 tháng, chỉ có thể tiến vào 100 người. Tiến vào bí cảnh đằng sau, muốn rời khỏi, nhất định phải tìm tới trận pháp truyền thống. Bí cảnh mở ra 6 tháng sau, sẽ kinh lịch không gian trồng chất cùng thế giới tái tạo. Không thể rời đi bí cảnh người, sẽ chết tại trong bí cảnh. Hồng Mông bí cảnh mỗi một lần mở ra, đều sẽ tạo nên một phương mới tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới có đủ loại bậc quy, đồng thời không có bất lợi người phản hồi. Cho nên mỗi một lần tiến vào đều cần một lần nữa tìm tòi bậc quy. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Bất luật cường giả vẫn lạc là chuyện thường ngày. Chương 466, dung nham cự giải chương 466, dung nham cự giải hắc ám. Một vùng tăm tối, chật hẹp, hẹp như hang trộm. Hồng nông trong bí cảnh chẳng cảnh, cùng Hứa Phàm trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Không hề giống bạn yêu bí cảnh như vậy bao la vô biên, nhìn một cái không sót gì, mà là một cái một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón hẹp nó hẻm, không đến rộng nửa mét, hai bên, dưới chân, đỉnh đầu đều là kết giới. Cùng cái hang trộm giống như, cũng chỉ có thể đi về trước. Trong tên bất luật là theo thứ tự tiến vào bí cảnh, tại cái này hang trộm bên trong, ngực dán đến lưng đứng một loạt. Lôi đế dẫn đầu, Hứa Phàm chiếm cứ hoàng lao yêu vị trí, xếp tại thứ 17 vị, đi theo Chu Hùng cái mông phía sau. Chu Hùng mang theo bám trách sông Hứa Phàm nói ra, nơi này thật rất nguy hiểm, ta đem ngươi chứa vào tụ lý càn khôn bảo đảm ngươi an toàn. Lúc trước Chu Hùng đã đem Hứa Phàm chứa vào tụ lý càn khôn để hắn thể nghiệm một phen. Kết quả, bên trong như lọt vào trong sương ngủ, như là đang nằm mơ, Hứa Phàm đợi ở bên trong thực sự không dễ chịu. Hắn tự tuyệt nói, thật không cần, cũng không nên xem thường ta, ta bảo mệnh bản sự mạnh đây. Đám người một đường tiến lên, đều đang suy đoán bực uy, Vạn Yêu Hải yêu vương bọn họ, trước tiên phát hiện khuê quận bất động, liên tưởng đến Huyền Không đảo đặc điểm. Khuyên bảo mọi người nói, nơi này khả năng thời gian tồn tại loạn lưu, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nếu như thời gian trôi qua biến nhanh, vậy còn dễ nói. Nếu là thời gian trôi qua trở nên chậm, rất có thể nơi này vượt qua một ngày, bên ngoài liền vượt qua hơn 10 ngày, đến lúc đó tiên nhân hạ phàm, bọn hắn còn không có tìm tới Hồng Mông rừng rậm, cái này rất xấu hổ. Một đám bất luật vừa đi, một đường vẽ địa đồ, chỉ có đem hành tẩu lộ tuyến nhớ kỹ, mới có thể xác nhận trận pháp truyền tống vị trí, tìm tới đường về nhà. Đi hơn nửa canh giờ, bọn hắn tìm được chỗ thứ nhất trận pháp truyền tống, ngay tại hang trộm bên trong. Hồng Mông bí cảnh trận pháp truyền tống, có thể tùy thời đem người đưa về Đông Diệu Thần Châu. Không giống bạn yêu bí cảnh như vậy, cần một mực đợi đủ 3 tháng mới có thể đi ra ngoài. Hứa Phàm cũng vẽ địa đồ, đem trận pháp truyền tống vị trí tiêu ký tốt. Càng đi về phía trước, trong động nhiệt độ liền càng cao, hô hấp tựa như tại uống tiêu đao tử rượu, cổ họng một trận nói nói. Hứa Phàm thả ra một tia mặc băng khí tức để ngăn cản cỗ này nhiệt độ cao. Mặt khác bất luật cũng dần dần khó mà chịu đựng, bắt đầu ngoại phóng huyền khí, dùng để hạ nhiệt độ. Lại đi hơn nửa canh giờ, phía trước rốt cục có ánh sáng sáng, màu đỏ ánh sáng lóe lên tránh, chiếu sáng kết giới vách động hình dáng. Nhìn, cái này hang trộm là đến cuối cùng. Trong lòng mọi người đều là vui mừng, thời gian dài đợi tại chật hẹp trong không gian, gọi người cảm thấy lòng buồn bực kiềm chế, cứ không có cảm giác an toàn. Dẫn đội Lôi Đế đột nhiên dừng bước, thanh âm trầm thấp phiêu đãng tại hang trộm bên trong. Phía trước có cái đại gia hỏa. Người phía sau đều nghiêng cổ nhìn ra phía ngoài. Nhưng mà, không gian quá mức nhỏ hẹp, cái gì đều nhìn không thấy. Khương Vương gia thân ở thứ hai vị trí, cao giọng nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Lôi Đế chỉ dừng lại một lát, liền tiếp theo đi lên phía trước. Đám người theo hắn rời đi hang trộm phía trước là một chỗ vách núi, không đến 100 bình phương, trăm người đặt chân lộ ra có chút chen. Dưới vách dâng lên nồng đậm sương trắng, một cỗ lửa thiêu mũi chui vào xoang mũi. Trên vách núi này nhiệt độ có mấy trăm độ, hướng dưới vách núi xem xét, sườn núi sâu ngàn trượng, dưới đây có một đầu nham tương hạ. Một cái như núi lớn nhỏ con cua nằm nhòi trong sông, cái cằm cùng vách núi ngang bằng, sau lưng mọc lên đầm, gập gềnh gầy cho xương, hắn hai cái cẳng cua một lớn một nhỏ, giống như hai tòa phòng ở, liền đặt tại bên bờ vực. Một đôi cửa thành lớn nhỏ con mắt, dựng đứng lên, vô sáng, hiện ra quỷ dị hờ vang, chính nhìn xem trên vách đá đám người. Lôi Đế nói tới đại gia hỏa chính là con cua này. Hứa Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế sinh vật, so với đồng loạn khô lâu cốt đem còn muốn lớn hơn một phần, lập tức kinh ra một thân mồ hôi. Mặt khác bất luật cường giả tựa hồ là được chứng kiến tương tự chẳng diện, ngược lại là không có quá kinh hoàng, chỉ là từng cái mày nhăn lại, như lâm đại địch. Lôi Đế thử nghiệm ngự không phi hành, nhưng mà đỉnh đầu không gian đúng là phong kín, chỉ bay ra 3 thước, liền bị một cỗ cự lực ép trở về mặt đất. Mặt khác bất luật cũng có nếm thử, đều là không cách nào ngự không phi hành. Đám người liền hiểu được, nơi này có cấm chỉ phi hành bậc uy, dưới vách chỉ có nham tương hà, không đường có thể đi. Ánh mắt quét qua, vách núi bờ bên kia mơ hồ trông thấy một chỗ sạt đạo, khảm nạm tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng. Cũng là không xa, chỉ khoảng cách trăm trượng. Chỉ là, cự hình con cua ngăn trở đường đi. Ngao Giáp Đại Thánh Tạ Tiên bất luật bảng 18 là cái dáng người khôi ngô tên cơ bắp, nhất là trước ngực cơ bắp đặc biệt phát đạt, ưa thích dùng cơ ngực đem người cả chết. Hắn chính là tam phẩm thần giáp cốt năng lực phòng ngự vô cùng cường đại. Mà khác bất luật chỉ dám quan sát từ đằng xa cái này cự giải. Hắn lại là nhanh như chớp chạy đến bên bờ vực, liền đứng tại đó cự giải miệng bên cạnh, đối với nó trên dưới dò xét. Nhìn một phen đằng sau, nghiêng đầu lại, rất bựa lưỡi ngực, vô cự giải mắt, Dương Dương đắc ý nói ra, là chỉ dung nham tự giải, mọi người an tâm rồi, loại này con cua ta tại linh hỏa bí cảnh bên trong gặp qua, rất dịu dàng ngoan ngoãn, ta còn cưỡi qua. Hắn vừa dứt lời, cái kia con cua đột nhiên hé miệng, hít một hơi, liền đem hắn hút vào trong miệng. Chỉ có thể nghe được con cua trong miệng truyền ra một tiếng bén nhọn lại du dương, cứu chàng diện hết sức khó xử, Vạn Yêu Hải một đám yêu vương trực tiếp bạo tẩu, 11 vị yêu vương cùng nhau ra tay, trong tay các loại huyền pháp hướng phía cái kia dung nham cự giải điên cuồng công kích. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, dung nham cự giải thân hình một trận mơ hồ, không gây thực thể, chỉ là hư tượng. Mở ra miệng rộng khẽ hấp, 11 vị động thủ yêu vương đều bị nó hút vào trong miệng. Một màn này kinh ngạc đám người, Vạn Yêu Hải cái này 11 vị yêu vương, xếp hạng đều tại bất luật trên bảng 20 vị trí đầu, chiến lược siêu quần, nhẹ nhõm như vậy bị dung nham cự giải nuốt vào, không có chút nào sức chống cự, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Hứa Phàm hai ngày này tại Chu Hùng cùng Tạ Tiền trên thân trồng thần văn lập tức xem xét tâm tích của bọn họ, đã thấy hai người đều là cũng không phải là tại dung nham cự giải trong bụng. Chu Hùng đến một chỗ tràn đầy thi hải cổ chiến trường, phía trên đại địa cắm đầy vết dỉ loang lổ đồ sắt, nhìn không thấy mở. Hắn một mặt mờ mịt, dạo bước tại thi hải ở giữa, hô to mặt khác yêu vương danh tự, nhưng mà lại là không người hưởng ứng. Đột nhiên, trên đất thi hải mở mắt, mấy chục vạn bộ thi thể từ dưới đất đứng lên, giơ trong tay tàn đao kiếm gãy, hướng phía Chu Hùng chém giết mà đi. Chu Hùng phất ống tay áo một cái, đạo đạo huyền quang tứ tán bay đi, cuốn lên gió tanh mưa máu. Tạ Tiên thì là đến một chỗ sa mạc, dưới chân cắt sỏi bên trong đột nhiên chui ra lít nha lít nhít hắc giáp bọ cạp, mỗi một cái đều có to bằng cái thớt, sa mạc màu vàng trong nháy mắt bị hắc giáp bọ cạp bao trùm, vô cùng vô tận, phát ra xa 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 liên miên bất tuyệt tiếng ma sát, bầy bọ cạp nổi điên bình thường hướng phía Tạ Tiên tấn công mạnh mà đi. Tạ Tiên toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, một bộ chiến giáp ngưng tụ tại thân, vung vẩy song quyền, cùng bầy bọ cạp chiến làm một đoàn. Cái kia một đôi nắm đấm tựa như ống pháo bình thường, một quyền đánh ra, liền có mấy trăm con hắc giáp sa hạt tại hắn trong quyền phong hóa thành tro tàn. Nhìn thấy hai người tình trạng, Hứa Phàm lập tức minh bạch, trước mắt dung nham tự giải, trên thực tế là cái trận pháp truyền tống, bị nuốt vào bụng đi, liền sẽ bị truyền tống đến mặt khác chiến trường. Hắn đang chuẩn bị đem loại tình huống này nói cho những người khác, dung nham cự giải đột nhiên từ nham tương hà bên trong bật lên, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, đúng là treo ở không trung, trong miệng dâng trào ra vô tận nham tương, như hồng thủy bình thường hướng phía trên vách đá các vị bất luật quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời trăm pháp tề phóng, đủ loại phòng ngự hộ thuẫn, phòng ngự trận pháp bị mở ra, đều là vì ngăn cản dung nham hồng thủy. Lôi Đế rất là tức giận, ném ra một viên lôi cầu, bay về phía bầu trời, trực tiếp đem một vùng không gian hủy diệt. Nhưng mà mặc kệ là dung nham cự giải hay là dung nham hồng thủy, đều là hư ảnh. Từ trên trời rơi xuống, quét sạch vách núi, chỗ đến, từng cái bất luật cường giả liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phàm mắt thấy hồng thủy đánh tới, vô ý thức liền sử xuất thập phương không bộ thuật một cái thuật gì, liền tới đến vách núi bờ bên kia sạn đạo phía trên. Quay đầu nhìn lại, sóng lớn ngập trời, đem toàn bộ vách núi bao phủ, chúng bất luật đã mất tung ảnh. Sương trắng bốc lên, che đậy tầm mắt. Rất nhanh, bờ bên kia vách núi cũng không thấy bóng dáng. Hứa Phàm lẻ loi trơ trọi đứng tại trên sạn đạo, rất buồn bực mắng, một đám phế vật à, lúc này mới vừa mới tiến bí cảnh, liền chúng phải bấy giờ. Con mẹ nó muốn liên thủ xuyên qua bí cảnh, đồng loạt đi Bắc Câu Lô Châu. Cái này ni mã trực tiếp bị phân tán hắn vừa dứt lời, bên người có một đạo cửa lớn chống ra, Mai Ngọc Thư lách mình mà ra, rơi vào bên cạnh hắn. Chợt, tiếng ve kêu vang lên, khô âm sư quá trống rồng xuất hiện tại Hứa Phàm sau lưng. Ngay sau đó một bộ quan tài từ mặt đất chui ra, nắp quan tài vừa mở ra, Huyền Thành từ đó đi ra. Cái này vẫn chưa xong. Một tòa tiểu trận pháp trên mặt đất nổi lên ánh sáng, ngài ra đại trưởng lão Ngải Tuyên, thân hình dần dần ngưng tụ, xuất hiện tại trong trận pháp. Một bức tranh từ bờ bên kia bay tới, Đan Thanh Sinh cùng ra các thanh tử trong bức họa nhảy ra, rơi vào trên sàn đạo. Một con cự mãng từ lòng đất chui ra, thân hình vặn vẹo biến hóa thành một vị lão giả, chính là Hoắc gia gia chủ Hoắc Uổng. Chương 467, Quỷ Đả Tường. Chương 467, Quỷ Đả Tường. Trừ Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Tư. Khô âm sư quá, Huyền Thanh, Ngải Tuyên, Đan Thanh Sinh, ra các thanh, Hoắc cùng sáu vị bất luật các hiện thần thông, đi tới sàn đạo phía trên. Hứa Phàm nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện người, run lên trong lòng, mặt dạn mày dày nói ra, "Ân, cũng không tệ lắm. Là ta xem thường anh hùng thiên hạ." Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt đều có vẻ khinh bỉ, cũng không ai cùng hắn so đo. Ngải gia đại trưởng lão Ngải Tuyên quay đầu nhìn về phía đã biến mất vách núi, lời nói, "Cái kia con cua trên thân có tiểu na gì trận pháp khí tức, những người khác sợ là bị chuyển tống đi." Huyền Thanh gật gật đầu, phụ hòa nói, "Xem ra con cua này cũng là vực quy một trong, là muốn đem người tiến vào đánh tan." Hứa Phàm hỏi, "Trước đó các ngươi tiến vào Hồng Mông bí cảnh lúc, gặp được tương tự tình huống a?" Đan Thanh Sinh đem bức tranh biến thành một cái châm gài tóc, cắm ở sau đầu, nói ra, trong bí cảnh bị phân tán là rất thường gặp sự tình. Trăm sông đổ về một biển, cuối cùng mọi người hay là sẽ ở Hồng Vũ Sâm Lâm tụ hợp, chính là đều bằng bản sự thôi. Ngài Tuyên cười ha hả nói ra, bất quá, đã có sạn đạo này, chính là cho chúng ta hợp tác tiến lên cơ hội, đi vào sạn đạo người, đằng sau hẳn là sẽ không lại gặp phân lưu. Hứa Phàm ánh mắt dừng lại tại Khô Âm sư Thái Hòa Hoắc Cùng trên thân. Hai người này cùng hắn cũng đã có thiết. Hoắc Cùng còn dễ nói, tiểu lão đầu này thực lực tuy mạnh, nhưng bối cảnh không có Hứa Phàm cứng rắn. Hứa Phàm không có chút nào sợ hắn. Khô Âm sư quá liền không giống với lao thái thái này, Hứa Phàm tạm thời còn không thể chơi bảo. Hứa Phàm vẫn muốn làm rõ ràng thái độ của nàng, liền chủ động chào hỏi, "Tiền bối, trước đó lấy ve têu thanh âm thăm dò ta, chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm đi." Khô Âm sư quá qua tuổi thất tuần, một đầu tóc bạc chỉnh tề buộc ở sau, một thân đạo bào màu lam nhạt, cầm một cây phất trần, bưng đến một bộ xuất trần bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới vị này người xuất gia, đúng là Đông Diệu Thần Châu lợi hại nhất tổ chức sát thủ trưởng môn nhân. Nàng nhắm mắt lại thời điểm, nhìn ngược lại cũng có chút mặt mũi hiền lành, nhưng vừa mở mắt, cái kia một đôi lanh triệt con ngươi liền sẽ lộ ra một cỗ hung tướng, sát khí lăng lệ từ nàng trên trán lộ ra, gọi người chủ bước. Nghe Hứa Phàm tra hỏi, Khô Âm sư quá vẫn như cũng là không chút biểu tình, mở miệng lời nói, "Tiêu Sái Vương từ Tiên Vương trong truyền thừa lấy được thần thông thế nhưng là khó lường. Bần đạo chỉ là thăm dò, cũng không hạ sát thủ, đã cho đủ đại chủ mặt mũi. Việc này liền dừng ở đây, đừng muốn nhắc lại." Hứa Phàm có chút nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, "Cái kia Tô Thu Nhi đâu? Từ bí cảnh đi ra liền không có gặp qua nàng, nàng vẫn khỏe chứ?" Khô Âm sư quá nhíu mày, "Đây là ta đưa con miếu về nhà, Tiêu Sái Vương hay là không cần quản quá rộng." Hứa Phàm hậm hực vào đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hoắc Cuồng nghe được Khô Âm Sư Quá lời nói, lông mày có chút nhảy lên, tự hỏi Hứa Phàm đến cùng có gì thần thông sẽ để cho Khô Âm Sư Quá chủ động thăm dò. Hắn đối với Hứa Phàm hận thấu xương, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tức chưa đối với Hứa Phàm hiện lộ ác ý, cũng không có chủ động cầu hòa, gương mặt lạnh lùng, không nể mặt mũi. Huyền Thanh lấy ra hương đài ngọn đến, tại trên sạn đạo bày cái tiểu tế đàn, truyền tin tức cho Mao gia tiên tổ, mời bọn họ định thời gian đưa tin. Hắn có chút bất đắc dĩ đối với Hứa Phàm lời nói, trong bí cảnh này thời gian hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào ngoại giới đưa tin đến xác định thời gian. Vương gia, từ giờ trở đi, ta liền đi theo bên cạnh người, hai người chúng ta nói cái gì cũng không thể tách ra. Hàng linh ngày trước đó, chúng ta phải chạy về Mao gia. Một nhóm tám người dọc theo sạn đạo đi lên phía trước, đi là đường xuống núi. Đám người một bên tiến lên, một bên nghiên cứu thảo luận hồng xương mù bí cảnh đặc điểm. Vùng bí cảnh này liền giống như là tiếp trước nhân vật đóng vai loại trò chơi. Từ xưa Hoa Sơn một con đường, bí cảnh đường đã là như thế, khắp nơi đều là kết giới, không tồn tại tự do thăm dò, chỉ có thể dọc theo cố định lộ tuyến một đường tiến lên. Bốn phía phong cảnh đều là dấu ở trong sương mù trắng, cho người ta một câu ngạt thở cảm giác. Đám người cứ như vậy một mực dọc theo sạn đạo hướng dưới núi đi. Trên đường đi cũng là bình an vô sự, chỉ là lần này núi đường vô cùng vô tận, làm sao cũng đi không đến cùng. Đan Thanh Sinh vẽ ra mấy cái tước điểu, bốn chỗ dò đường, kết quả hắn tước điểu vừa rời đi sạn đạo, liền bật vô âm tín, cũng không trở về nữa. Gia Cát Thanh có chút buồn bực, chớ nhìn hắn là cái bất luật cường giả, lại là ghét nhất vận động. Một mực không ngừng đi, đã đem sự kiên nhẫn của hắn hao hết, hắn đánh giá chung quanh, nói ra, muốn hay không tìm xem mặt khác đường. Ngài tuyên hướng bốn phương tám hướng ném ra mười mấy trôi tiểu trận cờ, bảy cái pháp trận, dò xét bốn bề, nói ra, trừ dưới chân này sạn đạo, địa phương khác đều là kết giới, làm khó dễ. Đám người cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dọc theo sạn đạo không ngừng đi. Đoạn đường này đi người đế dậy mà đều mài xuyên, sạn đạo hay là vô cùng vô tận. Sương trắng che đậy ánh mắt, không nhìn thấy nhật nguyệt, không phân rõ thời gian. Đám người kiên nhẫn cũng đến cực hạn. Huyền Thanh đột nhiên từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài kia chiếu lấp lánh, là Mao gia tiên tổ tế đàn phát tới tin tức. Huyền Thanh mười phần kinh ngạc nói ra, chúng ta đã đi 5 ngày. Đám người một mặt mở mịt. Hứa Phàm ngạc nhiên nói, 5 ngày đều không có rời đi sạn đạo, chẳng lẽ gặp được quỷ đả tường? Ngài Tuyên lắc đầu, nói ra, không phải quỷ đả tường, cũng không phải luân chuyển phát trận. Đây cũng là vực quy đem chúng ta vây ở nơi này, không có khả năng tiếp tục đi, đến dừng lại phân tích một chút, đến cùng là cái gì vực quy. Đám người liền dừng bước lại, nghỉ ngơi tại chỗ, phân tích tình hình trước mắt. Nhưng mà, bọn hắn nắm giữ tin tức quá ít, cũng không có cái gì tham khảo căn cứ, tất cả đều là trống rỗng suy đoán, nói hồi lâu cũng không có đầu mối. Một mực không nói gì Khô Âm Sư Quá, lúc này mở miệng, có lẽ không có chúng ta tưởng tượng phức tạp như vậy. Không chừng đợi bất động, liền có thể thoát khỏi hiện trạng. Động tính nói chuyện là rất thường gặp vực quy, lúc trước Vạn Yêu Hải người chính là bằng vào vực này quy, giết chết 12 địa chi bên trong độc măng. Đám người một mực tiến lên, chính là động. Dừng lại bất động chính là tĩnh. Vực quy thứ này, không có bất lợi người phản hồi, cũng chỉ có thể suy đoán đến thử. Đám người liền đứng im không tiến, trên cảm giác cũng liền nửa canh giờ. Đột nhiên tiếng sấm đại tác, lớn chừng quả đấm mưa đá gào thét rơi xuống, cái này mưa đá không phải phổ thông mưa đá, mà là ẩn chứa huyền khí mưa đá, mỗi một quả hạ lạc tình thế đều có gần bằng cân. Bốn phía có cây lập tức bị nện đổ một mảnh. Khô Âm Sư Thái Nhất vung phát trần, bốn phía lập tức vang lên liên miên bất tuyệt ve kêu thanh âm, phương viên mười trượng chi địa, mưa đá đều bị ve kêu trẻ thành một mịn, như tuyết tiếng sột soạt mà rơi. Gia Cát Thanh dáng người cao lớn nhất, hắn chống ra một đạo lá chuối tây hình dạng hộ thuẫn, đè vào đám người đỉnh đầu, tuyết rơi tại trên lá chuối tây, lập tức bị bốc hơi, hóa thành sương trắng. Bất tình lình mưa đá, dưới lòng người hoa nộ phóng. Có biến hóa liền tốt, dù sao cũng so một mực quỷ đả tường mạnh hơn. Đám người mừng rỡ thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi thần miếu, gạch đỏ ngói xanh, cửa lớn rộng mở, trong môn mọc lên đống lửa, mơ hồ có thể thấy được có một tòa to lớn sơn hồng quan tài bày ở trong miếu. Cái này bất thình lình xuất hiện một tòa miếu, làm cho lòng người bên trong siết chặt. Huyền Thanh nhắc nhở, mọi người coi chừng. Lại đến gần một chút, có thể xin mời rõ ràng nghe được trong miếu có nói thanh âm, tựa hồ là hai phe nhân mã tại lẫn nhau giới thiệu. Chúng ta là Trung Thông Thần Châu tới. Chư vị là? Chúng ta là Nam Chiêm Bộ Châu, trong miếu này tựa hồ phong cấm huyền pháp. Không sai, nơi này xác thực phong cấm huyền pháp. Chúng ta đã bị vây ở trong miếu 3 ngày, còn chưa hiểu nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Hứa Phàm lĩnh địa ý thức phát huy tác dụng, hắn rõ ràng cảm ứng được, trong miếu tổng cộng có 16 người. Nhìn vị trí phán đoán, mỗi 8 người là một phe cánh. Chương 468, cáo mượn oai hùng chương 468, cáo mượn oai hùng Khô Âm Sư Thái bọn người nghe được trong miếu người là tới từ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Trung Thông Thần Châu, từng cái sắc mặt đại biến. Huyền Thanh ánh mắt lạnh lùng, cao mày nói, nơi này là kết nối Đông Diệu Thần Châu tiểu bí cảnh, tại sao có thể có mặt khác tứ châu người? Hồng Mông bí cảnh mỗi lần mở ra, đều sẽ sinh ra 5 cái tiểu bí cảnh, các châu người tại riêng phần mình trong tiểu bí cảnh thăm dò, cuối cùng giao hội tại Hồng Vũ Sâm Lâm. Cho nên, nói như vậy, các châu ở giữa gặp nhau cực ít, rất ít phát sinh xung đột. Giống như bây giờ, vừa mới đi vào bí cảnh, liền gặp được mặt khác tứ châu người, còn là lần đầu tiên phát sinh. Đối với Đông Diệu Thần Châu người mà nói, không có Hồng Mông mê vụ yểm hộ, gặp phải mặt khác tứ châu người, gặp phải nguy hiểm to lớn. Mặt khác tứ châu cảnh giới muốn so Đông Diệu Thần Châu cao hơn một cái cấp độ. Có thể đi vào bí cảnh đều là các châu chân nhà, cho nên trong miếu những người này nhất định là thọ hưởng 11 giáp thiên nhất chi cảnh, so tu lạc còn phải cao hơn một cảnh giới. Ngôi miếu này đơn giản chính là đầm rồng hang hổ. 8 người tại cửa miếu do dự không dám tiến vào, ra cắt thanh đánh chống nuôi quân, nếu không chúng ta hay là đường vòng đi. Ngải Tuyên lắc đầu, cười khổ nói, đây là vực quy đem chúng ta dẫn tới nơi này, chỉ sợ là không đường có thể đi. Miếu này chúng ta không vào không được. Tựa hồ là đang xác minh hắn. Bầu trời mưa đá đập xuống lực đạo càng thêm tấn mạnh đứng lên, dưới chân tảng đá xanh khối khối vỡ vụn. Khô âm sư Thái Vệ đều thời gian dần trôi qua không cách nào đem mưa đá gọt tán. Ra các thanh chống ra chuối tây dù bị nện mất mô, có tán loạn chi tượng. Lúc này, trong miếu người cũng phát hiện bọn hắn. Một vị người khoác ô kim áo giáp, đầu đội tướng quân nón trụ nam tử khôi ngô đi đến cửa miếu, đưa cổ nhìn ra phía ngoài. Người này tướng mạo ngày sừng châu đỉnh, một mặt râu quai nón, hai thai rủ xuống ngực, cười lên có chút gian trá, mở miệng nói chuyện, tiếng như hùng trùng, lại tới một đội, các ngươi là cái nào châu đó a? Mấy vị bất luật không ai lên tiếng, nếu là nói ra chính mình là Đông Diệu Thần Châu, còn không biết sẽ dẫn đến loại nào hậu quả. Hứa Phàm trong mắt cô lỗ lỗ nhất chuyển, hô lớn nói, chúng ta là Bắc Câu Lô Châu. Hắn cái này một cú họng, tiêu khô âm sư thái bọn người trong lòng giật mình. Giả mạo Bắc Câu Lô Châu người có lẽ có thể miễn trừ nhất thời tai họa, nhưng nếu là bị phơi bày. Nam tử khôi ngô đối với đám người dò xét một phen, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, nói ra, Bắc Câu Lô Châu cao thủ ta phần lớn nhận biết, làm sao các ngươi đều là gương mặt lạ nha? Chẳng lẽ Đông Diệu Thần Châu tới đi? Theo nam tử khôi ngô thoại âm rơi xuống, phía sau hắn bảy người đột nhiên lộ ra mãnh liệt sát ý, tựa hồ chỉ cần xác nhận Hứa Phàm bọn hắn là Đông Diệu Thần Châu người, liền sẽ lập tức hạ sát thủ. Loại này thái độ làm cho Hứa Phàm một đoàn người tóc gáy dựng đứng, có chút không nghĩ ra. Hứa Phàm là lao hí cốt, biết loại thời điểm này không có khả năng rụt rè, hung tợn chừng cái kia khôi ngô nam một chút, hỏi ngược lại, ngươi là cái nào châu? Khôi ngô nam hồi đáp, Trung Thông Thần Châu. Hứa Phàm làm bộ hướng trong miếu nhìn một chút, ánh mắt từ trên mặt của mỗi người đảo qua, nói ra, Trung Thông Thần Châu cao thủ ta cũng nhận biết không ít, làm sao các ngươi những người này cũng đều là gương mặt lạ a? Nam tử khôi ngô ha ha đại tiếu, quái thai, ngươi không biết ta thì cũng thôi đi, ngay cả bốn tay thánh cô cũng không nhận ra, ta là nên nói ngươi kiến thức nông cạn đâu. Hay là ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lanh triệt đứng lên, phun ra bát tự, vàng rau lẫn lộn, thật giả lẫn lộn. Bốn tay thánh cô. Hứa Phàm từ trong đám người tìm tới một vị sinh bốn cái cánh tay mỹ phụ nhân, da nhuận như ngọc, mặt mày ôn hòa. Chính một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Hắn lập tức cùng tất thương bên trong đồng loạn tiến hành câu thông. Đồng loạn lời nói, bốn tay thánh cô chính là Trung Thông Thần Châu người thứ nhất. Tại tứ châu thực lực cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Lại tinh thông trị liệu chi thuật, có cải tử hồi sinh thần thông, thường xuyên dạy đồ đệ du lịch các châu, chăm sóc người bị thương, trải rộng ngân trạch, được vinh dự Bồ Tát sống, người trong thiên hạ đối với nó có nhiều cung phụng. Hình tượng của nàng, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Bất quá, nàng Bồ Tát sống hình tượng đều là ngụy trang, vì phát triển tín đồ mà thôi. Sau lưng, vị này thánh cô thế nhưng là giết người không chớp mắt. Ngoa thảo, trời thoát. Đây là đụng tới đỉnh lưu nha. Trang không biết, không làm được. Hắn hỏi đồng loạn, cái này bốn tay thánh cô, cùng sư phó ta tỷ như gì? Đồng loạn lời nói, thực quỷ chân nhân từng hoành trọn tứ châu các đại tông môn, treo lên đánh thiên hạ cao thủ, bị tứ châu người coi là tồn tại giống như thần. Thiên nhất bảng bên trên đều không hàng danh hảo của hắn, bởi vì thiên hạ công nhận thực lực của hắn viễn siêu thiên nhất chi cảnh. Bốn tay thánh cô cùng chân nhân sách giày cũng không xứng. Hứa Phàm trong lòng vui mừng, thỏa, có núi dựa này tại, sợ cái trứng. Hắn cái cầm dưng lên, mặt mũi tràn đầy tiêu căng nói, cũng không phải cái gì nhân vật không tầm thường, nhập không được ta ăn quỷ nhất mạch pháp nhãn. Lời này vừa nói ra, kinh ngạc đám người. Khô âm sư thái một đám người mặt đều tái rồi, hắn không thể đem Hứa Phàm cho bóc chết. Ngươi trang cái đại đầu toán, có chừng có mực liền tốt. Làm sao còn càng ngày càng tung bay? Trong miếu người lại là một phen khác cảm thụ. An quỷ nhất mạch bốn chữ này, giống như một cái kinh lôi tại bọn hắn trong lòng nổ vang. Thiên hạ này có thể khinh thường quần hùng người, chỉ có thực quỷ chân nhân một người. Thiên hạ này làm cho chư cường nghe đến đã biến sắc, chỉ có an quỷ hai chữ. Bất quá theo bọn hắn biết, Diêm La huyết mạch được trời ưu ái, Phượng Mao Lân Giác, duy thực quỷ chân nhân một người mà thôi. Nam tử khôi ngô nói chuyện có chút run rẩy, ngươi nói hiệp nói bượng, thực quỷ chân nhân từ trước đến nay độc hành thiên hạ, chưa bao giờ thu qua đồ đệ, càng không có qua dòng dõi, nói gì an quỷ nhất mạch. Hứa Phàm liếc mắt, khí diễm phết lối, một đám phàm phu tục tử cũng dám vọng nghị ta an quỷ nhất mạch. Để cho ta sư phụ biết, đồ các ngươi cả nhà. Đừng mẹ nó chặn lấy cửa, tránh ra. Hắn sải bước liền hướng phía trong miếu đi đến. Trong miếu một đám người đúng là theo bản năng lui về sau mấy bước, tránh ra một con đường. Hứa Phàm nên ngang đi tiến vào trong miếu. Đông Diệu Thần Châu một đám bất luật tất cả đều trợn tròn mắt. Mai Ngọc Thư không chút do dự đi theo Hứa Phàm sau lưng tiến nhập trong miếu. Những người còn lại cũng đều phản ứng lại, đứng xếp hàng, đối đuôi nhau mà vào. Vừa tiến vào trong miếu, đám người liền cảm giác được chính mình huyền khí bị phong cấm. Vào miếu đằng sau bọn hắn có thể nhìn thấy tường miếu bốn phía kết giới, ngôi miếu này chỉ có thể vào không có khả năng ra. Miếu thờ trong tiền điện cũng vô thần giống, chỉ bày biện một chiếc quan tài. Nắp quan tài mở, bên trong là trống không. Cạnh quan tài mọc lên một đống lửa. Đống lửa bốn phía xách mấy cái vịt béo, nướng chảy mỡ, mùi thịt bốn phía. Hứa Phàm nhìn thấy những này vịt béo, nước bọt liền không nhịn được chảy, không khách khí chút nào ôm lấy một cái gặm. Lần này không coi ai ra gì cử động, để Trung Thông Thần Châu tâm tư người trở nên phức tạp. Khôi Ngô Nam tiến đến thánh cô bên người, hỏi: "Tiểu tử này phách lối như vậy, ngay cả ngài đều không để vào mắt, hẳn là hắn thật sự là thực quỷ chân nhân đồ đệ." Thánh cô mặt mũi tràn đầy hồ nghi, song Hứa Phàm hỏi: "Tiểu bối, ngươi nói ngươi là thực quỷ chân nhân đồ đệ, ta lại hỏi ngươi, thực quỷ chân nhân bằng hữu tốt nhất là ai?" Cắt Hứa Phàm đem vịt ra lột bỏ đến hé mở, nhét vào trong miệng nhai lấy, "Ô ô" thì thầm nói ra, "Có thể hay không hỏi một chút khó khăn vấn đề? Sư phụ ta không có bằng hữu." Khôi Ngô Nam râu ria run lên, lập tức phản bác, hắc hắc, hay là lộ ra chân ngựa. Người trong thiên hạ đều biết, thực quỷ chân nhân hảo bằng hữu là phương Bắc quỷ chủ Đông Tiêu. Ngươi ngay cả vấn đề này đều đáp không lên, rõ ràng là tại cáo mượn oai hùng. Hứa Phàm phun một tiếng, đem một đoạn xương cốt nôn tại Khôi Ngô Nam dưới chân, nói ra, ngươi biết cái gì, Vương Tiêu hắn tính là gì bằng hữu? Bất quá là cái điểm tâm mà thôi, tựa như nuôi dưỡng ở bên người gà bị ngỗng, vui vẻ thời điểm làm sủng vật trêu chọc một chút, khi đói bụng vẫn là phải giết ăn. Khôi Ngô Nam nghẹn họng nhìn chân chối, quỷ chủ Đông Tiêu, đây chính là hùng bá một phương hào chủ. Tại Hứa Phàm trong miệng lại biến thành cái điểm tâm, có thể nói ra lần này ngôn luận, sợ là chỉ có Diêm La huyết mạch. Còn có cái gì vấn đề a? Duy nhất một lần hỏi xong đi. Hứa Phàm bẹp lấy miệng nói ra. Thánh cô bọn hắn đối thực quỷ chân nhân cũng không thế nào hiểu rõ, thật đúng là nghĩ không ra thập vấn đề đến. Thánh cô đem Nam Chiêm Bộ Châu người kêu tới, hỏi, có vị bằng hữu nào có thể triệu hoán quỷ vật, gọi ra tới thử hắn thử một lần, liền biết thật giả. Nam Chiêm Bộ Châu người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thờ ơ trong miếu này phong cấm huyền pháp, bọn hắn thật đúng là triệu hoán không ra quỷ vật đến. Cho dù có thể triệu hoán đi ra, bọn hắn cũng không dám thử, vạn nhất đối phương thật là thực quỷ chân nhân đồ đệ, ngươi như vậy thăm dò, chọc giận hắn, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Nam tử Khôi Ngô kia lại hỏi, có vị bằng hữu nào có đồng thuật thần thông, nhìn xem đám người này là cảnh giới gì? Ta luôn cảm giác bọn hắn không giống Bắc Câu Lô Châu người. Kết quả, Nam Chiêm Bộ Châu một vị lão giả lắc đầu nói ra, ta đã thử qua, nhìn không thấu, trong miếu này không chỉ phong cấm huyền pháp, cũng phong cấm dò xét loại thần thông. Hai phe nhân mã đều là rơi vào trầm mặc. Toàn bộ trong miếu chỉ có Hứa Phàm hự gặm thịt vị thanh âm. Gia Cát Thanh ở một bên nhìn xem, thèm nước bọt chảy ròng. Hứa Phàm liền túm con vịt chân cho hắn, nhưng mà Gia Cát Thanh cũng không dám ăn, hắn không có Hứa Phàm phách lối như vậy. Đông Diệu Thần Châu một đám bất luật, trong lòng có 100. Không 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 cái vì cái gì, chỉ là hỏi ra, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng cầu nguyện, có thể tuyệt đối không nên đánh nhau. Hứa Phàm đem nguyên một con vịt quay gặm đến không còn một mảnh, nhìn về phía Khôi Ngô Nam, hô lên tên của hắn, Nô Khải tướng quân, nói một chút đi, vừa mới ngươi nhắc lên Đông Diệu Thần Châu, liền bộc lộ ra cực mạnh sát ý, đây là vì gì? Khôi Ngô Nam nao nao, ngươi biết tên của ta. Cái này Khôi Ngô Nam, là Trung Thông Thần Châu Thiết Lăng Quốc Kỵ binh dũng mãnh tướng quân, không tính là thanh danh hiển hách hạng người. Hứa Phàm cho đồng loạn miêu tả tướng mạo của hắn, đồng loạn nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra hắn là ai, thiên nhất bảng thượng cửu hơn 10 tên. May tướng mạo tương đối đặc thù, nếu không thật đúng là không nhớ được. Nếu không có ngươi nói năng lô mãng, ta cũng sẽ không nói không biết các ngươi. Chớ cùng ta nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Hứa Phàm lạnh lùng nói. Nô Khải nghĩ thầm, nếu là Đông Diệu Thần Châu người, là quả quyết không nhận ra ta, xem ra bọn họ đích xác là Bắc Câu Lô Châu người. Hắn hướng Thánh Cô xin chỉ thị một phen, đạt được cho phép. Vỗ vỗ trong miếu quan tài, nói ra, chúng ta 3 ngày trước cũng đã tiến vào miếu này. Kỳ thật, chúng ta đã khám phá trong miếu này huyền cơ. Hắn mang theo ấy nãy hướng về phía Nam Chiêm Bộ Châu người cười cười. Trước đó, hắn tiếp đãi Nam Chiêm Bộ Châu người vào miếu lúc, nói còn chưa hiểu trong miếu tình huống, là đang nói láo. Lúc này, Hứa Phàm đến hỏi, hắn nói thẳng bẩm báo. Thật sự là cảm thấy Hứa Phàm thân phận bất phàm. Trong miếu này, tổng cộng có 8 chiếc quan tài, 32 cái trận nhãn. Chỉ có đem 8 người phân biệt liên quan tới 8 chiếc trong quan tài, có khác 32 người ngồi tại trong trận nhãn, tế ra tâm huyết, đem trong quan tài 8 người tế sống, mới có thể khởi động trận pháp, rời đi miếu này. Như vậy tính ra, cái này vực quy lại an bài tốt. Mỗi một châu đều sẽ bị đưa tới miếu này 8 người. Tổng cộng 40 người, vừa vặn hoàn thành trận pháp này. Cho nên, dùng để tế sống 8 người, tự nhiên mà vậy là thực lực thấp nhất Đông Diệu Thần Châu người. Hắn cười ha hả nói ra, hiện tại, Trung Thông Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu người đến đông đủ. Chỉ cần chờ đợi Tây Mưu Hạ Châu 8 người, cùng Đông Diệu Thần Châu 8 người đến, liền có thể bày trận. Chương 469, Thiên Trảo Mực Nang chương 469, Thiên Trảo Mực Nang Hứa Phàm một đám nghe đến lời này, trong lòng dùng cả mình đảo qua. Nguyên lai, những người này là muốn bắt bọn hắn khi tế phẩm. Nếu không có Hứa Phàm giả mạo Bắc Câu Lô Châu người, phô trương thanh thế, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã bị vây công cầm xuống. Loại này thế cục, 10 phần không ổn. Nếu là thật sự giống Ngô Khải lời nói, mỗi cái châu đều sẽ tới miếu này 8 người, một khi Bắc Câu Lô Châu người đến, bọn hắn ngay lập tức sẽ để lộ. Ngài Tuyên cùng Huyền Thanh tại trong miếu tra xét một phen, quả nhiên tìm được dựa theo bắt quái phương vị bố trí 8 cái quan tài, cùng 32 cái trận nhãn. Ngài Tuyên tinh thông trận pháp chi đạo, rất nhanh liền suy đoán ra, Ngô Khải nói không sai, xác thực cần 8 người tế sống, 32 người chủ trận mới có thể mở ra trận pháp, rời đi miếu nhỏ. Nói cách khác 40 người một cái cũng không thể thiếu. Hứa Phạm trầm ngâm một phen, cao giọng nói, Đông Diệu Thần Châu người thực lực mặc dù thấp, nhưng là trong miếu này phong cấm huyền pháp, muốn đem bọn hắn bắt sống cũng không dễ dàng, một khi có người ngọc thạch câu phần, tự sát tại chỗ. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vĩnh viễn vây ở trong miếu này? Nô Khải cười nói, công tử cũng quá để mắt Đông Diệu Thần Châu người đi. Bọn hắn nhiều nhất là bất luật chi cảnh, muốn bắt lại bọn hắn dễ như trở bàn tay, làm sao cho bọn hắn tự sát cơ hội? Trong lúc nói chuyện, lại tới một đội người, cũng là 8 cái. Nô Khải nhận ra trong đó mấy vị, là Ca A nói ra, Tây Châu Hạ Châu người cũng tới. Vài phương người lẫn nhau chào hỏi hàn huyên, nói rõ là như thế nào đến chỗ này. Các châu tiến vào bí cảnh đằng sau gặp phải là giống nhau như lúc, đều là gặp dung nham cự giải, bị đánh tan. Lại vừa vặn có 8 người đã tới sát đạo, tao nộ quỷ đả tường, một phen dày vò, mới đi đến được miếu nhỏ. Khô Âm Sư Thái Thanh Âm đột nhiên tại Hứa Phàm một đoàn người vang lên bên hai, một khi Bắc Câu Lô Châu người đến, chính là tử cục, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Tiêu Sái Vương đem cái kia Ngô Khải dẫn tới, mọi người cùng nhau động thủ, đem hắn cầm xuống. nắm giữ sinh tử của hắn, chúng ta mới có đàm phán thẻ đánh bạc. Khô Âm sư thái là lấy âm cực truyền âm, những người khác là không nghe được. Hứa Phàm suy tư một phen, cảm thấy kế này có thể thực hiện, liền nhẹ giọng kêu, "Nô Khải tướng quân, ngươi qua đây một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Nô Khải không nghi ngờ gì, tới gần nói chuyện, đã thấy Hứa Phàm mắt trái đột nhiên biến thành màu đỏ, trong con mắt có một tòa linh lung bảo tháp móc ngược. Ý thức của hắn lập tức bị kéo vào ma đồng trong địa ngục. Hứa Phàm tấn thăng nửa ngộ chi cảnh đằng sau, ma đồng địa ngục đã mở ra 8 tầng. Tầng thứ nhất, rút lưới địa ngục. Tầng thứ hai, địa ngục giao kéo. Tầng thứ ba, thiết thụ địa ngục. Tầng thứ tư, nghiệt tính địa ngục. Tầng thứ năm, lồng hấp địa ngục. Tầng thứ sáu, đồng trụ địa ngục. Tầng thứ bảy, đao sơn địa ngục. Tầng thứ tám, băng sơn địa ngục. Nô Khải vận khí không tốt, trực tiếp đem vừa đến 8 tầng cực hình tới cho bẹn. Hứa Phàm động thủ trong nháy mắt, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Ngải Tuyên ném ra một mặt trận bàn, thi triển thần thông, đem một vùng không gian khóa kín, phòng ngừa có người ngoài tham gia. Mai Ngọc Thư trực tiếp đem một đầu ngọc con giết đâm vào Nô Khải phía sau lưng. Cô Âm sư thái thì là tại Nô Khải thể nội gieo âm cực. Huyền Thanh vô cùng tàn nhẫn nhất, trực tiếp đút cho hắn một viên sống chết hoàn. Lại triệu hồi ra một chiếc quan tài, đem hắn nhốt vào trong đó, chỉ vào lòng đất. Phen này thao tác trong khi hô hấp liền đã hoàn thành. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Nô Khải đã không thấy bóng người. Hứa Phàm lấy địa ngục ma đồng đánh tiên cơ, căn bản vô giải. Cho dù Nô Khải là thiên nhất chi cảnh cũng đề phòng không được, bị nhẹ nhõm cầm xuống. Trung thông thần châu người từng cái trợn mắt nhìn, bốn tay thánh cô âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm cái gì? Hứa Phàm cười hắc hắc, lời nói chỉ là lấy được thẻ đánh bạc mà thôi. Vừa dứt lời, ngoài miếu lại tới 8 người, chính là Bắc Câu Lô Châu người. Bốn tay thánh cô nhận ra trong đó mấy người đến, lập tức tỉnh ngộ, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Phàm đám người, giận dữ nói, thằng ngại danh, dám can đảm gạt ta, các ngươi mới là Đông Diệu thần châu. Nàng trực tiếp ra tay, bốn cánh tay giơ lên cao cao, tất cả kết pháp quyết, một cỗ khí tức quỷ dị từ quanh người hắn hiện lên. Hứa Phàm 8 người chúng, mỗi người trước người đều xuất hiện một tòa La Hán pháp tướng, có thể là nằm ngang tham ngủ, có thể là không bước huy quyền, có thể là kim kê độc lập, có thể là chắp tay trước ngực. 8 người chỉ cảm thấy hồn phách của mình bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, đúng là muốn rời khỏi thân thể, tiến vào trước người La Hán trong pháp tướng. Quỷ đạo bí thuật. Huyền Thanh nhận biết pháp này, từ trong tay nào rút ra một cây cành liễu, cắn chốt lưỡi, phun một ngụm máu tươi tại trên cành liễu, đối với trước mắt pháp tướng co lại. Nhất thời, tòa kia pháp tướng liền sụp đổ vô hình. Hắn liên tục huy động đầu, muốn đem mọi người trước người pháp tướng bài trừ. Nhưng mà mặt khác trung thông thần châu người cũng đồng loạt ra tay. Một vị đầu hói đại hán đột nhiên đem ngón nút vươn vào trong miệng, đúng là đem ngón nút cả nước nhấm nuốt đằng sau nuốt vào bụng đi, sau đó há mồm phun một cái. 18 con huyết sắc bị ảnh từ trong miệng hắn bay ra, dương nhanh múa vuốt hướng phía đám người đánh tới. Huyền Thanh vung tay đánh tan Khô Âm sư thái trước người pháp tướng, chân phải đạp mạnh sàn nhà, một tòa quan tài từ lòng đất chui ra, bên trong có một bộ lông vàng cương thi phá quan tài mà ra, đón lấy huyết sắc bị ảnh. Bên hông bên trong, một vị nữ tử áo đỏ từ trong tay áo móc ra một phương 8 dây cổ cầm, chân sau cũng ngồi, đem cổ cầm đặt trên đùi, nhất chỉ gảy nhẹ. Một cỗ mị hoặc thanh âm từ trong đàn tung bay mà ra. Hứa Phàm 8 người nghe được tiếng đàn này, từng cái sắc mặt ngốc trệ, ý thức mơ hồ. Khô Âm sư thái phất chân lắc một cái, ve têu thanh âm vang vọng chân trời, đem mị hoặc cầm âm đâm rách, 8 dây cổ cầm dây đàn đúng là bị ve têu thanh âm cả kinh đột nhiên đứt đoạn. Hồng Y Liễu nữ nghe được ve têu, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, môi đỏ hé mở, là âm cực. Rốt cục bị ta tìm được. Nàng đem dây đàn kéo một phát, bấm tay búng ra, cái này đến cái khác sóng âm vòng bảo hộ từ trong đàn bay ra, đem trung thông thần châu người bảo hộ trong đó, đúng là đem ve têu thanh âm hoàn toàn cách trở. Một bên khác, Huyền Thanh triệu hồi ra lông vàng cương thi, bị một cái huyết sắc mị ảnh phụ thân, đúng là thoát ly khống chế, hướng phía Huyền Thanh tấn công mạnh. Còn lại huyết sắc mị ảnh bị Khô Âm sư thái đánh tan một nửa khác chui vào Hứa Phàm, Mai Ngọc Thường, Đan Thanh Sinh, Gia Cát Thanh, Hoắc Cuồng, Ngải Tuyên thể nội. Mấy người kia đều bị La Hán pháp tướng giam cầm, không thể động đậy. Huyết sắc mị ảnh vừa tiến vào thể nội, mấy người lập tức cảm giác thân thể bị mặt khác linh hồn chiếm cứ, lâm vào trong hôn mê. Trung thông thần châu nuôi dị hồn, am hiểu nhất công kích linh hồn, bọn hắn cũng không hạ tử thủ, chỉ là muốn đem Hứa Phàm một đám bắt sống. Cái này mấy chiêu tất cả đều là khống chế loại hồn thuật, cũng không phát động thủ linh nhân nỗ đồng. Trong nháy mắt, Đông Diệu thần châu 8 người đã bị chế phục 6 cái, chỉ còn lại Khô Âm sư thái cùng Huyền Thanh lâm vào khẩu chiến. Khô Âm sư thái lợi hại nhất thanh tiền Phật âm là cần huyền pháp đến chèo chống, không có huyền pháp, uy lực giảm nhiều. Huyền Thanh mao cương vừa lúc bị huyết sắc mị ảnh khắc chế. Cái kia lông vàng cương thi hướng phía hắn điên cuồng công kích, đánh cho hắn mệt mỏi ứng phó. Hai người tại mấy người vây công phía dưới, không có chèo chống bao lâu, liền bị chế phục, đều bị phong cấm linh hồn. Khô Âm sư thái mặc dù bị bắt, lại mặt lộ khinh thường, nói ra, thiên nhất chi cảnh, không gì hơn cái này. Nếu là một chọi một, tương đối thần thông chi lực, các ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Huyền Thanh nghiêm nghị quát, Nô Khải tại trong tay chúng ta, ngươi nếu dám làm chúng ta bị tổn thất, liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Thiếu một người, trận pháp không được đầy đủ, mọi người tất cả đều đến bị vây chết tại trong miếu này. Bốn tay thánh cô xì khẽ một tiếng, khinh thường nói, thất lạc chi địa, man hoang chỗ, một bầy kiến hôi, há biết bản tọa thủ đoạn. Nàng bốn tay bấm niệm pháp quyết, hư không vỡ ra một cái khe, từ đó chui ra một cái to lớn mực nang đến. Toàn thân đen kịt, sinh ra thiên trảo. Mực nang trôi giạt đến Huyền Thanh đỉnh đầu, chuẩn bị xúc tu chui vào Huyền Thanh trong quần áo, xúc tu bên trên giác hút hung hăng hút tại trên da rẻ của hắn. Huyền Thanh ánh mắt lập tức liền thẳng, a bốn tay thánh cô cười lạnh nói, đem người cho ta phong xuất. Huyền Thanh đúng là nghe theo nàng hiệu lệnh, trong tay bấm niệm pháp quyết, niệm tụng pháp chú. Một bộ quan tài từ mặt đất chui ra, Cái nắp mở ra, Ngô Khải đang nằm ở trong đó. Bốn tay Thánh Cô đem Ngô Khải cứu ra, kiểm tra thân thể của hắn, đã thấy hắn đại não tổn thương, thể nội lại có hai loại cực hình tàn phá bừa bãi. Đã là cái người chết sống lại. Hồng Y Điền nữ hỏi, Thánh Cô, như thế nào? Có thể cứu sống a? Bốn tay Thánh Cô gật gật đầu, linh hồn không bị thương, cũng không lo ngại. Chỉ là thân thể này không dùng được. Đến cho hắn đổi một bộ thân thể. Ánh mắt của nàng tại Hứa Phàm một đoàn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Mai Ngọc Thư trên thân, cười nói, này nhân sinh đến tuấn thiếu, thể trạng cũng tốt, liền dùng thân thể của hắn đi. Nàng lăng không một chảo, Mai Ngọc Thư thân thể lập tức bay tới, cùng Ngô Khải sánh vai nằm cùng một chỗ. Cái kia thiên chảo mực nàng chậm rãi bay tới, xúc tu vươn vào Mai Ngọc Thư cùng Ngô Khải trong quần áo, đem rác hút hút tại da của bọn hắn phía trên. Chợt thân thể màu đen không ngừng mà biến đổi nhan sắc, như đèn nghe ông bình thường lấp lóe. Rất nhanh, Ngô Khải mở mắt, con ngươi nhảy lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thoáng qua bốn tay Thánh Cô, run rẩy nói ra, Thánh Cô, ta vừa vặn giống tiến vào địa ngục, có rất nhiều tiểu quỷ biến đổi pháp tra tấn ta. Bốn tay Thánh Cô ném đi một viên đan dược cho hắn, nói ra, ngươi vừa mới trúng đồng thuật, thân thể cũng bị hủy, ta cho ngươi đổi thân thể. Hồng Y Liễu nữ tràn đầy tò mò hướng về phía hắn trên dưới dò xét, cười nói, vẫn là rất tuấn. Nô Khải, ngươi bây giờ thế nhưng là cái mỹ nam tử. Nô Khải vừa nghiêng đầu, liền thấy được chính mình nguyên bản thân thể, kinh hãi nhảy lên cao ba thước, vội vàng lấy ra tấm gương, xem xét mình bây giờ dung mạo, đợi thấy rõ ràng trong gương dung nhan tuyệt thế, bất mãn hết sức gầm hết lên, ai nha, ta làm sao biến thành một tiểu bạch kiểm? Như vậy tướng mạo như thế nào làm đại tướng quân? Hồng Y Liễu nữ khanh khách cười không ngừng, đi đến cô âm sư thái trước mặt, cực kỳ nhu hòa nói ra, ngươi nắm giữ một môn âm cực nha, thế nhưng là ta tìm mấy chục năm mà bối. Đợi chút nữa ngươi liền muốn làm tế phẩm, cái này âm cực nếu là tùy ngươi thân tử đạo tiêu, thực sự đáng tiếc, không bằng đem âm cực bản nguyên phong xuất cho ta. Cô âm sư thái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, có bản lĩnh ngươi liền chính mình lấy ra. Hồng Y Liễu nữ che miệng cười yếu ớt, nói ra, ta tự nhiên là không có bản sự này, bất quá Thánh Cô lại có thể giúp ta. Nàng từ trong tay áo lấy ra một viên hạt châu màu xanh sẫm, hiện lên cho bốn tay Thánh Cô, nói ra, Thánh Cô, phiền phức ngài giúp ta lấy ra trong cơ thể nàng âm cực, viên này liễm hồn châu, xem như ta tạ lễ. Bốn tay Thánh Cô tiếp nhận hạt châu, nói một tiếng, dễ nói bóp mấy cái pháp quyết, cái kia thiên chảo mực nàng lại trôi giạt đến khô âm sư thái đỉnh đầu, rũa ra xúc tu, bám vào tại khô âm sư thái trên da. Khô âm sư thái ánh mắt cũng thẳng, a Thánh Cô âm thanh lạnh lùng nói, đem âm cực giao ra đi. Khô âm sư thái lập tức rủ xuống đầu, từ trong miệng phun ra một cái thanh tiền. Cái này thanh tiền chính là âm cực thanh tiền Phật âm bản nguyên, chính là âm sự phân cực hình thái độ. Hồng Y Liễu nữ cực kỳ vui vẻ, đem thanh tiền cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, thi triển thần thông đem nó phong cấm. Bốn tay Thánh Cô ra lệnh, tốt, người cũng đến đông đủ, đem những này tế phẩm để vào trong quan tài đi, chuẩn bị bày trận. Chương 470, thế cục đảo ngược. Chương 470, thế cục đảo ngược. Mới vừa tới đến trong miếu Bắc Câu Lô Châu người, nhìn thấy cuộc chiến đấu này, đều có chút không hiểu đấu. Đám người đem trong miếu tình huống cho bọn hắn giảng giải một phen. Bắc Câu Lô Châu người tự nhiên là đối với tế sống Đông Diệu Thần Châu 8 người an bài không có chút nào ý kiến. Hứa Phàm 8 người bị tách ra an trí tại 8 chiếc trong quan tài. Còn lại 32 người thì là phân tán ngồi tại 32 trong trận nhãn. Lấy tâm huyết làm tế khởi động trận pháp. Nô Khải có chút hưng phấn mà nói ra, trong bí cảnh mỗi một lần phá cục đều sẽ đạt được cực lớn ban thưởng. Có thể là thiên tài địa bảo, có thể là công pháp truyền thừa. Tòa miếu nhỏ này lấy 8 người tế sống, 32 người chủ trận. Lớn như thế trận thế, ban thưởng cũng tất nhiên không nhỏ. Cũng không thông báo có bảo bối gì. Hồng Y Điền nữ cười nói, có thể tìm được một môn âm cực, ta đã đủ hài lòng. Chờ ta thu phục âm này cực, thực lực liền có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Trận pháp khởi động, cả tòa miếu nhỏ đều lóe ra ánh sáng màu đỏ ngòm. 8 tòa quan tài chiếu lấp lánh, vô số phù văn hiện lên. Nam đại trong quan tài Hứa Phàm đột nhiên mở mắt. Trước mắt có một hàng chữ nhỏ, kim tiền thoát xác có hiệu lực, giam cầm bài trừ. Hắn nhìn xem vách quan tài, cảm thụ được bốn phía hiến tế chi lực, dọa đến mặt không có chút máu. Lập tức sử dụng thập phương không bộ thuật muốn rời khỏi quan tài. Nhưng mà, quan tài không gian bốn phía ở vào độ cao vặn vẹo trạng thái, có thể thuấn di 3000 mét thập phương không bộ thuật đúng là không cách nào rời đi nửa bước. Một cỗ lực lượng không gian hiện lên, một giây sau, bốn phía tình cảnh biến hóa, Hứa Phàm cảm giác mình giống như là bị ném tiến vào bồn cầu tự hoại, xoay tròn không chỉ, toàn bộ thế giới đều bừa bãi. Chờ hắn dần dần khôi phục ý thức, phát hiện chính mình lại thân ở trong một mảnh rừng rậm. Bên người nằm Khô Âm Sư Quá, Huyền Thanh, Gia Cát Thanh, Hoắc Cuồng, Ngải Tuyên, Đan Thanh Sinh, còn có Nô Khải. Hứa Phàm kinh ngạc ngồi dậy, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, ta không chết ta. Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, chỉ có Ngô Khải nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Huyền Thanh ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chần chừ nói, nơi này là Hồng Vũ Sâm Lâm. Khô Âm Sư Quá bay về phía bầu trời, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, đã thấy rừng rậm chỗ sâu có thất thải mê vụ bao phủ, che đậy tầm mắt. Nàng rơi xuống từ trên không, trên mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị, không sai, nơi này là Hồng Vũ Sâm Lâm. Hứa Phàm có chút được, đuốt đuốt ngất đi đầu, hỏi, chúng ta không phải là bị tế sống rồi sao? Ngài Tuyên ánh mắt sáng rực, tràn đầy vẻ hưng phấn, xem ra thiên đạo đãi chúng ta không tệ. Nguyên lai, bị tế sống mới thật sự là người được lợi. Miếu kia bên trong quy tắc thật là có ý tứ. Hứa Phàm bốn phía tìm kiếm, không tìm được Mai Ngọc Thư thân ảnh. Hắn nhìn về phía Ngô Khải, kinh nghi nói, kỳ quái, Ngô Khải bị tế sống, cái kia Mạc đại tiên sinh, chẳng lẽ lại muốn đi làm trận nhãn? Khô Âm Sư Quá bất đắc dĩ thở dài, nói ra, hắn không phải Ngô Khải, hắn là Mạc đại tiên sinh. Cái kia bốn tay thánh cô đem bọn hắn hai người linh hồn tiến hành trao đổi. Nàng đem trong miếu nhỏ chuyện phát sinh kỹ càng nói một lần. Một đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Linh hồn trao đổi, di hồn lớn, phát. Hứa Phạm lập tức nghĩ đến kiếp trước phim Nguyệt Quang Bảo Hạc bên trong một ít tình tiết. Nhanh đi kiểm tra Ngô Khải tình huống. Đã thấy hắn thân phụ hai loại cực hình, đại não tổn thương, đã là cái người chết sống lại. Hứa Phạm nhìn xem Ngô Khải tấm kia thô kệch mặt, không thể tin được, Mai Ngọc Thư linh hồn ngay tại bộ thân thể này bên trong. Hắn hỏi, có thể cứu sống mẹ nhà hắn? Huyền Thanh nói hắn ăn sống chết hoàn, đại não bị kim thạch chi lực quấy tán, phổ thông đan dược không cách nào trị liệu, nhất định phải dùng trị liệu loại quy tắc thần thông mới có thể nghịch chuyển. Chúng ta có ai có loại thần thông này a? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói lời nào. Hoắc Cùng trầm ngâm một phen, nói ra, ta ngược lại thật ra có một môn thần thông có thể cứu hắn, cần tiêu hao ta 3 năm thọ nguyên. Nếu là Tiêu Sái Vương nguyện ý vì ta làm một chuyện, ta có thể cứu hắn. Hứa Phàm nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Ngươi nói đi. Hoắc Cùng muốn nói, Hoắc Vũ Tình là ta Hoắc gia tương lai người nối nghiệp. Nhưng là Tiêu Sái Vương ngươi cùng nàng có chủ bộ khế ước. Nếu là ngươi nguyện ý đem khế ước này giải trừ, ta liền cứu sống Mạc Đại Tiên Sinh. Hứa Phàm cùng Hoắc Vũ Tình ở giữa khế ước chính là thập tự tâm miêu thuật, một chiêu này tựa hồ là không thể nghịch chuyển, hắn cũng không có biện pháp gì. Bất quá, hay là đáp ứng nói, không có vấn đề, ngươi Hoắc ra chút vốn liếng này, ta còn không để vào mắt. Chỉ cần ngươi cứu được Mạc Đại Tiên Sinh, chờ ta rời đi bí cảnh, liền giải trừ cùng Hoắc Vũ Tình ở giữa khế ước. Có nhiều người như vậy làm chứng, ngươi cũng không cần lo lắng ta đổi ý. Hoắc Cùng nghe vậy, trong lòng một khối đá rơi xuống, cảm thấy vui mừng. Lập tức xuất ra một mặt linh thú kính, đối với tấm gương năm niệm tụng chú nôn. Rất nhanh, trong gương bay ra một đám mọc ra cánh màu xanh lá con kiến. Những con kiến này chỉ có lớn bằng hạt đu nhỏ, trên thân hiện lên sinh cơ cường đại. Hoắc Cùng khống chế bọn này con kiến chui vào Mai Ngọc Thư trong miệng mũi, một đám con kiến dung nhập Mai Ngọc Thư huyết dịch, tiến nhập đầu của hắn, bắt đầu chữa trị đầu góc của hắn. Rất nhanh Mai Ngọc Thư liền chậm rãi mở mắt, có chút mê mang nhìn về phía đám người, ngồi dậy, hỏi, phát sinh cái gì? Đám người không biết nên làm sao cùng hắn giải thích. Hứa Phàm hắc hắc cười xấu xa lấy, rút ra một mặt gương đồng, bày ở trước mặt hắn, nói ra, "Lão Mai, ngại không, lão Mạc, ngươi cùng Nô Khải trao đổi thân thể. Ngươi xem một chút, hiện tại hình tượng, ngươi còn vừa ý không?" Mai Ngọc Thư nhìn xem mình trong gương, miệng rộng vương mũi, hai to rủ xuống ngực, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Cả người hắn đều choáng váng, ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khô Âm Sư Quá liền đem trước đó chuyện phát sinh lại nói một lần, sắc mặt âm trầm nói, "Vị kia bốn tay thánh cô năng lực quả thực bất phàm. Ta âm cực cũng bị nàng đoạt đi." Mai Ngọc Thư rất im lặng, tám người vì cái gì tụi ta? Khô Âm Sư Quá sắc mặt phức tạp, nhìn về phía chân trời, bốn tay thánh cô nói ngươi dáng rất tuấn, cho nên mới Mai Ngọc Thư lập tức liền hoài nghi nhân sinh, nhắm mắt lại, thật lâu nói không nên lời một câu. Hắn lấy huyền khí nội thị bản thân, chấm rất lâu, mới bình phục tâm tình. Thể nội cực hình tàn phá bừa bãi, mang đến cho hắn thống khổ cực lớn. Hắn nói ra, trong cơ thể ta có hai loại cực hình, phải nghĩ biện pháp trừ bỏ. Lam tinh tụy lửa bản nguyên là trồng ở hắn nguyên bản trong thân thể, lúc này thân thể không có đủ chống cự lam tinh tụy lửa năng lực, cho nên hắn vô lực đem nó diệt trừ. Khô Âm Sư Quá thanh tiền Phật âm cũng bị cướp đi. Mai Ngọc Thư thể nội âm cực, nàng cũng đồng dạng không cách nào trừ bỏ. Hứa Phàm xuất ra một chi dược tề giải độc cho Mai Ngọc Thư, nói ra, thuốc này có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi cực hình, ngươi thử một chút đi. Mai Ngọc Thư đem dược tề giải độc uống xong, thể nội cực hình lập tức đều tiêu trừ. Hắn kinh ngạc nơi này thuốc công hiệu, gặp Hứa Phàm hướng chính mình chớp mắt ám chỉ, ngầm hiểu lẫn nhau nói, thuốc này quả thật có thể tạm thời áp chế cực hình, đa tạ. Khô Âm Sư Quá thầm nghĩ, hỏa cực cũng có thể trừ bỏ a. Tiểu tử này lấy được tiên vương truyền thừa thế nhưng là khó lường, nàng cũng chưa chỉ ra. Mai Ngọc Thư bưng gương đồng, cạo sợi râu, lấy nhạn phẩm thiên tương cốt năng lực, biến đổi dung mạo, trở nên cùng nguyên bản chính mình giống nhau đến 7 phần. Một chiêu này nhìn những người khác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đan Thanh Sinh nói ngươi bây giờ thân thể là thiên nhất chi cảnh, thế nào? Có cảm giác hay không so với ban đầu thân thể càng mạnh một chút? Mai Ngọc Thư đứng lên, hoạt động thân thể, đột nhiên vung ra một quyền này nhẹ nhõm đột phá bức tường âm thanh, phát chói hai phá không âm thanh. Thân thể các phương diện cơ năng đều so trước đó mạnh hơn nhiều, nhất là nhục thân lực lượng. Vừa mới một quyền, nói ít có 20 vạn cân. Tất cả mọi người cho hắn lực lượng cảm giác đến chấn kinh. Đan Thanh Sinh cười nói, vậy ngươi kiếm lợi lớn nha. Đây là nhân họa đắc phúc. Mãnh liệt như vậy nhục thân, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Mai Ngọc Thư lắc đầu, dù sao không phải là của mình thân thể, luôn có một loại không hài hòa cảm giác. Ta lợi hại nhất thần thông đều cùng ta hỏa cực có quan hệ. Không có thần thông, thực lực còn không bằng trước đó. Nhất định phải đem thân thể đổi lại. Ngài Tuyên trong mắt tràn đầy đồng tình, làm sao đổi? Chẳng lẽ lại đi cầu bốn tay thánh cô? Mai Ngọc Thư nghiến răng nghiến lợi, thế thành nước lửa, làm sao có thể đi cầu nàng? Tự nhiên là đưa nàng bắt sống, buộc nàng đi vào khuất khổ. Đám người im lặng, bốn tay thánh cô thực lực vượt quá tưởng tượng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể sống bắt. Mai Ngọc Thư biết không ai sẽ giúp hắn. Luôn nói, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ bọn hắn đến. Hứa Phàm nhìn xem Mai Ngọc Thư cao lớn thô kệch dáng người, rất muốn cười, lại không dám cười. Trêu chọc nói, làm sao đổi thân thể, người cũng thay đổi choáng váng. Chúng ta mấy cái là trực tiếp bị truyền tống tới nơi này, ai biết Trung Thông Thần Châu người sẽ từ phương hướng nào tiến vào Hồng Bộ Sâm Lâm. Không chừng là rừng rậm khác một bên. Các ngươi ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Mai Ngọc Thư trầm mặc không nói. Hứa Phàm an ủi, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi đổi về thân thể, bất quá cần kín đáo bố trí, cho ta lại cẩn thận thôi diễn. đám người hỏi hắn là biện pháp gì, Hứa Phạm lại không chịu nói. Nôn nói, hay là trước tìm thần dụ bia đi, tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Huyền Thanh nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, thì tư tư nói ra, thường ngày tiến vào bí cảnh, ít nhất phải một tháng mới có thể đến Hồng Vũ Sâm Lâm, không nghĩ tới chúng ta chỉ dùng 5 ngày thời gian đã đến. Một đoàn người bắt đầu hướng phía rừng rậm chỗ sâu rào bước tiến lên. Trong miếu nhỏ, vừa mới hoàn thành tế sống tứ châu người, đều là nhẹ nhàng thở ra, cả đám đều đang mong đợi sẽ có cái gì phúc duyên giáng lâm. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. 32 cái trong trận nhãn đột nhiên hiện ra không gian nà gì chi lực. 32 người thân ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trung thông thần châu 8 người, bị truyền tống đến trong một chỗ khe núi, hai bên bờ vượn minh nổi lên một phía, 8 người ngắm nhìn một phía, chỉ gặp trong dãy núi, có vô số sóng con mắt xanh mơn mởn đang xem lấy bọn hắn, lít nha lít nhít, tựa như đầy trời tinh thần. Hồng Y Lệ nữ xoa sáng lên trên tay chiếc nhẫn, một đạo bạch quang chiếu sáng toàn bộ khe núi. Vô số chỉ huyết đồng cự viên co rút lấy mũi thở, nghe người sống hương vị, đứng lặng tại cự một ở giữa. Những này cự viên có bộ lông màu trắng, đem dãy núi nhuộm thành tuyết sắc. Thu bạch quang quá nhiều, tất cả cự viên đều gào thét, đột nhiên hướng phía trong khe núi 8 người đánh tới. Một mảnh trắng xóa, thế như tuyết lở. Chương 471, Hồng Ngông lệnh bài chương 471, Hồng Ngông lệnh bài Hồng Sương mù rừng rậm diện tích có mấy ngàn mảnh, nó kết cấu cùng mang đá mê cung tương tự, Hồng Ngông mê vụ chỉ tập trung ở giải đất trung tâm. Hứa Phàm một đoàn người cũng không trực tiếp tiến vào Hồng Ngông mê vụ, mà là tại bên ngoài tìm kiếm trận pháp truyền tống. Mấy vị bất luật bay trên trời tìm kiếm, rất nhanh liền tại rừng rậm biên giới vị trí tìm được một chỗ trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống này là đem người đưa về Đông Diệu Thần Châu. Có tòa pháp trận này tại, trong lòng mọi người liền có lực lượng, gặp được nguy hiểm, từ pháp trận thoát đi liền có thể. Bất quá, Hồng Sương mù trong rừng rậm luôn luôn an toàn, nguy hiểm chỉ có thần dụ địa, thần dụ trong địa có hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa. Lĩnh hội thần dụ địa, có xác suất có thể lĩnh ngộ một loại nào đó thần thông, cũng có khả năng sẽ bị lạc chính mình, tẩu hỏa nhập ma. Hứa Phạm dùng Lôi Vũ luyện kim thuật luyện chế ra một nhóm đồng hồ cát. Trong bí cảnh thời gian hỗn loạn, khuê quận không cách nào vận hành, cho nên chỉ có thể lấy đồng hồ cắt tính thời gian. Hứa Phạm kỹ năng phụ trợ khí một mực có vẻ bày ra kỹ năng làm lạnh đến ngược. Dùng cái này đếm ngược làm chuẩn, làm ra đồng hồ cát, 10 phần tinh chuẩn. Hoắc Cuồng triệu hoán một con trâu đen đi ra, đợi tại trận pháp truyền tống chỗ làm neo điểm. 8 người đem huyền khí sợi tơ dính tại thanh lưu phía trên, bắt đầu tiến vào Hồng Mông mê vụ, tìm kiếm thần dụ địa. Hứa Phạm cho mỗi người một cái đồng hồ cát. Ước định, nếu là không tìm được thần dụ địa, liền tại một ngày sau đó trở về neo điểm. Hồng Mông trong sương mù, hoàn toàn là hai mắt đen thui, cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì đều nghe không được. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là dưới chân đường gập ghềnh, cùng trái tim phanh phanh nhảy lên đả kích cảm giác. Bởi vì đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác, cho nên đi ra mấy bước liền sẽ đâm vào trên cây. Một đường tập tễnh, tiến lên khó khăn, mà lại càng đi về phía trước, áp lực tâm lý càng lớn. Không biết mang cho hắn cực lớn sợ hãi, luôn cảm giác bước kế tiếp bước ra sẽ rơi vào vực sâu. Các loại kinh khủng tình cảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Những người khác cơ bản đều có một ít thăm dò Hồng Sương mù rừng rậm biện pháp, thì như Hoắc Cuồng, hắn có thể triệu hồi ra các loại dã thú cho hắn dò đường. Thì như Đan Thanh Sinh, hắn mực hồn cũng có cùng loại công năng. Bất quá trong mê vụ này có rất nhiều thần thông, huyền pháp đều không thi triển được. Tỷ như Bát Tuyệt Kỹ bên trong huỳnh mặc dù có thể thả ra huỳnh đến, nhưng huỳnh điểm không cách nào phản hồi tin tức. Tỷ như Ngải Tuyên trận pháp thần thông tiểu Na Di pháp trận tại trong sương ngủ, một chiêu này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đám người đối với Hứa Phàm có rất nhiều chờ mong, thật tình không biết hắn là phế nhất cái kia, đối với mê vụ này không có biện pháp. Hứa Phàm muốn đem đồng loạn cùng Dệ Lạc Phong xuất dò đường, nhưng mà, thủ vực quy có hạn, hai người đúng là không cách nào rời đi tất thương. Hứa Phàm đành phải triệu Hoán Hoa An đi ra, dùng huyền thi quấn ở trên người hắn, để hắn đi ở phía trước dò đường. Tấn thăng nửa ngộ chi cảnh đằng sau, Hứa Phạm lại một lần cùng đại đạo có tiếp xúc. Lần này ngộ đạo, hắn cũng không thu hoạch được thần thông mới, mà là tăng cường phân thân Hoa An cùng âm dương bực năng lực. Hoa An mở ra thời gian tăng trưởng đến 5 canh giờ, cơ sở lực lượng cũng tăng trưởng đến 3000 cân, xem như người. Âm dương bực bên trong thì là có loại thứ 3 thiên tượng, lôi kích. Trong mưa to, sẽ có dày đặc tiên lôi hạ xuống, xác suất lớn sẽ đánh trúng trong lĩnh vực người. Tấn thăng nửa ngộ chi cảnh, lấy được điểm số gia tăng thật lớn, khoảng chừng 500 điểm. Lôi kích thiên tượng đem cái này 500 điểm toàn bộ hao hết. Hứa Phạm sở dĩ lựa chọn một ngày này tượng, là bởi vì hắn có thụ ngược cùng kỹ năng này. Gặp bất luận cái gì đả kích, đều có thể tăng cường kháng tính, năng lượng cao nhất tăng cường đến 60. Cùng Vân Ly một trận chiến, Hứa Phạm thấy được lôi pháp cường đại, cho nên hy vọng có thể thông qua lôi kích tiên tượng đến tăng cường chính mình đối với lôi điện kháng tính. Mặc dù quá trình rất tàn nhẫn, nhưng có long huyết bảo mệnh, ngũ giác luân chuyển tiêu trừ cảm rất đau. Cho nên gặp phải xét đánh đối với hắn mà nói, một bữa ăn sáng. Duy nhất làm cho người bất mãn chính là thụ ngược cùng kỹ năng này, kháng tính tăng trưởng rất chậm chạp, muốn tăng trưởng đến 60 đoán chừng phải gặp hơn vạn đạo lôi kích. Đó là cái quá trình khá dài. Có Hoa An dò đường, Hứa Phạm áp lực tâm lý giảm bớt rất nhiều, một đường hướng về phía trước, mở mịt đi 5 canh giờ. Hoa An mở ra đã đến giờ, tự động biến mất. Kết quả, hay là không có cái gì tìm tới. Nghe nói thần dụ thân bia hình cực kỳ khổng lồ, giống như một bức cửa lớn, chỉ cần đụng tới là nhất định có thể nhận ra tới. Hứa Phạm đoạn đường này trừ đụng cây hay là đụng cây, liền không có gặp được trừ cây bên ngoài những bậc khác. Cái này căn bản là tại mèo mù đụng chuột chết thôi. Đến nghĩ biện pháp nha. Hắn rất buồn bực ngồi trên mặt đất. Không có Hoa An dò đường, hắn là một bước đều không muốn đi. Đúng lúc này, trên người hắn huyền khí sợi tơ đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ cô đọng khí tức đến, đúng là đem hắn quỷ khí huyền ti dắt lên một tầng cương khí. Ngay sau đó, Huyền Ti bên trên truyền đến một cỗ to lớn lực kéo, túm động lên thân thể của hắn, hướng phía rừng rậm bên ngoài bay đi. Lực lượng này lớn đến kinh người, có vài chục vạn cân, Hứa Phạm căn bản ngăn không được thân hình. Hắn kinh ngạc dị thường, Huyền Ti một đầu khác vốn là kết nối tại Hoắc Cuồng triệu hồi ra thanh lưu trên người, cái này thanh lưu nhất định không có khả năng đem hắn kéo động. Chẳng lẽ lại là đã xảy ra biến cố gì? Hay là Hoắc Cuồng tiểu lão đầu kia đang làm cho quỷ? Hứa Phạm muốn chặt đứt Huyền Ti, nhưng lại không dám làm như vậy. Nếu như đem Huyền Ti chặt đứt, hắn sẽ triệt để bị vây ở cái này hồng mông trong sương mù. Đi ra ngoài trước lại nói. Hắn tùy ý Huyền Ti đem hắn kéo ra ngoài. Dọc theo con đường này cũng không biết đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ. Hắn đành phải lấy huyền khí ngưng kết hộ thuẫn hộ thể. Huyền Ti lôi kéo tốc độ cực nhanh, hắn đi 5 canh giờ lộ trình, chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền rời đi hồng mông mê vụ. Vừa rời đi mê vụ, hắn liền thấy thanh lưu chỗ ngồi một vị lão giả, tóc bạc trắng, tướng mạo cực kỳ già nua, mặc một thân hành giả áo, đầu đội mũ quan, vắt trên lưng lấy một cái cự đại hộp gỗ. Chính là trong tay người này nắm Huyền Ti, đem hắn kéo ra ngoài. Người này hắn chưa bao giờ thấy qua. Đông Diệu Thần Châu tiến vào bí cảnh trăm người bên trong, là không có người này. Chẳng lẽ lại là mặt khác tứ châu người? Hứa Phàm lập tức cảnh giác lên. Lão giả kia một mực đem Hứa Phàm kéo lại cách mình 100 mét vị trí mới nối lòng Huyền Ti, khóe môi nết lên một tia ý vị khó hiểu ý cười, nhìn xem hắn. Cao giọng nói, 8 cây Huyền Ti bên trong, chỉ có ngươi Huyền Ti cô đọng độ thấp nhất, cho nên ta mới đưa ngươi lôi ra. Không nghĩ tới thực lực của ngươi như vậy không tốt, ngay cả bất luật chi cảnh cũng không đến. Thực lực như thế, ngươi lại như thế nào có thể đi vào bí cảnh? Hứa Phàm xa xa đứng vững, cảnh giác nhìn đối phương, trên người lão giả này khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không che giấu chút nào đem khí tức của mình ngoại phóng, cô đọng huyền khí cùng không gian bốn phía xoắn xuýt cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Loại khí tức này, Hứa Phàm còn là lần đầu tiên gặp được, cảm giác so với Lôi Đế, bốn tay thánh cô còn cường đại hơn. Hắn hỏi, ngươi là ai? Lão giả cũng không về hắn, phối hợp nói ra, lão phu sống 500 năm, tiến vào cái này hồng mông bí cảnh gần 100 lần. Còn là lần đầu tiên gặp được trong vòng 5 ngày liền đến hồng xương mù rừng rậm người, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, tới chỗ này à? Hứa Phàm trong lòng giật mình, có thể sống 500 năm, cái này nhất định là thiên nhất chi cảnh, chắc là mặt khác tứ châu người. Lão đầu này xuất hiện ở đây, đồng dạng khiến người ngoài ý Hứa Phàm hiện tại vị trí, có thông hướng Đông Diệu Thần Châu trận pháp truyền tống, ý vị này vùng không gian này, chính là kết nối Đông Diệu Thần Châu tiểu bí cảnh. Mặt khác tứ châu người, muốn lại tới đây, là cần xuyên qua hồng xương mù rừng rậm. Hứa Phàm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hồi đáp, ta có thể lại tới đây. Tự nhiên là vực quy đem ta đưa đến nơi này, tiền bối có thể lại tới đây, chắc hẳn cũng là tao ngộ một loại nào đó tình cảnh, bị truyền tống tới a. A. Lão giả trong mắt lóe ra ánh mắt hoài nghi, hắn liệt lên miệng thời điểm, trên gương mặt nếp nhăn một tầng tiếp lấy một tầng chống chất, nhìn cực kỳ buồn nôn, thanh âm khàn khàn lại trống rỗng, tựa như sơn động tiếng vọng, truyền tống tới đây a. Hẳn là, ngươi cũng thu được Hồng Mông lệnh bài. Hứa Phàm híp mắt lại, Hồng Mông lệnh bài là cái gì? Ta còn chưa từng nghe nói qua. Lão giả kia mang theo khinh miệt cười, tựa hồ cũng không tin tưởng Hứa Phàm lời nói. Từ trong tay áo lấy ra một mặt lệnh bài, treo ở đầu ngón tay, vòng vo hai vòng, nói ra, đây chính là Hồng Mông lệnh bài. Có được lệnh bài này người, có thể tại trong bí cảnh, tùy ý qua lại từng cái trận pháp truyền tống ở giữa. Ta chính là bằng vào lệnh bài này tới chỗ này. Lệnh bài kia cũng không biết là dùng vật gì chế tác, lóe ra làm cho người mê say và mang, bốn phía tia sáng đều bị hút vào trong lệnh bài. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không cần sợ hãi. Nếu là ngươi có lệnh bài này, liền lộ ra đến cho ta nhìn một cái. Có thể thu được lệnh bài này, người đều là người có vận may lớn, người ta hợp tác tìm kiếm hồng xương mù rừng rậm, tất nhiên không có gì bất lợi. Hứa Phàm cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, có thể tin lời của lão giả này mới là lạ. Hắn hồi đáp, ta nói, ta là bị vực quy truyền tống tới. Ngài nói tới lệnh bài, ta là thật không có. Lão giả cười ha ha, trầm ngâm một phen, nói ra, không sao, có thể bị vực quy truyền tống tới, cũng là cơ duyên không cạn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi bất quá nửa ngộ chi cảnh, làm sao có thể tiến vào trong bí cảnh này? Cho dù là Đông Diệu Thần Châu người cũng nhất định là đến bất luận cảnh giới mới có thể tiến nhập bí cảnh. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, cái này cùng ngài có quan hệ a? Lão giả thâm trầm nở nụ cười, trong mắt bắn ra ra âm tàn ánh mắt, tự nhiên là có quan hệ, nếu như ngươi có cao siêu dò xét loại thủ đoạn, có thể trợ người tìm kiếm thần dụ địa. Vậy ta có thể cho ngươi một cái vì ta hiệu mệnh cơ hội. Nếu như ngươi cũng không đặc thù mới có thể, vậy ngươi liền sống không được. Hứa Phàm trong tay áo nắm đấm có chút nắm chặt, vận sức chờ phát động, hỏi, ta cùng các hạ không oán không cừu, vì sao muốn giết ta? Lão giả cười yếu ớt nói, ngươi gặp được ta cũng đã là tội chết. Nhìn thấy ta Hồng Mông lệnh bài, thì càng không phải là chết không thể. Bất quá nếu là ngươi lại tài năng đặc thủ, ta có thể cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Đừng nghĩ đến chạy trốn, càng đừng nghĩ đến phản kháng, ta chớp mắt con mắt liền có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Hứa Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi cùng lão đầu này đối đầu sẽ có mấy thành phần thắng. Càng nghĩ đều không có chắc thắng nắm chắc. Hắn nói ra, ta không có tìm kiếm thần dụ bia năng lực, nhưng ta có khám phá thần dụ trên tấm bia văn tự năng lực. Chính là bởi vì loại năng lực này, Đông Diệu Thần Châu mới nguyện ý cho ta một cái tiến vào bí cảnh cơ hội. Trong bí cảnh, tìm kiếm thần dụ bia là một vấn đề khó khăn không nhỏ, tìm tới thần dụ bia đằng sau, lĩnh hội thần dụ bia là một cái khác nan đề. Hồng mộng mê vụ che lấp, để cho người ta thấy không rõ thần dụ trên tấm bia bi văn. Bi văn lại ẩn chứa kết giới chi lực, không cách nào thông qua chạm đến phân biệt. Cho nên lĩnh hội thần dụ bia, phần lớn là mượn nhờ thần dụ bia tràn lan ra đại đạo khí tức, lĩnh hội bia thân nội dung. Nếu là có thể nhìn thấu thần dụ trên tấm bia văn tự, tất nhiên sẽ đối với lĩnh hội thần dụ bia có trợ giúp thật lớn. Lão giả này muốn lợi dụng hắn, Hứa Phạm cũng muốn lợi dụng đối phương. Tìm kiếm thần dụ bia đối với Hứa Phạm tới nói là phiền phức sự tình. Nếu như vị lão giả này có thể dẫn hắn cùng một chỗ tìm kiếm thần dụ bia, cái kia chính là cực lớn tiện lợi. Lão giả lông mày có chút nhảy lên, có thể khám phá thần dụ trên tấm bia văn tự a. Ân, đây đúng là cái không tầm thường năng lực. Có này mới có thể sống lâu một hồi. Hắn vung tay lên, mấy chục đạo cấm chế liền trồng ở Hứa Phạm trong thân thể. Lão giả đứng lên, thân hình lóe lên liền đến Hứa Phạm trước người, đưa tay bắt hắn lại sau cổ áo, đem hắn nhấc lên, sau đó nhanh như điện chớp bình thường hướng phía hồng mông trong sương mù bay đi. Thời gian quý giá, trước tiên tìm đến một khối thần dụ địa, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi lại nói. Hứa Phạm không có chút nào phản kháng chi năng, bị lão giả dẫn theo, tại hồng mông trong sương mù bay lượn. Cũng không biết lão giả này có gì loại thần thông, tiến vào hồng mông mê vụ đằng sau lại không giảm chút nào nhanh, tránh khỏi tất cả chướng ngại. Như điệp đùa giỡn trong rừng, ở trong rừng rậm xê dịch gián tiếp, lấy chi hình chữ, hướng ngang lặp đi lặp lại thăm dò. Chương 472, Tiểu Khuy Thiên chương 472, Tiểu Khuy Thiên cứ như vậy một mực tại hồng mông trong sương mù bay lượn. Tất thương bên trong, đồng loạn một mực tại là Hứa Phạm hồi báo thời gian, lão giả tại trong sương mù này bay ròng rã một ngày. Rốt cục chậm lại tốc độ phi hành. Mũi thở không ngừng rút, động lên, phát ra suy 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 tiếng vang. Nguyên bản hồng mông mê vụ là ngăn cách thanh âm, nhưng lão giả vì cùng Hứa Phạm giao lưu, thi triển một loại nào đó cùng loại với tù âm lung thuật pháp. Quanh người ba thước trong vòng thanh âm có yếu ớt ngưng tụ, Hứa Phạm có thể mơ hồ nghe được hắn phát ra tiếng vang. Dọc theo con đường này đối phương mũi thở rút, động tiếng vang thỉnh thoảng sẽ vang lên. Hứa Phạm không khỏi hoài nghi đối phương có thể là thông qua khí vị tại phân rõ phương hướng. Chính hắn cũng bắt đầu đếm thử lấy ngũ giác luân chuyển linh khíu thần thông, thu hoạch tin tức. Cái này thử một lần, thật là có chút môn đạo, ngàn vạn loại khác biệt mùi hội tụ tại trong xoang mũi của hắn, có chút hương vị là hắn quen thuộc, có chút hương vị là hắn chưa từng có người được trải qua. Những mùi này có thể là đứng im, có thể là tung bay theo gió, có nồng có nhạt. Thậm chí cùng một loại hương vị đang bị gió gợi lên, gặp được chướng ngại vật, hoặc là cùng vật khác thể mùi trên người cùng nhau hỗn hợp lúc phát sinh biến hóa, hắn đều có thể rõ ràng phát giác. Mùi lưu động lúc con đường, dần dần ở trong đầu hắn tạo thành một bức tranh, hắn có thể cảm nhận được bốn phía vật thể hình dáng. Lão giả thả chậm tốc độ phi hành đằng sau, Hứa Phạm mơ hồ phân biệt ra, phương hướng tây bắc nửa cây số chỗ, có một tòa to lớn chướng ngại vật, dường như cánh cửa, đứng lặng ở trong rừng rậm, cùng với những cái khác cây tối không hợp nhau, giống như chính là thần dụ địa. Quả nhiên, lão giả dùng nửa nén hương thời gian tại bốn phía vòng quanh, cuối cùng vẫn chạy phương hướng tây bắc mà đi. Đến cánh cửa chỗ, lão giả đưa tay tìm tòi phân biệt, rất nhanh liền cười và nói, vận khí không tệ, chỉ dùng một ngày thời gian liền tìm được một khối. Hắn đem Hứa Phạm bước xuống, lôi kéo tay của hắn, đặt tại thần dụ trên tấm địa, nói ra, tiểu bối, cảm thụ một chút thiên đạo khí tức đi. Hứa Phạm tay tiếp xúc thần dụ địa, khổng lồ tin tức liền hội tụ ở trong đầu của hắn, tất cả đều là hắn không cách nào giải đọc mảnh vỡ đại đạo. Huyền ảo, khắc sâu, cho người ta một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Loại cảm giác này cùng tăng cảnh giới lên lúc nội đạo khác biệt, tăng cảnh giới lên lúc nội đạo là chính mình chủ động cùng đại đạo tiếp xúc. Cái này thần dụ trong bia đại đạo, lại là trực tiếp quán thâu tại trong óc, cưỡng ép muốn cùng tự thân ý thức sinh ra của mình. Loại cảm giác này tựa như nhảy cầu, khi thì mất trọng lượng rơi xuống, khi thì lại bị kéo, hoàn toàn không nhận bản thân khống chế. Chỉ có thể bị động điều chỉnh tự thân ý thức, gian nan cùng đại đạo tìm kiếm một loại cân bằng. Lão giả chỉ làm cho hắn cùng thần dụ bia tiếp xúc thời gian qua một lát liền đem hắn tay kéo mở, hỏi, thế nào? Ngươi có thể khám phá bí văn này? Hứa Phạm ý thức từ trong đại đạo thoát ly, có loại đại mộng mới tỉnh cảm giác, hắn hồi đáp, việc rất nhỏ, ngươi để cho ta lại sờ một chút. Dù sao lão đầu này nhìn không thấu bí văn, bất kể nói thế nào hắn đều không thể phân biệt thật giả, kia chỉ bạo xưng là trang hảo hán, cũng phải đem năng lực của mình cho thổi thượng tiên đi. Lão giả gặp hắn tràn đầy tự tin, cười nói, tốt, hảo hảo sờ, nếu thật có thể giúp ta ngộ đạo, ngươi cái mạng này liền có thể sống. Hứa Phạm liền lần nữa đưa tay đặt tại thần dụ trên tấm địa, lần này hắn cố gắng ổn định tâm thần, tránh cho đại đạo xâm nhập. Trong tay áo mở ra âm dương vực làm nước mưa rơi vào trong lòng bàn tay. Lôi Vũ luyện kim thuật lập tức đọc lên thần dụ bia cấu thành. Thiên thần thạch, chứng đạo thần văn, thiên đế mực, khai thiên huyền khí. Tất cả đều là Hứa Phạm chưa nghe nói qua vật liệu, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự này liền một cái so một cái dọa người. Cùng lúc đó, Hứa Phạm cũng thu được thần dụ bia luyện thành trận. Thoa hắn thật to thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất Lôi Vũ luyện kim thuật đối với thần dụ bia vô hiệu. Chỉ cần thu được luyện thành trận, hắn liền có thể thông qua sửa chữa luyện thành trận, dùng tài liệu khác luyện thành một cái trộn bản thần dụ bia, trên lý luận giảng là có thể hoàn mỹ thể hiện ra trên tấm bia đá bi văn. Hắn buông lòng tay ra, đối với lão giả nói ra, tiền bối, muốn làm rõ ràng bi văn, ta phải tiến vào chính mình lĩnh vực bên trong, hảo hảo nghiên cứu. Có thể hay không giải trừ trong cơ thể ta cấm chế? Lão giả trầm ngâm một phen, cười nói, ngươi chút thực lực ấy cũng chơi không ra hoa gì đến, ta liền cho ngươi một cơ hội. Bất quá thời gian không có khả năng quá lâu, nhiều nhất nửa canh giờ, ngươi không ra, ta cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Hắn lập tức giải trừ Hứa Phạm thể nội cấm chế, lại đem không gian bốn phía phong tỏa, phòng ngừa hắn thông qua lĩnh vực đào thoát. Hứa Phạm liền mở ra âm dương vực tiến nhập trong lĩnh vực. Hắn bắt đầu nghiên cứu, sửa chữa luyện thành trận. Trải qua mấy lần nếm thử, hắn dùng đá bình thường đem thần dụ bia luyện chế ra đi ra. Không có đại đạo khí tức, chỉ là một khối đơn thuần bia đá, trên tấm bia đá chữ có thể thấy rõ ràng. Bi văn ghi lại đại đạo tên là Tiểu Khuy Thiên, chính là một môn nhìn trộm tương lai đại đạo truyền thừa. Cũng không phải là giống Trình Long Hổ, mười giới thánh tăng như vậy khám phá tương lai xa xôi, cảm giác họa phúc năng lực, mà là cùng loại với Phỉ Thư Khuy Thế Hoàng Bình Tu Lạc Liêu Địch Cơ Tiên chỉ có thể nhìn thấy mấy giây đằng sau hình ảnh, dùng cái này đến chỉ đạo chiến đấu. Vi văn ghi lại cũng không phải là công pháp tu luyện, mà là lĩnh hội đạo này người, lưu lại xuống tâm đắc cảm ngộ. Câu đầu tiên viết là, có thể khống chế đạo này người, không phải Tư Mẫn tinh tính người không thể. Tư Mẫn không đủ, thì tự tổn bản thân. Câu thứ hai viết là, ba hơi là cực, nhiều thì sinh loạn. Câu thứ ba viết là, mỗi ngày ngàn tính thì hơi thở, nhiều thì có hại thọ nguyên. Ba vị trí đầu câu đều là tỉnh táo nói như vậy. Đại ý là nói, có thể khống chế đạo này, đều là tư duy nhanh nhẹn, tinh thông tính toán người, nếu như tư duy không đủ nhanh nhẹn, tu luyện đạo này, liền sẽ cho mình tạo thành tổn thương. Nhiều nhất nhìn trộm 6 giây tương lai, chính là cực hạn. Cưỡng cầu nhìn thấy càng xa tương lai, liền sẽ phản thụ nó loạn. Mỗi ngày sử dụng đạo này tính toán nghìn lần, liền cần nghỉ ngơi. Tính toán càng nhiều số lần, sẽ hao tổn thọ nguyên. Từ thứ tư câu bắt đầu, viết đều là lĩnh ngộ đạo này kỹ xảo. Hứa Phàm nhớ lại cùng Phi Thư, Thu Lạc chiến đấu, đối phương đều có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai, thông qua phân tích đến hoạt động cả chiến thuật. Phi Thư nhiều nhất có thể nhìn thấy 2 giây tương lai. Thu Lạc từng tại cận thân vật lộn lúc nghìn lần tính toán, tại Hứa Phàm thể nội gieo ngũ tạng hư. Một chiêu này nếu là có thể học được, phối hợp xích thủ chiến thần Hứa Phàm năng lực chiến đấu, liền sẽ đề cao đến một cái cực mạnh cấp độ. Muốn hay không đem bi văn này nói cho cái kia nếp nhăn mặt đầu. Hứa Phàm trong lòng lên sắc ý, hắn linh khiếu thần thông có thể trợ giúp hắn tìm kiếm thần dụ địa. Lão giả đối với hắn mà nói liền lại không giá trị lợi dụng. Như muốn giết chết, còn cần hảo hảo nưu đồ. Hứa Phàm một lần nữa vẽ lên cái luyện thành trận, mới luyện chế ra một cái tiểu hảo địa đã đến, bi văn nội dung làm cải biến. Câu thứ 2 3 hơi là cực, nhiều thì sinh loạn hắn cải thành 10 hơi là cực, nhiều thì sinh loạn. Câu thứ 3 mỗi ngày ngàn tính cải thành mỗi ngày và tính. Còn lại bi văn cũng phần lớn làm điều chỉnh, hỗn loạn câu nói, thêm mắm thêm muối, điên đảo đính chính. Tóm lại, là đem bi văn đổi, chỉ cần chiếu phía chiến luyện, xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. Hắn rời đi âm dương vực, đem mới luyện chế bia đá cho lão giả, nói ra, may mắn không làm được mệnh, ta đem bi văn khắc đi ra. Lão giả tiếp nhận bia đá, đưa tay tìm tòi phía trên bi văn, nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra. Nhìn rất giống có chuyện như vậy, nhưng là bi văn nội dung, làm sao như vậy dễ hiểu? Hắn hỏi, bi văn này, ngươi sẽ không làm bộ đi? Hứa Phàm lời thề son sắt nói thần dụ bia ở đây, tiền bối có thể tùy thời lĩnh ngộ đạo này, thật giả thử một lần liền biết, ta sao dám làm bộ. Lão giả cười ha ha, số lượng ngươi cũng không dám. Hắn lần nữa thi triển huyền pháp, tại Hứa Phàm thể nội gieo hơn 10 đạo cấm chế, đem hắn bước trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng, phần lưng tựa vào thần dụ trên tấm bia. Mở miệng cảnh cáo nói, trong cơ thể ngươi bị ta gieo tử chú, chỉ cần dám vọng động, liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Trung thực đợi. Cái này thần dụ bia ta nếu là ngộ không thấu, 3 ngày sau đó, ta liền sẽ chủ động từ bỏ, dẫn ngươi đi tìm kiếm khối tiếp theo thần dụ bia. Nếu là thấy được môn kính, ta liền sẽ ở đây khô tỏa 10 ngày đến 1 tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, trừ phi có những người khác tới đây, không nên quấy nhiễu ta. Lão giả nói xong liền lập tức tiến nhập trạng thái ngộ đạo. Hứa Phàm ngồi ở bên cạnh, tâm tư bắt chuyện, tử chú. Lại là chú ấn loại thần thông. Nếu là một lần công kích, thủ linh nhân đấu đồng liền có thể cản. Nếu là tiếp tục tính công kích, liền nguy hiểm. Ổn thỏa lý do, muốn xuất thủ, nhất định phải một kích chí mạng, tuyệt không thể cho lao đầu này hoàn thủ cơ hội. Bất luật cảnh giới còn mệnh cứng rắn giống tiểu cường một dạng, thiên nhất chi cảnh thủ đoạn bảo mệnh sẽ càng nhiều. Hứa Phàm tự hỏi nên dùng loại nào thủ đoạn đến đem nó đánh giết. Trước mắt hắn chỗ có được tất sát kỹ, có 3 loại. Tiên diệt chỉ gian bắt môn tử môn cùng âm dương chi lực. Tiên diệt cần ngộ thủy trọng sinh đến phát động. Phu cận có hay không hồ nước ngọt, không cách nào xác định, cho nên một chiêu này không dùng đến. Chỉ gian bắt môn tử môn một phần bạn xác suất, chỉ có thể chờ đợi đến hạnh vận nhật đến thử thời vận. Lúc này là ngày 12 tháng 3, khoảng cách ngày 8 tháng 4, thời gian còn rất dài, Hứa Phàm đợi không được lâu như vậy. Duy nhất có thể sử dụng chính là âm dương chi lực. Bất quá một chiêu này, tác động đến phạm vi quá rộng, dùng đến có thể sẽ đem vùng rừng rậm này đều hủy. Hứa Phàm còn muốn lĩnh hội thần dụ địa, cho nên nhất định phải đem lão giả dẫn xuất hồng xương ngủ thâm lâm mới có thể động thủ. Lão giả im lặng nội đạo, Hứa Phàm thì là tại nghĩ cách giải trừ thể nội cấm chế. Kim thiền khí vận để hắn gặp tất cả cấm chế đều sẽ có lưu sơ hở. 3 ngày nay trong cơ thể hắn cấm chế dần dần buông lỏng, huyền khí khôi phục vận chuyển, tay chân cũng có thể sống động tự nhiên. Hứa Phàm một mực dùng linh khiếu thần thông chú ý đến lão giả động tĩnh, giờ này khắc này lão giả hô hấp yếu ớt lại kéo dài, thân tính như cây khô, đã toàn thân tâm đầu nhập vào trong nội đạo. Hứa Phàm hít sâu một hơi, chuẩn bị động thủ. Hắn trực tiếp triệu hoán ra Hoa An, cùng lúc đó, trong miệng hô, "Tiền bối, có người đến." Hoa An phun ra một viên thấu cốt đinh, bắn về phía lão giả mi tâm, sau đó lấy lập định khiêu viện hướng phía rừng rậm bên ngoài bỏ chạy. Ngay tại ngộ đạo lão giả đột nhiên mở mắt, mê vụ che lấp, hắn không cách nào nhìn thấy Hoa An thân hình, bất quá vẫn là người thấy mùi của hắn. Viên kia thấu cốt đinh đánh vào lão giả mi tâm, phát ra tiếng vang lênh lảnh, không thể thương hắn mảy may. Lão giả rất là kinh sợ, đứng lên, nắm chặt Hứa Phàm cổ áo đem hắn nhấc lên, bay người về phía Hoa An đuổi theo, trong miệng hỏi, "Là của ngươi đồng bạn a?" Hứa Phàm đáp, "Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe được một tia vận động." Lão giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hồng mông trong sương mù, gặp phải những người khác thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Đối phương có thể lấy thấu cốt đinh chuẩn xác trúng mục tiêu mi tâm của hắn, cái này phân nhãn lực quả thực bất phàm. Chỉ là viên kia thấu cốt đinh uy lực thật sự là quá nhỏ chút, để cho người ta đoán không ra đối phương cảnh giới. Hoa An lấy linh khíu thần thông tránh né lấy chướng ngại vật, rất nhanh liền rời đi rừng rậm. Lão giả cũng như bóng với hình, đuổi sát mà tới. Chương 473, hồn thuật chương 473. Hồn thuật Hoa An đỉnh chỉ chạy trốn, chờ đợi lao giả tới gần. Âm dương chi lực tác động đến phạm vi cực lớn, nhưng trung tâm vụ nổ tại một dặm phạm vi bên trong. chỉ cần lão giả tiến vào một dặm trong vòng, Hoa An liền sẽ lập tức tự bạo. Lão giả thấy rõ ràng Hoa An thân hình, đã thấy đối phương mang theo cái mặt nạ, không lộ dung mạo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Hoa An cảnh giới, lại là xa xa đứng thẳng, cách xa nhau vài dặm, không tiếp tục áp sát. Rõ ràng vẫn chưa tới bất luật cảnh giới, lại làm cho ta ngửi được khí tức tử vong. Phía trước có bẫy dập. Lão giả sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên đem Hứa Phàm nắm chặt đến trước mặt, cười lạnh nói, trong cơ thể ngươi cấm chế biến mất, ngươi cùng tên kia là cùng một bọn đi. Hứa Phàm lớn trừng trong mắt, vội vã cuống cuồng nói ra, tiền bối, sao lại có thể như thế đây? Trong lúc nói chuyện, Hứa Phàm mắt trái con ngươi biến thành màu máu, ma đồng chợt hiện. Hứa Phàm con ngươi mắt trái bị mặc băng màng mỏng che giấu, tựa như mang tới kính sắt trọng, cần thi triển địa ngục ma đồng lúc, đem mặc băng màng mỏng triệt hồi liền có thể. Chính là mặc băng màng mỏng triệt hồi cái này một cái nhỏ bé biến hóa. Bị lão giả xem ở trong mắt, tại Hứa Phàm ma đồng không thể hoàn toàn triển lộ trước đó, hắn liền đã nhắm hai mắt lại. Miệng phun một chữ, chết. Hứa Phàm thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, trực tiếp xâm lấn linh hồn của hắn bắt đầu tan rã, sụp đổ. Thủ linh nhân đấu đồng chỉ ngăn cản bàn sơ tổn thương, đằng sau tan rã sụp đổ, Hứa Phàm căn bản vô lực ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn một cái thuần di, đi tới rừng rậm chỗ sâu, bốn phía cây cối trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Sâm Lâm đích ý hưu giúp hắn đỡ được tử chú công kích, đồng thời chữa khỏi linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, linh hồn của lão giả cũng bắt đầu tan rã sụp đổ. Đây là ảnh tử hồi đạn phát huy tác dụng. A, thần thông phản chế, lão giả dựng thẳng hai ngón tay tại trước ngực, miệng phun hai chữ, hồn ngưng. Linh hồn của hắn lập tức co lại thành một đoàn, trở nên ngưng thực kiên cố đứng lên. Chỉ có linh hồn tầng ngoài cùng như cũ tại tan rã, sụp đổ. Hắn lại phun ra hai chữ, hồn khí. Lập tức linh hồn hắn tầng ngoài cùng như chóc ra bình thường, tức đoạn ra, bị ném ra bên ngoài cơ thể. Còn sót lại linh hồn cũng không tiếp tục thụ nguyền rủa ảnh hưởng. Lão giả nhếch miệng cười gần nói, "Tốt, không nghĩ tới lão phu nhìn sai rồi, tiểu tử này không đơn giản." Hắn đang muốn đuổi theo Hứa Phàm, đã thấy Hoa An đã chạy đến trước người. Thể nội âm dương chi lực đã tách rời hoàn thành, sau cùng dung hợp pháp trận cũng bắt đầu khởi động. Đạo đạo điện mang từ hắn trong tay áo bay ra, chui vào thể nội. Lão giả cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bấm tay một chút hư không. Trước người hắn năm dặm chi địa, có vạn đạo tinh mang ngưng tụ, trong lúc thoáng qua hình thành vô số cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Năm dặm không gian phảng phất biến thành phạm cao họa tát tinh không dính nhớp, lượn vòng. Hoa An thân ở trong đó, thể nội huyền khí bắt đầu ngực dòng, đang muốn dung hợp âm dương nhị khí, đột nhiên tán loạn. Lão giả che lấp mà nhìn chằm chằm vào Hoa An, cười lạnh nói, làm cho ta sử xuất loạn tinh vực ngươi có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn bấm tay gảy nhẹ, Hoa An mặt nạ trên mặt lập tức vỡ nát, lộ ra khuôn mặt. Lão giả thấy rõ dung mạo của hắn, lập tức giật mình, cùng tiểu tử kia giống nhau như lúc, là phân thân à. Hắn năm ngón tay một nắm, Hoa An thân thể lập tức biến thành một đám huyết thủy, bỏ mình tại chỗ. Lão giả quay đầu nhìn về phía Hồng Mông Mê Vụ, lúc này Hứa Phàm đã ở rừng rậm chỗ sâu, tại Hồng Mông Mê Vụ giới hạn chỗ quanh quẩn một chỗ. Lão giả cười lạnh nói, ta nhớ kỹ mùi của ngươi, muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Thân hình hắn lấp lóe, truy đuổi Hứa Phàm mà đi. Hứa Phàm cảm ứng được lão giả đuổi theo thân hình, thở dài, hay là tránh không được đối kháng chính diện. Hắn lấp một tấm toại nhân ra tiến vào trong miệng, đặt ở dưới lưới. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn trung tu tập được 4 tấm toại nhân ra. Trong tay mặc băng hoàn ngưng tụ, thiên đạo tinh mang bạch phá mê vụ, bay về phía lão giả. Hứa Phàm cười lạnh nói, 900000 cân lực đạo, thiên nhất chi cảnh, chống đỡ được a. Ngân thiểm phát động, mấy trăm quả mang tinh trúng đích thân thể của lão giả, trực tiếp đem hắn thân thể đánh thành nát bét bùn. Lão cậu, ngươi có chết hay không? Hứa Phàm hưng phấn kêu to, lại ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của lão giả ly thể mà ra, tốc độ không giảm chút nào, bay nào mà đến. Linh hồn của lão giả cực kỳ ngưng thực, nhìn cùng có được nhục thân không khác nhau chút nào. Hứa Phàm lần nữa đánh ra thiên đạo tinh mang, nhưng mà những tinh mang này từ linh hồn của lão giả bên trên xuyên qua, không thể cho hắn tạo thành một tia tổn thương. Lão giả tức giận gầm thét, hỗn trướng, ngươi cũng đã biết, tái tạo một bộ thiên nhất chi cảnh nhục thân, là muốn tiêu hao thọ nguyên. Lão phu đã 500 nhiều tuổi, thọ nguyên chân quý gấp. Hắn năm ngón tay dẫn ra, đạo đạo sợi tơ từ Hứa Phàm thể nội chui ra, đúng là muốn đem Hứa Phàm linh hồn lôi ra bên ngoài cơ thể. Lão phu liền đưa ngươi linh hồn cầm tù tại loạn tinh vực bên trong, tra tấn trăm năm. Hứa Phàm đối với loại hồn thuật này công kích, không có biện pháp nào, chỉ có thể nuốt xuống trong miệng tọa nhân ra. Lập tức thân thể của hắn kim quang đại tác, nắm kéo linh hồn huyền ti chuẩn bị đứt gãy. Hứa Phàm một cái lập định khiêu viễn đi tới lao giả trước người, khóa chặt hắn thân hình, đem hắn kéo vào âm dương vực bên trong. Âm dương vực bên trong, đạo đạo thiên lôi từ trời rơi xuống, đúng lúc có một đạo thiên lôi rơi vào Hứa Phàm cùng lao giả bên người, lập tức cuốn bánh dòng điện vọt vào trong cơ thể hai người. Hứa Phàm có kim cương bất phôi hộ thể, không bị thương đến mảy may. Linh hồn của lão giả lại là bị trọng thương, nguyên bản ngưng thực không gì sánh được hồn thể, trong nháy mắt liền trở nên mỏng manh đứng lên. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng âm dương vực. Hứa Phàm vận chuyển nhiên huyết thần công toàn thân xương trắng bốc lên, hướng phía lão giả tấn công mạnh mà đi. Lão giả vừa mới gặp một cái thiên lôi, còn không có chậm quá mức mà, Hứa Phàm nắm đấm liền đối diện đánh tới. Hắn mặt lộ vẻ âm tàn, huy trưởng đón lấy Hứa Phàm quyền phong. Một trường này đánh hư không phá toái, rút lấy hết một vùng không gian tất cả huyền khí. Âm dương vực trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà đánh vào Hứa Phàm trên nắm tay, lại bị kim quang cách trở, không thể làm bị thương Hứa Phàm mảy may. Hứa Phàm nắm đấm đánh vào lão giả hồn thể phía trên, lại là thấu thể mà vào, cũng tương tự không thể làm bị thương lão giả mảy may. Hai người đều là giật nảy cả mình. Lão giả cấp tốc cùng Hứa Phàm kéo dài khoảng cách, kim quang kia bên trên cách trở chi lực vượt qua tưởng tượng của hắn, là tuyệt đối phòng ngự sao? Lão giả kinh nghi bất định nhìn về phía Hứa Phàm, lại không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn, chỉ có thể lấy dư quang bắt thân hình của đối phương. Hứa Phàm lông mày cau chặt, hồn thể này ta đụng vào không đến, lại nên như thế nào tới chiến đấu? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng tà quỷ cũng là hồn thể, chính mình liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống, vì sao lão giả này chính mình đụng vào không đến đâu? Hắn lập tức hỏi thăm đồng loạn. Đồng loạn giảng nói, phổ thông linh hồn cùng tà quỷ linh hồn là không giống mới, tà quỷ trốn vào quỷ đạo, thân sinh tà huế chi khí, đã là một loại khác tồn tại. Muốn làm bị thương phổ thông hồn thể là cần sử dụng hồn thuật. Lão giả này tinh thông hồn thuật hẳn là trung thông thần châu người, trung thông thần châu tu luyện linh hồn của bọn hắn so với người bình thường linh hồn muốn càng mạnh gấp trăm lần. Có thể linh hồn ly thể, không bởi vì nhục thân hủy diệt mà chết. Nhất định phải nắm giữ cực kỳ cao thâm hồn thuật mới có thể cùng chi đối kháng. Hứa Phàm cũng không nắm giữ bất luận một loại nào hồn thuật hỏi, không có những biện pháp khác sao? Đồng loạn hồi đáp, có, lôi điện chi lực, cực hình chi lực, tử sát chi thuật, có lẽ có thể đủ đem một vùng không gian chôn vùi năng lực, đều có thể hủy diệt linh hồn. Cực hình chi lực. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức thả ra cực hàn khí tức. Cực hàn rét lạnh đem bốn phía nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng. Hứa Phàm lấy mặc băng ngưng ra trùng đao, hướng phía lão giả tấn công mạnh mà đi. Lão giả cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, hơi biến sắc mặt, là băng cực. Hảo tiểu tử, năng lực thật đúng là không tầm thường. Hắn trên không trung gián tiếp xê dịch, từ đầu đến cuối không cùng Hứa Phàm có bất kỳ tiếp xúc, giữa ngón tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, sử dụng các loại thần thông huyền pháp đối với Hứa Phàm tấn công mạnh. Nhưng mà, hết thảy công kích đều bị kim cương bất phôi ngăn cản. Một phen thăm dò, lão giả minh ngộ, tay áo hất lên, hơn 10 đạo cấm chế liền trồng ở Hứa Phàm thể nội. Hứa Phàm thể nội huyền khí lập tức đình chỉ lưu chuyển. Nguyên lai chỉ là thần thông lợi hại, đối phó tuyệt đối phòng ngự hay là sử dụng phong cấm chi thuật hữu hiệu nhất. Lão giả phong cấm Hứa Phàm thể nội huyền pháp, cũng không dừng tay, tiếp tục câu thông thiên đạo, thi triển một môn khác thần thông. Bốn cái hồn thú đột nhiên từ trong hư không chui ra, hình thể đều có sư hổ lớn nhỏ, hình tượng quái dị, như cự hình nằm lọc. Lơ lửng giữa không trung, chập chờn cái đuôi thật dài, cùng nhau há miệng, phun ra đại lượng mực nước, tràn ngập một vùng không gian, đem Hứa Phàm bao khỏa trong đó. Một chiêu này tên là tứ hồn cách thiên, chính là cực kỳ cường hãn cầm tù loại thần thông. Hồn thú phun ra mực nước có thể đem một vùng không gian hoàn toàn cố hóa, tựa như đổ vào xi măng bình thường. Thân ở trong đó sẽ cùng thiên đạo ngăn cách, không chỉ huyền pháp không cách nào thi triển, thần thông quy tắc chi thuật cũng bị phong cấm. Hứa Phàm không thể động đậy, bất quá thể nội phong cấm lại là rất nhanh liền tự nhiên sụp đổ. Trong cơ thể hắn hơn 10 đạo phong cấm trước đó đã bị kim tiền khí vận bài trừ qua, đồng dạng phong cấm chiêu thức lại đến lần thứ hai, đối với Hứa Phàm tạo thành ảnh hưởng cơ hồ quá mức bé nhỏ, cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền bị phá trừ. Mắt thấy kim cương bất phôi thời gian chỉ còn lại có nửa phút, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Hứa Phàm trước mắt, thượng vị giả chế tài có hiệu lực, tứ hồn cách thiên vô hiệu. Hứa Phàm lập tức khôi phục khống chế đối với thân thể, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thôi, chỉ có thể tổn hại khí vận. Hắn hai tay mở ra, lòng bàn tay âm dương trận pháp chiếu lấp lánh, hai tia chớp từ trong tay áo bay ra, đánh vào trong trận pháp. Hai viên lớn chừng hột đào âm dương chi khí bị luyện đi ra. Mực đen bên ngoài, lão giả sắc mặt âm trầm, nói ra, ngươi tuyệt đối phòng ngự không có khả năng vô hạn sử dụng, đợi ngươi thần thông chi lực này hao hết, chính là tử kỳ của ngươi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên ngửi được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hồn thể không cầm được run rẩy lên, hắn quay đầu liền chạy. Nhưng mà đã chậm. Một đoàn mây hình nấm từ trong rừng rậm dâng lên, tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng toàn bộ rừng rậm, kinh khủng dư ba như sóng biển bình thường. Ở trong rừng quay cuồng, phương biên 10 dặm chi địa, hết thảy cỏ cây đều là hóa thành hư không. Bạo tạc nơi trung tâm nhất, một vùng không gian trực tiếp bị hủy diệt, linh hồn của lão giả cũng theo đó sụp đổ, mang hết thảy đều kết thúc. Hứa Phàm từ bạo tạc điểm trung tâm lách mình mà ra, kim cương bất phôi đem hắn bảo vệ, hắn lông tóc không thương, trên người kim quang rút đi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phương viên 10 dặm chi địa, chùi lùi, không có vật gì. Linh địa ý thức để hắn rõ ràng cảm giác được lão giả linh hồn hủy diệt hình ảnh. Hắn biết đối phương đã chết, hay là âm dương chi lực vô địch nha, cũng không biết khí vận thấp xuống bao nhiêu. Hắn cấp tốc tìm kiếm chiến trường, rất nhanh liền tìm được lão giả thi thể của hắn khoảng cách trung tâm vụ nổ có một khoảng cách. Bạo tạc dư ba đem nó xoắn thành một mịn, một thân bảo bối cũng đều bị hủy. Duy nhất may mắn còn sống sót chính là khối kia hồng mông lệnh bài. Lệnh bài này chất liệu là thụ dư ba trùng kích, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Phàm cầm lấy lệnh bài quan sát, trên lệnh bài rung động một cỗ lực lượng không gian. Hắn đem huyền khí rót vào, lệnh bài lập tức chiếu lấp lánh, mang theo hắn truyền tống đến gần nhất trận pháp truyền tống. Lần này truyền tống, liền rút đi Hứa Phàm thể nội tất cả huyền khí. Đột nhiên truyền tống, để hắn bất ngờ. Lại nhìn hoàn cảnh bốn phía, trận pháp truyền tống bên cạnh, một bộ hài cốt ngã trên mặt đất, đẫm máu, nhìn bộ dáng, tựa hồ là một con trâu. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nơi này chính là bọn hắn neo điểm, bộ hài cốt này chính là Hoắc Cuồng triệu hoán đi ra Thanh Nhu. Thanh Nhu bị nổ tung dư ba giết chết, trên người nó kết nối huyền khí sợi tơ, đều đứt gãy. Vận rủi cái này đã đến rồi sao? Hứa Phàm không nói nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, Huyền Ti vừa đức, những người khác liền lại khó về tới đây, có khả năng sẽ bị vây chết tại Hồng Mông trong sương mù. Làm sao xui xẻo là của ta đồng bạn a? Chương 474, luyện chế thần dụ địa chương 474, luyện chế thần dụ địa trung thông tiểu bí cảnh trong một chỗ khe núi, trải qua 3 ngày 3 đêm chiến đấu, bốn tay thánh cô một đoàn người rốt cục đem mấy chục vạn chỉ huyết đồng cự viên chém giết. 8 người đều là vết thương trong chất. Lô Khải một mặt là máu, trên người áo giáp phá toái không chịu nổi, hắn thở phì phò, chửi bới nói, quá yếu. Tên tiểu bạch kiểm này thân thể quá yếu, căn bản treo chống không được ta huyền pháp vận chuyển. Hồng Y Điền Nữ cười nói, nơi này khắp nơi đều có huyết đồng, thu thập lại nấu thuốc, có thể tăng cường rất nhiều thể phách. Ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực. Nô Khải lấy ra trong ngực một khối ngọc bội. Ngọc bội kia chiếu lấp lánh, đột nhiên bắn ra một viên chú ấn, xông vào gáy của hắn. Một người giống xuất hiện tại trong đầu của hắn, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hùng hực. Đúng là Hứa Phàm. Nô Khải vô cùng ngạc nhiên, túi đầu nhìn về phía ngọc bội trong tay, ngọc bội kia đột nhiên cách một tiếng, vỡ thành hai nửa. Nô Khải mở to hai mắt nhìn, run rẩy nói ra, sư phụ ta hồn ngọc nát. Lao nhân ra ông ta. Chết. Bốn tay thánh cô nhíu mày, nhìn về phía Nô Khải ngọc bội trong tay, hỏi, đây là Duẫn Tông chủ hồn ngọc à? Nô Khải mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng à, sư phụ ta thủ đoạn hắn thông thiên, không thể nào chết được. Bốn tay thánh cô bình tĩnh khuôn mặt, nói ra, lần này bí cảnh tựa hồ có chút kỳ quái, so thường ngày muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ngắm lại chỗ này khe núi, nếu là ta độc thân bị nhốt đến tận đây, hậu quả tất nhiên là thập tử vô sinh. Duẫn Tông chủ sợ là gặp được giống như chúng ta tình huống. Nô Khải lắc đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc hoang mang, sư phụ ta là bị Đông Diệu Thần Châu tiểu tử kia giết chết. Cái này hồn ngọc nát nước trước đó, đưa tới hung thủ chân dung. Cái nào tiểu tử? Hồng Y Điền nữ hỏi. Nô Khải rằng nói, chính là cái kia giả mạo thực quỷ chân nhân đồ đệ tiểu tử. Đám người nghe vậy, đều là vô cùng ngạc nhiên. Hồng Y Điền nữ kinh ngạc nói, hắn không phải là bị tế sống rồi sao? Nô Khải mặt mũi tràn đầy hoang mang, đúng nha, nhưng cái này hồn ngọc đưa tin là sẽ không sai. Bốn tay thánh cô trầm ngâm một phen, nói ra, xem ra chúng ta đều bị trong miếu kia quy tắc lừa gạt. Tế sống người mới thật sự là người được lợi. Chúng ta là người bị hại, bị đưa tới chỗ này khe núi. Hồng Y Điền nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử kia bất quá là bất luận cảnh giới, hắn làm sao có thể giết chết Duẫn Tông chủ đâu? Tại trong miếu nhỏ, đám người bị phong cấm huyền pháp, nhìn không thấu Hứa Phạm cảnh giới. Cho nên, Hồng Y Điền nữ coi là Hứa Phạm là bất luận cảnh giới. Nô Khải nói ra một câu để đám người lá gan rung động lời nói, hẳn là, hắn thật là thực quỷ chân nhân đồ đệ. Duẫn Tông chủ chính là trung thông thần châu thế hệ trước tiên nhất cường giả, trước kia từng tiến vào thiên nhất bảng ba vị trí đầu. Bất quá niên kỷ qua 400 tuổi đằng sau, liền ẩn thế không ra. Thiên nhất bảng quy củ là ẩn thế 100 năm người, không vào bảng danh sách. Cho nên, ít có người chi kỳ thực lực. Tại Ngô Khải xem ra, sư phụ thực lực không tại bốn tay thánh cô phía dưới, trừ phi là thực quỷ chân nhân xuất thủ, nếu không không ai có thể đem giết chết. Hồng Y Liễu nữ lườm hắn một cái, nói cái gì hồ thoại, tiểu tử kia là Đông Diệu Thần Châu người, làm sao có thể trở thành thực quỷ chân nhân đồ đệ. Theo ta thấy, nhất định là Duẫn Tông chủ đã trải qua ác chiến, bản thân bị trọng thương, bị tiểu tử kia nhặt được chỗ tốt. Ngô Khải bi thống bản phần, nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ là tình huống gì, ta đều muốn đem tiểu tử kia giết chết. Coi như ta giết không được hắn, sư minh của ta cũng nhất định có thể giết chết hắn. Bí cảnh một chỗ khác chiến trường, trong một mảnh đầm lầy, một vị dáng người khôi ngô đại hán đang cùng san sát mục nát triều xúc tu quái vật lộn. Lẻ loi một mình, du đậu cùng vạn đạo tiên mang bên trong, lông tóc không thương. Hắn đột nhiên bay về phía chân trời, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội. Ngọc bội kia bắn ra một viên ấn phủ, chui vào trong đầu của hắn. Hắn thấy được Hứa Phàm chân dung. Trận ngọc bội vỡ nát. Sư phụ chết. Đại hán này chính là Ngô Khải sư minh, tên là Lâm Thông, chính là trung thông thần châu thiết lang quốc trấn quốc đại tướng quân, thiên nhất trên bảng xếp hạng thứ 8. Hắn đem Hứa Phàm dung mạo một mực nhớ kỹ, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ cái nào châu, thế lực nào, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hứa Phàm nhưng không biết trung thông thần châu hồn thuật có sau khi chết cho thân hữu truyền tống hung thủ chân dung năng lực. Hắn lúc này xâm nhập mê vụ xâm lâm, đang tìm đồng bạn của mình. Nhưng mà, cũng không biết bảy người kia đi nơi nào, tìm nửa ngày cũng không tìm được, quên đi quần lại về tới tiểu Khuy Thiên thần dụ địa trước. Toàn này thần dụ bia cũng tại bạo tạc tác động đến phạm vi bên trong, đúng là nhận lấy tổn thương. Thần dụ bia một góc không thấy. Hứa Phàm vội vàng nắm tay đặt tại thần bực trên tấm bia. Để hắn kinh ngạc là, cái này thần dụ bia vậy mà đã mất đi đại đạo khí tức. Hắn lập tức liền trợn tròn mắt, không có đại đạo khí tức, liền mang ý nghĩa cái này thần dụ bia không cách nào lại dẫn hắn ngộ đạo. Hố cha a. Hứa Phàm không nói vô cái chán, lại lấy lôi vũ luyện kim thuật xem xét bia đá. Đã thấy lúc này trong tấm bia đá, so với trước đó cấu thành thiên thần thạch, chứng đạo thần văn, thiên đế mực, khai thiên huyền khí, chờ đạo thần nhượng thiếu khuyết khai thiên huyền khí. Nói cách khác, bia đá tổn hại, đưa đến khai thiên huyền khí sói mòn. Trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ to gan, nếu như ta có thể làm mở ra thiên huyền khí, có phải hay không liền có thể đem cái này thần dụ bia cho luyện chế ra đến? Trên lý luận giảng, hẳn là có thể. Nhưng mà, khai thiên huyền khí loại vật này, nhìn danh tự liền biết, không phải tục vật, hạ giới bên trong tuyệt đối không có loại vật này. Hứa Phàm liền động ý đồ xấu, nếu hạ giới không có, vậy liền từ mặt khắc thần dụ trong bia làm. Thử trước một chút có thể hay không đem thần dụ bia phân giải. Hứa Phàm lập tức ở tiểu Khuy Thiên thần dụ dưới tấm địa, vẽ ra một cái phân giải pháp trận. Nguyên lý là đem thần dụ địa chủ thể thiên thần thạch luyện chế thành nhỏ hơn hòn đá. Như vậy, những tài liệu khác cũng sẽ từ đó tách rời mà ra. Hắn mở ra âm dương vực một đạo thiểm điện từ vực bên trong bay ra, đánh vào thần dụ trên tấm địa. Bạch quang lấp lóe, thần dụ địa lập tức bị phân giải thành các loại vật liệu. Chứng đạo thần văn là hơn vạn mai thật nhỏ phụ lục, thiên đế mực là một đoàn lóe thần kỳ hắc quang mực nước, chờ đạo thần nhưỡng là một đoàn đất màu tím nhưỡng. Các loại vật liệu đều lơ lửng tại phân giải trong pháp trận. Nhưng mà, những tài liệu này cấp tốc tràn lan, chứng đạo thần văn hơn vạn mai phủ lục chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, thiên đế mực thì là cấp tốc bay hơi, chờ đạo thần nhưỡng trực tiếp hư thối, biến thành bình thường thổ nhưỡng. Hứa Phàm luống cuống tay chân muốn đem những tài liệu này lưu lại, đáng tiếc tốn công vô ích. Tiểu Khuy Thiên thần dụ địa, cứ như vậy bị hắn luyện không có, chỉ còn lại có một đống thiên thần thạch. Hứa Phàm lớn trừng trong mắt, nửa ngày nói không nên lời một câu, trong lòng cái kia ảo não á hẳn là càng cẩn thận một chút, những tài liệu này đều không phải là phàm phẩm, như muốn lưu lại, khẳng định cần thủ pháp đặc biệt. Hắn đem thiên thần thạch thu nhập tất thương, lại động lên mặt khác ý đồ xấu. Phân giải thần dụ địa là cái mua bán lô vốn, cho nên ta hẳn là trực tiếp đem một khối thần dụ địa luyện chế thành một khối khác thần dụ địa. Tốt nhất là có thể đem thần dụ địa luyện chế tại ta tất thương bên trong, dạng này ta là có thể đem thần dụ địa mang đi. Vạn năm qua, có rất nhiều người thử qua đem thần dụ địa mang ra Hồng Mông mê vụ, nhưng mà tất cả đều thất bại. Thần dụ địa cắm rễ ở trong lòng đất, bị trở đạo thần ngưỡng gánh chịu, lại có rất nhiều cấm chế, căn bản là mang không đi. Ngược lại là bị bọn hắn hủy không ít thần dụ địa. Về sau liền ước định, ai cũng không cho phép nếm thử đem nó mang đi. Đồng thời nhất định phải cam đoan bia đá hoàn chỉnh. Hứa Phàm cái này trùng luyện thần dụ địa thủ đoạn, có lẽ có thể lấy xảo mà vì đó. Hắn lập tức xâm nhập trong rừng rậm, tìm kiếm mặt khác thần dụ địa. Linh cứu thần thông, hắn càng dùng càng thuần thục, từ từ có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía hết thảy sự vật hình dáng. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem hồng xương mù rừng rậm địa đồ vẽ đi ra. Một mực tại trong rừng rậm tìm tòi 6 ngày, Hứa Phàm rốt cuộc tìm được khối thứ 2 thần dụ địa. Hắn trước luyện chế ra đồ dòm đi ra, xem xét phía trên bi văn. Bi văn biểu hiện, môn này đại đạo tên là Loạn Thế Hồng Nhan, chính là một môn cực mạnh mị hoặc thần thông. Một chiêu này chỉ có mỹ nữ mới có thể luyện thành. Hứa Phàm là luyện không được, cho nên liền chuẩn bị dùng cái này bia là tài, đem nó luyện thành tiểu khuy thiên thần dụ địa. Dọc theo con đường này, Hứa Phàm đã có hoàn chỉnh lối suy nghĩ. Đầu tiên cái này thần dụ địa không có khả năng luyện chế tại âm dương vực bên trong. Âm dương vực có bản thân tu chỉnh năng lực, mặc kệ tại vực nội trồng cây hay là đào hố, âm dương vực đều sẽ cấp tốc khôi phục lại nhất nguyên bản diện mạo. Đây chính là vì cái gì Hứa Phàm một mực không thể tại âm dương vực bên trong tạo ra hồ nhân tạo đến. Cho nên thần dụ địa chỉ có thể ở tất thương bên trong luyện thành. Hứa Phàm là không tiến vào được tất thương, nhưng Hoa An có thể tiến. Hắn cùng Hứa Phàm ở giữa là chủ tớ quan hệ, cho nên có thể đủ tiến vào ám lao bên trong. Hoa An đã phục sinh, Hứa Phàm liền đem hắn triệu hoán đi ra. Tiểu Khuy Tiên luyện thành trận, Hứa Phàm làm sửa chữa, đổi thành một cái cầu bập bên hình dạng luyện thành trận, gánh chịu tại một cùng trên ván gỗ. Một đầu cắm nhập tất thương bên trong, một đầu đặt Loạn Thế Hồng Nhan bia đá chỗ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Hoa An tiến vào tất thương mở ra âm dương vực bắt đầu luyện thành. Bạch quang hiện lên, Loạn Thế Hồng Nhan thần dụ địa biến mất không thấy gì nữa, đại lượng khai thiên huyền khí tuôn trào ra, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hứa Phàm ngay tại thần dụ địa trước, cả người bị tạc bay ra 5 dặm xa, nửa người cũng bị mất. May mắn có rừng rậm phù hộ, hắn có thể sống sót. Từ dưới đất bò dậy, Hứa Phàm chưa tỉnh hồn, làm sao lớn như vậy uy lực? Hắn đã dự liệu được sẽ có khai thiên huyền khí tràn ra. Bởi vì Lôi Vũ luyện kim thuật biểu hiện, luyện thành Loạn Thế Hồng Nhan cần có khai thiên huyền khí, xa xa nhiều hơn Tiểu Khuy Thiên khai thiên huyền khí. Chỉ là không nghĩ tới, cái này khai thiên huyền khí tràn ra, lại sẽ có uy lực kinh khủng như thế. Hắn vội vàng mở ra tất thương xem xét. Tất thương bên trong, ám lao trước cửa, một tòa thần dụ địa cao ngất mà đứng. Hoa An ngay tại thần dụ bia trước, trợn mắt há hốc mồm mà sở lấy thân bia. Hứa Phàm cùng Hoa An tâm ý tương thông, đã cảm nhận được thân bia đại đạo khí tức. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, thế nào? Có thể ngộ đạo a? Hoa An rất hưng phấn mà nhẹ gật đầu, có thể. Cùng trước đó Tiểu Khuy Thiên giống nhau như lúc. Ngoa thảo. Hứa Phàm kích động nhảy lên cao 3 thước. Thành, ta có thể đem thần dụ bia mang đi. Hắn nhảy cẫng hoan hô, trong mắt nổi lên tham lam và mang, như tên trộm cười nói, cũng không biết bên trong vùng rừng rậm này có bao nhiêu thần dụ bia. Hắc hắc, không còn một đống, hết thảy mang đi. Hắn ngựa không ngừng vó tiếp tục tìm kiếm thần dụ địa. Lần này, đúng là dùng thời gian 9 ngày mới tìm được khối thứ 3 thần dụ địa. Trên tấm bia ghi lại đại đạo tên là Long Tượng Thiền, chính là một môn tăng trưởng lực đạo Phật môn thần thông. Tu luyện tới cảnh giới chi cao, lực đạt tuyệt đối cân, có kháng núi chi năng. Khối này thần dụ địa cần thiết khai thiên huyền khí, là Loạn Thế Hồng Nhan gấp mấy trăm lần. Bất quá, cần vào Phật môn mới có thể tu hành, mà lại mấu chốt nhất là muốn giới sắc. Hứa Phàm suy nghĩ, sâu như vậy thần thông, vào Phật môn cũng đáng. Để Hoa An tu Phật là được. Hắn lập tức ở tất thương bên trong luyện ra Long Tượng Thiền thần dụ địa. Lần này không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Vốn là nguyên tài nguyên liệu, đồng giá luyện thành, toàn bộ quá trình 2 chữ, tơ lụa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hứa Phàm một mực tại tìm kiếm thần dụ địa. Đến mùng 5 tháng 4, hắn tất thương bên trong lại tăng thêm 2 cái thần dụ địa đến. Một ngày này, hắn tại trong sương ngủ gặp những người khác. Chương 475, bắt sống Nô Khải. Chương 475, bắt sống Nô Khải. Thần dụ địa so Hứa Phàm tưởng tượng khó tìm hơn nhiều, bình quân mỗi 7 ngày mới có thể tìm được một khối thần dụ địa. Bởi vì ngày 15 tháng 6 trước đó, hắn nhất định phải chạy về Mao Gia, bài trừ chấn hồn tháp nguyên rủa, cho nên lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Đoạn đường này, Hứa Phàm căn bản là thẳng tắp tiến lên tìm kiếm, hắn là muốn trước dò xét rõ ràng Hồng Mông rừng rậm đến cùng lớn bao nhiêu. Hơn nửa tháng, đi tiếp mấy ngàn dặm, hắn rốt cục đụng phải khối thứ 6 thần dụ bia. Để hắn ngoại ý muốn chính là, tòa này thần dụ bia bị một đám dã thú vây vào giữa. Dưới tấm bia đá, ngồi một người ngay tại ngộ đạo. Hứa Phàm tới gần không đến 100 mét, liền bị dã thú phát hiện, một đám dã thú cùng nhau đứng dậy, hướng về phía Hứa Phàm gào thét không ngừng. Hồng Mông trong sương mù là nghe không được thanh âm. Bất quá linh cứu thần thông hay là để Hứa Phàm cảm nhận được những dã thú này hung mãnh. Hắn vốn cho rằng bên trong người đang ngồi là Hoắc Uổng, không nghĩ tới đối phương đứng người lên sau, thân cao lại tiếp cận 3 mét, giống như thiết tháp bình thường đứng lặng. Đối phương chuẩn xác tìm được Hứa Phàm vị trí, hướng phía hắn đánh tới một viên ấn phủ. Phù ấn này cũng không tính công kích, Hứa Phàm đón lấy đằng sau, trong đầu lập tức xuất hiện một hàng chữ, viết là Trung Thông Thần Châu, tưởng đạo nhất, ở đây ngộ đạo, người rảnh rỗi chớ gần. Hứa Phàm lập tức giật mình, lại là Trung Thông Thần Châu người. Tính toán thời gian, những người khác cũng kém không nhiều nên tiến vào mê vụ. Người này ở đây ngộ đạo, nói rõ nơi này khoảng cách Trung Thông Thần Châu tiểu bí cảnh rất gần. Nếu như sử dụng Hồng Mông lệnh bài, có lẽ có thể truyền tống đến Trung Thông Thần Châu trận pháp truyền tống chỗ. Hứa Phàm hướng đồng loạn hỏi thăm Tưởng Đạo Nhất tin tức. Người này đại danh đỉnh đỉnh, Trung Thông Thần Châu thiên nhất trên bảng xếp hạng thứ 5, có vạn thú ma vương danh hiệu. Hứa Phàm suy nghĩ một phen, luyện chế ra một khối nhỏ bia đá, ở phía trên khắc chữ, đã đánh qua. Tưởng Đạo Nhất nhận được bia đá, lấy tay tìm tòi chữ ở phía trên, chỉ thấy phía trên viết: Sắt Lăng Quốc Nô Khải tham kiến tiền bối. Xin hỏi tiền bối có thể từng gặp Trung Thông Thần Châu những người khác? Ta đang tìm bốn tay thánh cô. Hứa Phàm dám giả mạo Nô Khải thân phận, sớm đã nghi kỹ đường lui. Nếu như đối phương cùng Nô Khải quen biết, khám phá hắn thân phận giả, hắn liền lập tức lấy thập phương không bộ thuật đào tẩu. Nếu như đối phương không có khám phá thân phận của hắn, hắn liền chuẩn bị moi ra điểm tin tức đến. Đối phương là người, quanh người một đám dã thú đột nhiên biến hóa trận hình, làm ra công kích tư thái. Tường Đạo Nhất lại hướng phía Hứa Phàm đánh ra một viên ấn phủ. Hứa Phàm tiếp nhận ấn phủ, trong đầu hiện ra một hàng chữ: Tiểu bối, đừng muốn nói hiệu nói vượng, thân hình của ngươi cùng Nô Khải cách nhau rất xa, mạo danh thay thế, giáp tâm không tốt, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta hạ sát thủ. Vẫn là bị khám phá. Hứa Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đối phương chỉ là thông qua thân hình để phán đoán thật giả, có lẽ còn có đường lui. Hắn lần nữa khắc cái bia đá đã đánh qua. Trên tấm bia lời nói: Ta tại trong bí cảnh bị trọng thương, nhục thân bị hủy. Bốn tay thánh cô giúp ta cùng một vị Đông Diệu Thần Châu tu sĩ đổi thân thể, cho nên mới hình dáng tướng mạo đại biến. Ta có một việc gấp muốn thông báo thánh cô. Tiền bối nếu là nhìn thấy qua thánh cô, có thể hay không cáo chi ta hướng đi của nàng? Tường Đạo Nhất gặp hắn nói chắc như đinh đóng cột, không giống như là đang nói láo, cũng không động thủ, lần nữa đánh ra một viên ấn phủ, lời nói: Ta chưa thấy qua thánh cô, nhanh chóng rời đi. Còn dám nhiều lời, nếu ta ngộ đạo, ta liền hái được đầu của ngươi. Hứa Phàm sở dĩ tìm hiểu bốn tay thánh cô tin tức, là muốn giúp Mai Ngọc Thư đoạt lại thân thể. Tường Đạo Nhất chưa thấy qua bốn tay thánh cô, Hứa Phàm liền đường vòng mà đi, tiếp tục xuyên qua rừng rậm. Rời xa Tường Đạo Nhất 20 dặm, Hứa Phàm đeo lên mặt nạ, nuốt vào toại nhân ra ngậm vào trong miệng, lấy mặc băng áo giáp bao trùm thân thể, sau đó lấy ra Hồng Mông lệnh bài, đem huyền khí độ nhập trong đó. Hồng Mông lệnh bài lập tức đem hắn truyền tống đến một chỗ trận pháp truyền tống. Hứa Phàm suy nghĩ rất chu toàn, một khi trận pháp truyền tống chỗ có người, hắn liền sẽ lập tức nuốt xuống toại nhân ra, lấy thập phương không bộ thuật bảo mệnh. May mắn chính là chỗ này trận pháp truyền tống, bốn phía không có mưa hay, chỉ có một cây huyền tia vươn vào trong hốc cây, trong hốc cây cất giấu một con sóc, dùng miệng cắn huyền tia. Một đầu khác vươn vào mê vụ. Cái này một cây huyền tia, hẳn là Tưởng Đạo Nhất lưu lại. Xem ra Trung Thông Thần Châu người còn chưa tới đạt Hồng Vụ Sâm Lâm. Hứa Phàm lấy mặc băng áo giáp biến mất thân hình, con sóc kia hướng hắn vị trí nhìn thoáng qua, lại là không thể phát hiện hắn. Hứa Phàm ăn vào mấy quả hồi khí đan, khôi phục huyền khí, lấy thập phương không bộ thuật cấp tốc tìm tòi rừng rậm biên giới. Rất nhanh hắn liền vừa tìm được hai tòa trận pháp truyền tống, đều là thông hướng Trung Thông Thần Châu. Nhớ kỹ ba cái pháp trận vị trí, hắn tìm một chỗ tầm mắt hơi tốt điểm ẩn nút ẩn thân, lấy thiên lý nhãn xa xa nhìn chăm chú lên ba cái pháp trận, chờ đợi Trung Thông Thần Châu người đến. Cái này điểm ẩn nút khoảng cách mê vụ rất gần, một khi gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức thuấn di tiến vào mê vụ đảm bệnh. Thập phương không bộ thuật có thể thuấn di đến ánh mắt quét qua, hoặc là đã từng đến qua địa phương. Hắn lại phái ra Hoa An tiến vào mê vụ, tiếp tục tìm kiếm thần dụ địa. Chỉ cần Hoa An nhớ kỹ thần dụ bia vị trí, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần dụ bia tìm ra. Một ngày này, lục tục ngao ngoe có Trung Thông Thần Châu người đến rừng rậm, phần lớn lưu lại huyền tia, thắt ở ba cái pháp trận phụ cận, năm kéo huyền tia tiến vào mê vụ, tìm kiếm thần dụ bia. Đến ngày thứ hai, ngày mùng ngày 6 tháng 4, bốn tay thánh cô một nhóm 8 người, rốt cuộc đã đến. Hứa Phàm lấy thiên lý nhãn trước tiên, liền khóa chặt 8 người thân hình. Đoạn thời gian này, 8 người đã trải qua các loại chiến đấu. Có bốn tay thánh cô tọa trấn, không một người bỏ mình. 8 người tại bên rừng rậm tế chỗ nghỉ dưỡng sức nửa ngày. Sau đó nếu như người khác bình thường, lưu lại bên kia, phân tán tiến vào mê vụ, tìm kiếm thần dụ địa. Hứa Phàm lại đợi nửa ngày thời gian, xem chừng những người này cũng đã tẩu tán, lập tức đi theo Ngô Khải đầu kia bên kia, đuổi tới. Muốn giúp Mai Ngọc Thư đoạt lại thân thể, muốn làm chuyện thứ nhất chính là bắt sống Ngô Khải. Hơn nửa tháng qua đến, Ngô Khải dùng thu tập được các loại dược liệu, nấu luyện mấy chục chồng thuốc dịch, ngâm thân thể, dùng để tăng cường thể phách. Hắn chiếm cứ Mai Ngọc Thư thân thể chất tăng cường rất nhiều, nhục thân lực lượng đã tăng phúc đến hơn 3 cân. Thực lực của hắn cũng khôi phục được trước đó 7 thành. Hồng Mông trong sương mù, Nô Khải lấy một loại tên là linh hồn cộng vũ hồn thuật do đường, một chiêu này có thể làm cho hắn cảm nhận được bốn phía sinh linh hồn phách ba động. Dùng cái này đến uốn nắn phương vị, cùng linh khíu thần thông có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá hiệu quả kém rất xa. Hắn tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chạp. Nô Khải tâm tình là cực dai. Vừa nghĩ tới thần dụ địa các loại huyền diệu thần thông, hắn liền kích động không thôi. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Hứa Phàm một mực tại phía sau hắn cách xa 10 dặm địa phương xa xa treo, tìm kiếm động thủ thời cơ. Hắn đối với Trung Thông Thần Châu hồn thuật cực kỳ kiên kỵ, cho nên một khi động thủ, nhất định phải lấy xét đánh không vội bưng thai chi thế có thể bắt được. Trong tay hắn bóp một cây mặc băng ngưng tụ thành châm nhỏ phía trên bám vào có chỉ gian bắt môn khai môn phụ ma. Khai môn tán loạn, khiến người huyền khí tán loạn, trong vòng một canh giờ không cách nào ngưng tụ. Cũng không biết Ngô Khải vận khí là tốt là xấu, hắn trong mê vụ tìm tòi một ngày thời gian, liền gặp một khối thần dụ bia. Cái này cũng cho Hứa Phàm cơ hội động thủ. Ngay tại Ngô Khải đưa tay đặt tại thần dụ trên tấm bia dò xét một sát na, Hứa Phàm động thủ. Hắn mở ra quỷ trảo lăng không một cái đấm móc, đánh vào Ngô Khải trên cằm. Ngô Khải lập tức liền mất đi. Hứa Phạm trong tay châm nhỏ bay vụt mà tới, chuẩn xác trúng đích Ngô Khải mi tâm. Đốt một tiếng vang dọn. Cũng không biết Ngô Khải đem Mai Ngọc Thư thân thể luyện đến loại trình độ nào, châm này đúng là không thể đâm thủng da của hắn. Châm nhỏ bị Hứa Phạm thu hồi, nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn lập tức đổi chiêu, rút đao chém vào Ngô Khải trên bờ vai. Ngô Khải trên người áo giáp đem một đao này ngăn lại. Bất quá hàn ý bộc phát, đem hắn đông kết. Hứa Phạm trực tiếp đẩy ra ánh mắt của hắn, đem châm nhỏ đâm vào trong con mắt hắn. Nhân thể yếu ớt nhất phương tiện là con mắt. Làn da cứng rắn, không phá được phòng. Con mắt này lại là ngăn cản không nổi. Khai môn phụ ma có hiệu lực. Ngô Khải thể nội huyền khí từ con ngươi chỗ tuôn trào ra. Trong lúc thoáng qua, liền trôi qua hầu như không còn. Hứa Phạm mở ra nhiên huyết thần công song quyền huy động, lấy điệp vân tí liên tiếp không ngừng mà đánh vào Ngô Khải trên thân. Hàn ý vừa qua khỏi, Hứa Phạm lại là một cái song phong quán nhi đánh tới. Muốn đem khống chế thời gian kéo căng. 8 lần nhanh ra chỉ, trong nháy mắt, đã ở Ngô Khải trên thân đánh ra trên trăm quyền. Di Sơn điệp ra đến 12,000 tầng. Chí mệnh thời khắc 108 cái huyệt bị, cũng bị từng cái thắp sáng. Hắn sợ làm bị thương Mai Ngọc Thư thân thể, cho nên, một mực là thu khí lực đang đánh. Chí mệnh thời khắc 108 cái huyệt bị, cũng chỉ đốt sáng lên 107 cái. Hứa Phạm lực lượng, bạo tăng đến 3 triệu cân. Tốc độ thì là bạo tăng đến gấp 20 lần nhanh. Hắn lúc này, đối mặt Ngô Khải, liền giống như chiến thần bình thường. Ngô Khải gặp song phong quán nhĩ, lâm vào hỗn loạn trạng thái, bắt đầu lùng tung sử dụng thần thông. Cảnh trực song phong quán nhĩ, coi ngươi chính diện sử xuất song phong quán nhĩ hai tay cùng lúc đánh ra địch nhân hai thai thành công trúng mục tiêu địch nhân đằng sau, đối phương đem ở vào hỗn loạn trạng thái. Tiếp tục thời gian, 3 phút. Hỗn loạn, mất đi tâm trí, hành vi điên cuồng, lung tung sử dụng thần thông huyền pháp, đồng thời đầu tiên công kích mình đồng bạn. Bởi vì không có huyền khí, công kích của hắn đều là quy tắc loại. Hứa Phàm tạm thời tránh mũi nhọn, trực tiếp đem hắn ném vào âm dương vực bên trong, để hắn bản thân phát tiết. Quy tắc loại thần thông có các loại hạn chế, có thể là có thời gian cụ độ, có thể là muốn hiến tế thọ nguyên. Sử dụng hết, chính là con quạ không răng. Đợi 3 phút, hỗn loạn tiếp tục hiệu quả kết thúc. Nô Khải quy tắc loại thần thông cũng thi triển không sai biệt lắm. Hứa Phàm trực tiếp tiến vào âm dương vực bên trong, lăng không một cái thủ đao, đem hắn chặt nằm xuống. Sợ hắn có hậu chiêu gì, Hứa Phàm tại hắn trên xương cổ sống đinh vào mấy trăm khỏa thấu cốt đinh, lại cho hắn phục một viên quy tắc hoàn, để hắn ngủ ngon. Cái này vẫn chưa xong, Hứa Phàm còn tại trong cơ thể hắn ẩn giấu mấy ngàn con trùng thể, khiến cái này trùng thể càng không ngừng phun ra dạ lan quân đến, cam đoan hắn từ đầu đến cuối đều không thể tỉnh lại. Làm xong đây hết thảy, Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra. Triệu Hoán Hoa An trở về, đem trước người thần dụ bia luyện vào tất thương. Sau đó, đi tìm bốn tay thánh cô. Chương 476, sóc con chương 476, sóc con Hứa Phàm nhớ kỹ bốn tay thánh cô huyền kia vị trí, hắn dọc theo bốn tay thánh cô huyền kia một đường truy đuổi, rất nhanh liền khóa chặt nàng thân hình. Bốn tay thánh cô lấy một chiêu tên là Tam Trượng Hồn Cương Thần Thông dò đường. Nàng đem linh hồn dung nhập cương khí, ngoại phóng 3 trượng, trong vòng 3 trượng tình cảnh, nàng có thể cảm ứng rõ ràng. Cùng mắt thường thấy vật cũng không cái gì khác nhau, cũng có thể nghe được trong vòng 3 trượng tiếng vang. Hứa Phàm cùng nàng cách xa nhau 5 dặm chi địa, lấy linh khíu thần thông mật thiết chú ý nhất cử nhất động của nàng. Thần dụ bia cũng không có tốt như vậy tìm, Hứa Phàm có linh khíu thần thông, bình quân cũng muốn 7-8 ngày mới có thể tìm được một khối. Bốn tay thánh cô cũng giống như thế, một mực tại trong sương mù kiên nhẫn đi tới đi lui tìm kiếm. Hứa Phàm tính toán thời gian, chờ đợi ngày mùng ngày 8 tháng 4 hạnh vận nhật đến. Nô Khải ở chính giữa thông thần châu tiên nhất trên bảng xếp hạng hơn 90 vị, bốn tay thánh cô thì là xếp hạng thứ nhất, hai người thực lực sai biệt có cách biệt một trời. Hứa Phàm không có đối kháng chính diện bốn tay thánh cô dũng khí, muốn giúp Mai Ngọc Thư đổi thân thể, cần mưu lợi vì đó. Ngày 8 tháng 4 vừa đến, Hứa Phàm lập tức bắt đầu hành động. Hắn nắm một cái sóc con, đem nó đặt trên mặt đất, sau đó thi triển một môn tên là Phi Hồn Túc Linh thần thông. Môn thần thông này chính là thông qua ủng báo đích lực lượng lấy được. Ủng báo đích lực lượng, lúc có người chủ động cùng ngươi ôm lúc, đem ngẫu nhiên thu hoạch đối phương một loại thần thông này chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được một loại ôm thần thông. Thu hoạch được thần thông mới lúc, thần thông mới sẽ thay thế trước thần thông. Trước đó tại trong miếu nhỏ, Hứa Phàm một nhóm 8 người bị bắt, lại bị an trí tại trong quan tài, làm công việc tế phẩm. Có một vị trung thông thần châu người, an trí Hứa Phàm lúc, từng ôm hắn lên. Hành động này, phát động ủng báo đích lực lượng để Hứa Phàm thu được đối phương một cái thần thông. Môn thần thông này chính là Phi Hồn Túc Linh. Một chiêu này thi triển đằng sau, có thể đem linh hồn của mình ký túc tại động vật trên thân, tiếp tục thời gian 1 ngày. Ký túc đằng sau, có thể hoàn toàn điều khiển động vật thân thể. Hứa Phàm thi triển pháp này, đem linh hồn của mình ký túc tại sóc con trên thân. Chính mình bản thể thì là giấu ở một cái trong hốc cây. Hắn thao túng sóc con thân thể, nếm thử thi triển thần thông, đầu tiên là thí nghiệm thập phương không bộ thuật thân ảnh của hắn lóe lên, liền tới đến 3000 mét bên ngoài. Hứa Phàm trong lòng kinh hỉ, có tác dụng. Ngay sau đó, hắn lại thí nghiệm bị trảo ngũ giác luân chuyển lập định khiêu viễn chờ chút các loại thần thông, kết quả phần lớn có thể sử dụng. Chỉ bất quá, con sóc thể nội cũng không huyền khí, thi triển không được huyền vũ khí. Một chút cắm rễ tại huyết mạch, tỉ như địa ngục ma đồng long huyết loại hình thần thông, liền không cách nào thi triển. Kỹ năng phụ trợ khí kỹ càng tiêu chí sáng tỏ các loại thần thông trạng thái, thuận tiện hắn tác chiến. Hứa Phàm thao túng sóc con thân thể, lặng lẽ tới gần bốn tay thánh cô, mục đích của hắn chỉ có một cái, chính là để bốn tay thánh cô ôm một cái hắn. Có hạnh vận hiện tại, hắn sát suất lớn có thể thu được bốn tay thánh cô di hồn thần thông. Chỉ cần có thể thu hoạch được thần thông này, hắn sẽ có thể giúp Mai Ngọc Thư đổi về thân thể. Sóc con một đường chạy chậm, rất nhanh liền tiến nhập bốn tay thánh cô Tam Trượng Hồn Cương bên trong. Bốn tay thánh cô lập tức chú ý tới nó. Dọc theo con đường này, gặp phải tiểu động vật có rất nhiều, bất quá phần lớn là nhìn không thấy vật bỏ sát loại. Đột nhiên xuất hiện một cái sóc con, bốn tay thánh cô lập tức liền cảnh giác lên. Làm nàng kinh ngạc là, con sóc kia tới gần nàng đằng sau, vậy mà cẩn thận từng ly từng tí xông nàng với tay, tựa hồ đang hướng nàng chào hỏi. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Bốn tay thánh cô hơi nhướng mày, trực tiếp vung ra một đạo đao cường, hướng nó bổ tới. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, lập tức thuấn di rời đi. Trong lòng tự đủ, lão nương môn này cũng quá hung ác đi, đáng yêu như vậy sóc con, ngươi cũng hạ thủ được. Đợi 9 giây, thập phương không bộ thuật làm lạnh tốt, hắn lại nhảy nhảy nhót nhót, tới gần bốn tay thánh cô. Hay là chống nạnh giả ngây thơ, hướng phía bốn tay thánh cô phất tay. Bốn tay thánh cô lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lần này, nàng không có lại ra tay, mà là lấy tam xích hồn cương đem sóc con trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Hứa Phàm có nhược tiểu giả tượng. Bốn tay thánh cô lần này dò xét, cũng không tra ra bất luận cái gì tình huống, dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là một cái bình thường sóc con. Kỳ quái, con sóc này muốn làm gì? Nó vì cái gì có thể đợi tại trong sương mù? Bốn tay thánh cô cùng nó vẫn duy trì một khoảng cách, nâng lên một bàn tay, hướng phía con sóc nhẹ nhàng huy động. Con sóc kia gặp nàng có chỗ đáp lại, lập tức rôi ra một đầu ngón tay, hướng về một phương hướng mãnh liệt đâm, sau đó vung lấy đầu ra hiệu bốn tay thánh cô cùng hắn đi. Bốn tay thánh cô híp mắt lại, nàng ngược lại là đọc hiểu con sóc ý tứ, nhưng là loại tình huống này cũng quá quỷ dị một chút. Con sóc chỉ đường, cái này, ai mẹ nó dám cùng đi theo? Bốn tay thánh cô lần nữa vung ra một đạo đao cường, hướng phía con sóc đánh tới. Con sóc kia thân ảnh cũng lần nữa biến mất không thấy, trốn vào trong sương mù. Hứa Phàm bắt lấy trên người bọ chét, nhét vào trong miệng, hùng hùng hổ hổ nói lao giả, không nhân tính. Hắn cũng không có gì khác biện pháp, đợi một hồi, lần nữa đi vào bốn tay thánh cô trước người, uốn éo cái mông, vuốt vuốt lỗ hai dạng ngây thơ. Chỉ cần bốn tay thánh cô nhìn về phía hắn, hắn liền lập tức giơ ra ngón tay hướng về một phương hướng mãnh liệt đâm, ra hiệu bốn tay thánh cô cùng hắn đi. Lần này, bốn tay thánh cô căn bản không có phản ứng nó, ra tốc bay đi. Hứa Phàm lấy lập định khiêu viễn một đường đuổi theo, chỉ cần có cơ hội, liền lập tức xuất hiện tại bốn tay thánh cô trước người. Bốn tay thánh cô làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, trong nội tâm nàng xoắn xuýt không thôi, con sóc này có thể đuổi theo tốc độ của nàng, cực kỳ bất phàm, nàng không muốn trêu chọc. Nhưng gia hỏa này dây dưa không chỉ, không để cho nàng thắng kỳ phiền. Liên tục mấy chục lần, bốn tay thánh cô dừng bước, bất đắc dĩ thở dài nói, "Thôi, ta liền đi theo ngươi một chuyến, nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn đem ta mang đi nơi nào." Nàng liền đi theo con sóc, một đường tiến lên. Con sóc tốc độ quả thực không chậm, một cái nhảy vọt liền có thể bay ra một dặm, mang theo nàng tại trong sương mù đi về phía trước hơn 20 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa bia đá. Bốn tay thánh cô run lên trong lòng, thần dụ địa. Nàng lập tức tới gần xem xét. Quả nhiên, tấm bia đá này chính là thần dụ địa. Trong nội tâm nàng kinh hỉ lại ngạc nhiên, con sóc này đúng là muốn dẫn nàng tìm kiếm thần dụ địa, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đã thấy con sóc kia vây quanh thần dụ địa đắc ý nhảy nhót hai vòng, sau đó tiến đến trước người nàng, túi thấp đầu, coi ống quần của nàng, tựa hồ là đang tranh công. Toà này thần dụ địa là Hoa An tìm tới, nhớ kỹ vị trí, thông báo cho Hứa Phàm. Hứa Phàm cố ý dẫn bốn tay thánh cô tới, chính là muốn gia tăng độ thân mật. Chẳng lẽ lại con sóc này là vị nào huyền sư nuôi đi ra sủng vật? Tại trong bí cảnh cùng chủ nhân đi rời ra. Bốn tay thánh cô trầm ngâm một phen, từ trong càn khôn giới xuất ra một chút quả hạch đến, đút cho con sóc ăn. Con sóc vui vẻ ăn quả hạch, thuận ống quần của nàng, nhanh như chớp leo lên bờ vai của nàng, đúng là thân mật dùng đầu đi cọ gương mặt của nàng. Bốn tay thánh cô niềm vui không thôi, lấy tay khẽ vuốt đầu của nó, ha ha cười không ngừng, thật là một cái tốt sủng vật. Ngươi giúp ta tìm tới thần dụ địa, một cái công lớn. Về sau liền theo ta đi. Nàng đột nhiên thi triển thần thông, triệu hoán ra cái tia thiên trảo ô tập đến, chuẩn bị cùng con sóc định ra linh hồn khế ước. Hứa Phàm nhìn thấy con mực này, doa đến sù lông lên, ngao ngao kêu hai tiếng, trực tiếp thuấn di đào tẩu. Bốn tay thánh cô một mặt mờ mịt, ảo não dập chân, thở dài, ai đù, ta thiên trảo ô tặc quá mức dọa người, đem nó dọa đi. Nàng mau đem thiên trảo ô tặc thu vào, đầy mắt chờ mong tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm ra con sóc kia đến. Chờ giây lát, chỉ gặp con sóc kia chủ động xuất hiện tại hắn tam trượng hồn cương bên trong, tràn đầy cảnh giác nhìn xem nàng, cẩn thận từng ly từng tí không dám tới gần. Nàng vội vàng an ủi, tốt, chớ sợ, tiểu quay quay. Ta đã đem cái kia xấu mực nang thu lại. Nàng lại chủ động tiến lên, đem con sóc bế lên. Hứa Phàm não hải chuyển đến len ken giòn vang. Trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, tùng báo đích lực lượng có hiệu lực, thu hoạch được thần thông mới thiên trảo di hồn có thể triệu hoán thiên trảo ô tặc, đổi thành linh hồn. Hứa Phàm vui vẻ đem đầu vùi vào bốn tay thánh câu ngực cọ qua cọ lại, kích động nói, ai nha, hạnh vận nhật thật là thơm. Sau đó, thuấn di trốn. Chương 477, kiếm vực chương 477, kiếm vực bốn tay thánh cô gặp sóc con đột nhiên không thấy, đợi đã lâu cũng không thấy nó trở về, cả người đều phủ, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào. Trước mắt thần dụ bia ngược lại là thật sự. Nàng tại bốn phía thiết hạ các loại cấm chế, bắt đầu nổ đạo. Lúc này Hứa Phàm, linh hồn trở về bản thể, từ bên trong hốc cây bỏ lên đi ra. Như tên trộm cười nói, hạnh vận nhật à, vĩnh viễn thần, từng phút từng giây đều đầy đủ chân quý, cũng không thể lãng phí. Trước tìm thần dụ bia, hắn thả ra Hoa An, chia ra đi tìm thần dụ địa. Có vận may gia trì, một ngày ngắn ngủi, hắn đã tìm được 5 khối thần dụ địa, đem nó đều thu nhập tất thương. Đến ban đêm, khoảng cách giờ tí chỉ còn lại có thời gian một nén nhang. Hứa Phàm đột nhiên phát hiện, trong rừng rậm lại xuất hiện một nơi trống trải, chiếm diện tích mấy chục mẫu, không có mỗi thân cây cối. Ngược lại là có nồng đậm thủy khí. Chẳng lẽ lại có hồ nước? Hắn lập tức nghe hương vị tìm đi qua. Tới gần đằng sau, hắn vậy mà ẩn ẩn ngửi được người hương vị, mà lại không chỉ một. Tinh tế phân rõ, từng cái đến qua, lại có 16 người nhiều. Hắn lặng lẽ tới gần, làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Trước mắt hồng mông mê vụ đột nhiên biến mất, một chỗ hồ nước khổng lồ đập vào mi mắt, vây quanh hồ nước bên mở, lại đứng lặng lấy một vòng thần dụ địa. Mỗi cái thần dụ địa ở giữa, cách xa nhau trăm mét, khoảng chừng 64 tòa. Trong sân 16 người, phân biệt ngồi tại 16 cái trước bia đá, ngay tại nội đạo. Mỗi người chung quanh đều thiết hạ tầng tầng cấm chế. Hứa Phàm từng cái nhìn lại, trong đó có 4 người hắn nhận ra được. Một cái là Lôi Đế, một cái là Khương Vương Gia, một cái là Giáp Huyền, một cái là Mai Ngọc Thư. Lôi Đế, Khương Vương Gia, Giáp Huyền cũng không biến mất dung mạo, thoải mái dựa vào bia đá mà ngồi. Mai Ngọc Thư đeo cái mặt nạ, bên cạnh trước tấm bia đá ngồi phân thân của hắn thoa y y khách. Hứa Phàm nhìn không ngừng hâm mộ, khá lắm, Mai Ngọc Thư một người liền chiếm 2 cái bia đá. Phân thân của hắn không có thời hạn, có thể tùy ý ngộ đạo. Còn lại 12 người, Hứa Phàm không biết, hẳn là đến từ mặt khác tứ châu. Hứa Phàm hướng đồng loạn truyền đạt 12 người hình dáng tướng mạo, muốn nhìn một chút trong những người này có hay không thực quỷ chân nhân cùng đương tiêu. Đồng loạn từng cái xác nhận, đều là lắc đầu. Bởi vì thần dụ bia rất nhiều, cho nên cái này 16 người cũng không tranh đấu, bình an vô sự ngồi, riêng phần mình ngộ đạo, không có can thiệp lẫn nhau. Mai Ngọc Thư bên người có 4 cái cây thủ vệ hắn, một gốc cây lê, một gốc cây đào, một gốc cây mai, một gốc cây hồng cận. Hứa Phàm khẽ rửa gần hắn, 4 cái cây nhánh cây liền sinh trưởng tốt đứng lên, làm ra công kích tư thế. Mai Ngọc Thư cũng bị kinh động, thoát ly trạng thái ngộ đạo, mở mắt nhìn thấy Hứa Phàm, hắn khẽ gật đầu, bấm một cái pháp quyết, bên cạnh 4 cái cây lập tức an tĩnh lại. Hứa Phàm đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, có thể đổi thân thể, hiện tại đổi vẫn là chờ ngươi ngộ đạo kết thúc đổi lại. Mai Ngọc Thư hết sức kinh ngạc, hỏi, làm sao đổi? Hứa Phàm nói, đi theo ta. Mai Ngọc Thư đi theo hắn tiến nhập hồng mông trong sương mù. Mai Ngọc Thư mở ra một môn, hai người đều tiến nhập kỳ môn thoại đạo bên trong. Tấn thăng bất luật cảnh giới đằng sau, Mai Ngọc Thư kỳ môn thoại đạo cực kỳ rộng rãi, khi phòng ở người đều không có vấn đề. Hứa Phàm xoa xoa đôi bàn tay bên trên thanh thai giới đem Nô Khải ném đi ra. Nô Khải hôn mê bất tỉnh. Mai Ngọc Thư nhìn thấy thân thể của mình, hai mắt tỏa ánh sáng, thở dài, thiên nhất chi cảnh cũng có thể xuống bát, thực lực của ngươi thật sự là gọi người đoán không ra. Lược thi tiểu kế mà thôi, Hứa Phàm đắc ý cười, nói ra, đổi thân thể trước đó, ta phải trước tiên ở trong cơ thể ngươi thiết hạ một chút cấm chế, miễn cho Ngô Khải đổi về thân thể của mình, khôi phục chiến lực. Mai Ngọc Thư liền tùy ý Hứa Phàm tại thể nội gieo thấu cốt đinh, an trí rất nhiều chủng thể, Hứa Phàm lại cho hắn cho ăn xuống một viên quy tức hoàn, để hắn mê man đi qua. Làm xong đây hết thảy, Hứa Phàm thi triển thiên trảo di hồn chi thuật, đem thiên trảo mực nàng kêu gọi ra, trực tiếp cho hai người đổi linh hồn. Linh hồn một đổi lại, Hứa Phàm liền một đao chém đứt Ngô Khải đầu, hắn sợ đối phương có linh hồn ly thể thần thông, lại phóng thích cực hàn khí tức, đem một vùng không gian bao phủ. Ngô Khải thân thể bị đông cứng thành băng điêu, linh hồn cũng bị cực hàn khí tức tiêu diệt. Hứa Phàm đem hắn thi thể ném vào tất thương thượng cho đồng loạn. Giết chết Ngô Khải, Hứa Phàm giải trừ Mai Ngọc Thư thể nội tầng tầng cấm chế, đem hắn tỉnh lại. Mai Ngọc Thư vừa tỉnh tới, lập tức triệu hồi ra một tòa đài sen, trị liệu thương thế của mình. Hứa Phàm đuổi bắt Ngô Khải lúc, cố ý hạ thủ lưu tình, không chút làm bị thương Mai Ngọc Thư thân thể. Cho nên, trong một lát, Mai Ngọc Thư liền đã khỏi. Bất quá, tựa hồ là xảy ra vấn đề gì, một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Hứa Phàm hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Mai Ngọc Thư cũng không nói chuyện. Hứa Phàm đành phải chờ lấy, qua hơn nửa canh giờ, Mai Ngọc Thư mới rốt cục thông thả lại sức, mở to mắt, thở phào một cái. Nói ra, ta thu được một chút Ngô Khải một đoạn ký ức. Ngươi giết chết sư phụ của hắn. A. Hứa Phàm không hiểu ra sao. Mai Ngọc Thư cau mày, cẩn thận bắt Ngô Khải ký ức, nói ra, tựa như là được xưng là Duẫn tông chủ, là một vị hơn 500 tuổi tiên nhất cường giả. Hứa Phàm lập tức minh bạch, Mai Ngọc Thư nói chính là lúc trước hắn dùng âm dương chi lực giết chết lão giả kia. Trùng hợp như vậy sao? Hai sư đồ đều chết trong tay ta, hắn buồn bực nói, Ngô Khải làm sao biết ta giết hắn sư phụ? Mai Ngọc Thư lắc đầu, ký ức quá hỗn loạn, ta tạm thời để ý không rõ ràng. Hắn thư triển thân thể, rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình cường độ có tăng lên cực lớn, lực lượng đạt đến gần 20. Không cân, tùy ý phất tay, liền có phá không chi uy. Lúc trước hắn đi không phải luyện thể con đường, tấn thăng bất luật cảnh giới đằng sau, lực lượng bản thân cũng bất quá mới 8000 cân mà thôi. Lập tức tăng trưởng hơn 1 vạn cân khí lực, chỉ có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hứa Phàm hỏi, bên hồ kia là tình huống như thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy thần dụ địa? Mai Ngọc Thư lắc đầu, lần này Hồng Mông bí cảnh rất rõ ràng cùng trước đó đều có khác biệt, 64 khối thần dụ địa tụ ở bên hồ, thậm chí không có Hồng Mông mê vụ che lấp. Loại cục diện này, sớm muộn sẽ gây nên phân tranh. Chúng ta những này Đông Diệu Thần Châu người, tất nhiên sẽ bị khu trục. Thừa dịp hiện tại người không nhiều, tranh thủ thời gian ngộ đạo đi. Hứa Phàm là không muốn đem thời gian lãng phí ở trên ngộ đạo, với hắn mà nói, đem thần dụ địa luyện chế đến tất thương bên trong, mới có thể có đến lớn nhất ích lợi. Bên hồ này nhiều người phức tạp, hắn là không có cách nào độc thủ, cho nên vẫn là muốn đi tìm trong sương mù mặt khác thần dụ địa. Hắn lời nói, ta có việc muốn làm, liền không bồi ngươi. 4 tay thánh cô bọn hắn đều đến, ngươi chú ý che giấu tung tích. Mai Ngọc Thư nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên, không gian 4 phía hỗn loạn lên. Ký môn thoại đạo trực tiếp sụp đổ, hai người đều bị vung ra. Làm bọn hắn khiếp sợ là, ngoại giới lại không phải hồng mông mê vụ, mà là một tòa kiếm mộ, vô biên vô tận phía trên đại địa, cắm đầy nhiều loại tàn kiếm. Một vị người khoác áo giáp, cường tráng như châu nam tử, lơ lửng giữa không trung, lưng đeo một thanh trọng kiếm, dương mắt lạnh lẽo hai người, cất cao giọng nói, vực này tên là kiếm hồn nhập vực này người, chỉ có thể kiếm thuật loại huyền pháp, thần thông, đối địch với ta. Nam tử nói thẳng ra vực nội quy tắc, cho là bất lợi người phản hồi. Nói xong những lời này, hắn mắt tuôn ra lửa giận, xông Hứa Phàm nói ra, tiểu tử, là ngươi giết sư phụ ta. Chương 478, phá vực chi pháp. Chương 478, phá vực chi pháp. Hứa Phạm cùng Mai Ngọc Thư đều là giật nảy cả mình, người trước mắt này bọn hắn căn bản không biết. Bất quá, Hứa Phạm vừa rồi tại hồ nước chỗ thấy qua người này, chính là 16 cái tại bên cạnh hồ người ngộ đạo một trong. Hứa Phạm hỏi, ngươi là người phương nào? Ta lúc nào giết sư phụ của ngươi? Nam tử đem trên lưng trọng kiếm gỡ xuống, nắm trong tay, lời nói, ta chính là bên trong Thông Thần Thông Sắt Lăng Quốc đại tướng quân Lâm Thông, Doãn tông chủ là sư tôn ta. Hứa Phạm bừng tỉnh đại ngộ, đây là cùng Ngô Khải cùng một bọn. Hán Ngụy biện nói, ngươi là Trung Thông Thần Châu người, ta chính là Đông Diệu Thần Châu người, không có chút nào giao tế. Huống hồ, ta còn chưa tới bất luận chi cảnh, làm sao có thể giết chết sư phụ của ngươi? Lâm Thông trợn mắt nhìn, phẫn nộ quát, thằng ngại danh, còn dám giảm biện. Sư đệ ta Ngô Khải cũng là ngươi giết đi. Mai Ngọc Thư là sớm nhất đến hồ nước người, Lâm Thông là 3 ngày trước mới đến. Hắn vừa đến đã ngửi được Mai Ngọc Thư khí tức trên thân, đúng là cùng Ngô Khải cực kỳ tương tự. Nhưng là đối phương cảnh giới cùng tướng mạo lại rõ ràng cùng Ngô Khải khác biệt. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần hoang mang. Cho nên, hắn một mực làm bộ nội đạo, âm thầm chú ý Mai Ngọc Thư. Hứa Phạm đi vào hồ nước đằng sau, trực tiếp tìm Mai Ngọc Thư. Lâm Thông thấy được Hứa Phạm tướng mạo, nhận ra hắn chính là sát hại sư phụ hung thủ. Trước tiên cũng cảm thấy 10 phần hoang mang, Hứa Phạm lực tiểu giả tượng để Lâm Thông cảm giác hắn yếu giống sâu kiến bình thường. Người như vậy làm sao có thể giết chết sư phụ đâu? Hắn gặp Hứa Phạm cùng Mai Ngọc Thư cùng một chỗ tiến nhập mê vụ xâm lâm, lập tức truy tung mà đi. Tiến vào mê vụ đằng sau, hắn không có cùng bao lâu liền mất dấu. Chính là ảo não thời khắc, đột nhiên, trên người hắn mang theo Ngô Khải hồn ngọc cũng bể nát. Lờ mờ có thể cảm ứng được Ngô Khải liền tại phụ cận. Hắn lập tức mở ra chính mình mạnh nhất thần thông kiếm vực. Một chiêu này trực tiếp đem Mai Ngọc Thư kỳ môn tội đạo đè ép sụp đổ, đem hai người giam ở trong đó. Ngô Khải bỏ mình, để Lâm Thông đối với Hứa Phạm hung thủ thân phận xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn giận không kềm được, lấy xuống trên vai trọng kiếm, nằm ngang ở trước ngực. Thân kiếm lấp lóe thất thải quang hoa, trên đại địa vạn trôi tàn kiếm tới hô ứng lẫn nhau, run run không chỉ, đột nhiên bay lên trời, hướng phía Mai Ngọc Thư cùng Hứa Phạm bắn tới. Hứa Phạm vốn định lại giảo biện vài câu, kéo dài thời gian, không nghĩ tới đối phương trực tiếp động thủ. Hắn lập tức nếm thử lấy thập phương không bộ thuật thuấn di rời đi, nhưng mà, chỗ này kiếm vực vô biên vô hạn. Hắn lướt ngang 3000m, đúng là như cũ tại kiếm vực bên trong. Mai Ngọc Thư ngưng lửa thành kiếm, tại quanh thân hình thành một tòa kiếm lao, lượn vòng lấy, đem vạn đạo tàn kiếm đánh tan. Hắn hô lớn, nghĩ biện pháp cải biến thần thông, huyền pháp thi triển phương thức, chỉ cần cùng kiếm có quan hệ, hẳn là đều có thể dùng đến. Hứa Phạm cũng không sợ cái này kiếm vực thần thông của hắn tất cả đều là cao nhất danh sách, trừ phi gặp được cùng cấp bậc quy tắc thần thông. Nếu không, tuyệt sẽ không bị những quy tắc khác áp chế. Vạn trôi tàn kiếm đem Mai Ngọc Thư vây khốn, Lâm Thông thẳng đến Hứa Phạm mà đi. Trong tay trọng kiếm, từ không trung đánh xuống, thẳng đến Hứa Phạm mặt. Một kiếm này, hoành phân ra 1000 đạo kiếm ảnh, giống như một thanh khổng lồ cây quạt, khóa cứng Hứa Phạm đường lui. Hứa Phạm không chút nào phòng ngự, nuốt vào một tấm thoại nhân ra. Trong tay bắn ra một thanh 40m đại khảm đao, xuyên qua kiếm ảnh, như thương bình thường đâm về Lâm Thông ngực. Lâm Thông mặt lộ khinh thường, cười gần nói, "Tiểu tử, ngươi chết." Hắn nghiêng người né qua Hứa Phạm trường đao, trong tay trọng kiếm, thế không thể đỡ rơi xuống. Hung hăng nện ở Hứa Phạm quanh thân tuân ra kim quang bên trên. Nghi đạo kiếm ảnh uy lực kinh người, đánh Hứa Phạm đập xuống tại trong rừng kiếm. Bất quá, Hứa Phạm có kim cương bất phôi hộ thân, lông tóc không thương. Chỉ là đứng dậy thời điểm, trước ngực xuất hiện một đạo kiếm phù, tiểu kiếm màu bạc bộ dáng, chiếu lấp lánh, như một viên hình xăm. Lâm Thông đứng giữa không trung, nhìn Hứa Phạm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi kim quang này phòng ngự, có thể tại ta kiếm vực bên trong thi triển, chắc là cao danh sách quy tắc thần thông. Có thể giết chết sư phụ ta cùng sư đệ chính là bằng vào chiêu này hộ thể. Bất quá, ngươi gặp được ta, cũng đừng nghĩ sống thêm." Người trước ngược kiếm ấn, tên là 36 Chu Hồn kiếm ấn gieo xuống 36 mai liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là đại đạo bản nguyên quy tắc. Ta liền dùng chiêu này đưa người chu sát. Tất thương bên trong, dễ là cảm ứng được Hứa Phạm trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng bản nguyên, lập tức cảnh báo nói xác thực có đại đạo bản nguyên khí tức, ngươi phải cẩn thận. Hứa Phạm trong lòng giật mình, đây là hắn lần thứ nhất gặp được cao nhất danh sách thần thông, hơn nữa còn là một chiêu tất sát kỹ. Bất quá, phu cận chính là hồ nước ngọn, có ngộ thủy trọng sinh hắn cũng không sợ. Nhưng Mai Ngọc Thư liền nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp đem Mai Ngọc Thư cho đưa ra ngoài. Hứa Phạm trực tiếp lấy lập định khiêu viễn bỏ chạy, một bên suy nghĩ đối sách. Hắn lúc này mặc tinh quần địa tạng vương nhiên huyết thần công âm dương chi thuật những này cần lấy huyền pháp là trèo chống huyền vũ kỹ đều bị kiếm vực áp chế, không cách nào sử dụng. Phân thân hoa an môn thần thông này thì là bởi vì danh sách không đủ cao, cũng là không cách nào thi triển. Đường Bảo từ khi thôn vệ hơn 10 cái cổ trùng vương cùng hiến đạo đầu, một mực rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, đến nay vẫn chưa thức tỉnh, chỉ để lại một nhóm trùng tể thờ Hứa Phạm thúc đẩy. Hứa Phạm chân chính có thể dựa vào cũng chỉ còn lại có âm dương vực cùng dược tể kỹ năng. Muốn bài trừ lĩnh vực, có hai loại phương pháp, một loại là mượn nhờ quy tắc chi lực, như phá vực thuật loại hình thần thông đem lĩnh vực bài trừ. Một loại khác là phá hư không gian vũ chất tính, làm không gian bặm mẹo, hỗn loạn, hoặc là trực tiếp vỡ nát một vùng không gian. Hứa Phạm sẽ không phá vực thuật cho nên, hắn chỉ có thể nghĩ cách phá hư không gian vũ chất tính. Lâm Thông bản thân chính là thiên nhất chi cảnh, hắn kiếm vực lại là cao danh sách thần thông. Nó tính ổn định tất nhiên rất cường hãn, cho nên nhất định phải phóng đại chiêu mới được. Hứa Phạm càng nghĩ, chỉ có một cái biện pháp. Phân giải một cái thần dụ địa, mượn nhờ khai thiên huyền khí tiết ra ngoài lực lượng kinh khủng, làm không gian hỗn loạn, dùng cái này để phá trừ kiếm vực. Hứa Phạm tất thương bên trong thần dụ địa, tổng cộng có 10 khối. trong đó có một khối tên là phá huyễn thể thần dụ địa, có thể tăng cường tự thân đối với huyễn thuật năng lực chống cự. Môn thần thông này vừa vặn cùng Hứa Phàm Tam Thôn Tịnh Thổ cùng nhau lập lại, cho nên tòa này thần dụ bia đối với Hứa Phàm tới nói không có tác dụng gì. Hắn liền chuẩn bị đem bia này phân giải, dùng để bài trừ kiếm vực. Hắn một bên chạy, một bên dạy bảo đồng loạn vẽ trận đồ. Hắn trước hết đem thần dụ bia luyện chế tại kiếm vực bên trong, lại đem nó phân giải. Lâm Thông một đường đuổi theo, trong tay chọc kiếm, một lần lại một lần đem Hứa Phàm đánh bay. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào phá trừ kim cương bất phôi. Mỗi lần công kích hắn đều có thể tại Hứa Phàm thể nội gieo xuống một đạo kiếm ấn. Không đến một phút đồng hồ, hắn liền tại Hứa Phàm thể nội gieo 15 đạo kiếm ấn. Đoạn đường này đuổi theo, trong lòng của hắn kinh hãi, đối phương chạy trốn tốc độ thật sự là quá nhanh chút, một cái nhảy vọt chính là vài dặm, cách hơn mấy cái hô hấp, còn sẽ tới một lần tuấn di. Nếu không có hắn là thiên nhất chi cảnh, thật đúng là đuổi không kịp. Chương 479, bài trừ kiếm vực chương 479, bài trừ kiếm vực Lâm Thông đã đối với loại này truy đuổi trò chơi không kiên nhẫn được nữa, hắn hai ngón tay hướng mặt đất dẫn một cái, trên đất ngàn trôi tàn kiếm, lập tức bay lên, trong lúc thoáng qua, tại Hứa Phàm bốn phía xen lẫn thành một tòa kiếm lao, đem hắn giam ở trong đó, hung hăng túm về mặt đất. Những kiếm này ẩn ẩn cùng linh hồn của hắn sinh ra cộng minh, mặc dù không đả thương được hắn, lại làm cho tư duy của hắn ngưng trệ, thân thể mỏi mệt. Đối phó phòng ngự tuyệt đối, liền dùng cầm tù chi pháp. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu? Hứa Phàm một cái thuấn di, rời đi 3000 mét bên ngoài. Nhưng mà, thân hình vừa định, dưới chân hắn ngàn trôi tàng kiếm, lần nữa hình thành kiếm lao, đem hắn vây khốn. Tất thương bên trong, dễ lật chỉ đạo lấy đồng loạn, đem luyện thành trận vẽ tại trên trận bàn. Trận bàn này một mặt là dùng đến hợp thành thần dụ địa, một mặt là dùng đến phân giải thần dụ địa. Dễ lật thông chi Hứa Phàm nói luyện thành trận đã vẽ xong, có thể hành động. Hứa Phàm tại kiếm trong lao đóng 9 giây, lập tức tuấn di rời đi. Mở ra tất thương lấy ra trận bàn nhét vào trên mặt đất, sau đó mở ra âm dương vực. Dưới chân kiếm chen chúc mà tới, lần nữa hình thành kiếm lao, đem hắn vây khốn. Bất quá kiếm này lao có thể vây khốn Hứa Phàm, lại khốn không được âm dương vực bên trong bay ra thiểm điện. Bạch quang hiện lên, một tòa thần dụ bia được luyện chế đi ra, đứng lặng tại trong rừng kiếm. Hứa Phàm kéo cuống họng quát, "Lao Mai, trốn xa một chút." Lâm Thông nhìn thấy kiếm vực bên trong đột nhiên thêm ra một tòa bia đá, cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Trên bia đá kia có nồng đậm đại đạo khí tức, rõ ràng là tòa thần dụ địa. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao lại thêm ra đến một khối thần dụ địa? Hắn nghe được Hứa Phàm để Mai Ngọc Thư đào tẩu la lên, trong lòng run sợ một hồi, người được khí tức nguy hiểm, quay người liền trốn. Tình hình trước mắt không thể tưởng tượng, hắn không dám có chút khinh thường, thậm chí thi triển một môn chạy trối chết thần thông, thân hóa trường kiếm, như lưu tinh cực nhanh, trong nháy mắt đã đạt ngoài 10 dặm. Lại là một đạo thiểm điện, từ âm dương vực bay ra, nện ở trên trận bàn. Thần dụ bia trực tiếp bị phân giải, thiên thần hóa đã làm vài khối nhỏ, khai thiên huyền khí tuôn trào ra. Mãnh liệt màu sắc rực rỡ khí lãng, như một đóa hoa sen tràn ra, như đao như kiếm cánh hoa, đem không gian chém vỡ. Kiếm vực bên trong, cắt bay đá chạy, tàn kiếm luân vũ, Lâm Thông lấy thân hóa kiếm, ở khí lãng bên trong lượn vòng. Mai Ngọc Thư cũng bị màu sắc rực rỡ huyền khí bao phủ. Khai thiên huyền khí uy năng kinh khủng, siêu việt vùng không gian này có khả năng gánh chịu cực hạn. Lĩnh vực trực tiếp sụp đổ. Ba người đều bị vung ra, về tới hồng mông trong sương mù. Hứa Phàm có kim quang hộ thể, lông tóc không thương. Mai Ngọc Thư khoảng cách điểm bạo tạc rất xa, chưa nhận quá lớn tác động đến. Lâm Thông cũng là bị khai thiên huyền tức điên không có nửa người dưới biến mất không thấy gì nữa. Tại kiếm vực bên trong, ba người cách xa nhau rất xa, nhưng rời đi kiếm vực đằng sau, ba người lại là cùng một chỗ. Mai Ngọc Thư phản ứng nhanh nhất, thi triển kỳ môn thuật, mở ra hai cái lớn chừng bàn tay cửa, một cái cửa tại trong tay áo của hắn, một cái cửa tại Lâm Thông phía sau. Mai Ngọc Thư đưa tay vươn vào trong tay áo trong môn, cái tay kia đúng là từ Lâm Thông phía sau trong môn nô ra, đặt tại trên lưng của hắn. Lưu phóng. Mai Ngọc Thư khẽ nhả hai chữ. Trong bầu trời, có đạo đạo tinh hoa hạ xuống, xen lẫn thành một tấm vong lớn, đem Lâm Thông bao khỏa, ôm lấy hắn cấp tốc rời xa. Kiếm vực sụp đổ, Lâm Thông cả người đều lặng ngốc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chủ tu linh hồn, nửa người bị hủy, cũng sẽ không chết. Nhưng phản ứng hay là chậm chút. Chúng Lưu Phong thân hình không thể ngăn chặn bị tinh hoa mang đi. Hắn lập tức một lần nữa mở ra kiếm vực muốn lần nữa đem Hứa Phàm hai người nhốt vào trong đó. Nhưng mà, Lưu Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt, hắn đã tới bên ngoài mấy chục dặm. Kiếm vực ngược lại là trực tiếp đem Lưu Phong một chiêu này bài trừ. Nhưng là Hứa Phàm hai người, nhưng không bị nhốt tại kiếm vực bên trong. Lâm Thông từ trong càn khôn giới, xuất ra một vò tức dưỡng, chữa trị thân thể, trong lòng não, tiểu tử kia có kim quang hộ thể, ta hẳn là trước hết giết đồng bạn của hắn. Hắn lại 10 phần kinh ngạc, cái kia thần dụ điện là tình huống như thế nào? Chờ hắn chữa trị tốt thân thể, rời đi kiếm vực bốn phía đều là hồng mông mê vụ, hắn hoàn toàn không biết mình người ở phương nào. Giờ này khắc này, Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư đang chờ tại kỳ môn tọa đạo bên trong. Trung thông thần châu nhân chủ tu linh hồn, nhục thân bị hủy cũng sẽ không chết. Cho nên, thiên kia xác định vững chắc còn sống. Hứa Phàm xông Mai Ngọc Thư nói ra. Mai Ngọc Thư khẽ bước cằm, trong mắt có chút sầu lo, người giết sư phụ của hắn cùng sư đệ, hắn là sẽ không từ bỏ tôi. Hứa Phàm vô cùng không để ý, không sao, ta thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều, chờ đến cơ hội, ta đem hắn cũng làm thịt. Hắn suy nghĩ một phen, nói ra, ngươi hay là đừng có lại đi bên hồ, tiết kiệm lại đụng tới hắn. Mai Ngọc Thư lắc đầu, ta trước đó lĩnh hội khối kia thần dụ địa, đối với ta mà nói 10 phần trọng yếu, ta nhất định phải đem nó ngộ ra. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có thần một pháp tướng bảo mệnh, không phải dễ dàng chết như vậy. Hứa Phàm liên tục khuyên can, Mai Ngọc Thư căn bản không nghe, hai người phân lộ mà đi. Mai Ngọc Thư đổi một bộ quần áo, lại sửa lại khuôn mặt, trở về bên hồ, tiếp tục lộ đạo. Hứa Phàm thì là tại Hồng Mông trong sương mù tìm kiếm thần dụ địa, trong lòng của hắn tính toán, nếu có thể đem bên hồ người đều dẫn đi liền tốt, 64 khối thần dụ địa, toàn luyện vào tất thương ta liền phát đạt. Đến nghĩ biện pháp, hắn một đường tìm kiếm, lại là ngạc nhiên phát hiện, khoảng cách nước hồ 30 dặm vị trí, tựa hồ xuất hiện không gian Nazi loại bình chướng. Bình chướng này là vô hình, nhưng là chỉ cần hắn một bước qua, liền sẽ lập tức đi vào nước hồ khác một bên, cũng là khoảng cách nước hồ 30 dặm vị trí. Một màn này có điểm giống Mai Ngọc Thư thanh mục giới bất kể thế nào đi, đều tại trong kết giới. Hắn đếm thử lấy thập phương không bộ thuật rời đi, nhưng mà, một chiêu này cũng không có tác dụng. Hắn vẫn là bị truyền tống đến khác một bên khoảng cách nước hồ 30 dặm chỗ. Tình huống như thế nào? Hứa Phàm vẽ ra một tấm bản đồ đến, tại nước hồ bên ngoài 30 dặm địa phương vẽ một vòng tròn. Cái này vòng chính là vô hình kết giới. Ý là, chỉ cần đi vào trong kết giới, liền đi không được. Hắn lại nếm thử lấy Hồng Mông lệnh bài rời đi, nhưng mà, Hồng Mông lệnh bài cũng đã mất đi công hiệu, đúng là không cách nào khởi động. Hắn hít sâu một hơi, người được âm nhu lưu bị. Lần này Hồng Mông bí cảnh thật sự là quá kỳ quái. Có một vòng này chỉ có thể vào không có khả năng ra kết giới, sớm muộn tất cả mọi người sẽ đến nước hồ phụ cận. Đây là buộc ngũ châu người, tranh đoạt cái kia 64 khối thần dụ địa a. Lại nghĩ tới diệt thế chi kiếp, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút sầu lo, chẳng lẽ lại, bí cảnh này là tiên nhân cố ý bày, chính là muốn ngũ châu người nội đấu. Ý nghĩ này vừa nhô ra hắn liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đông Diệu Thần Châu các vị bất luận, còn đang suy nghĩ lấy muốn cùng tiên nhân đối kháng, nhưng tiên nhân lược thi thủ đoạn, liền có thể để Đông Diệu Thần Châu bị mặt khác tứ châu chỗ hủy diệt. Chỉ có 64 khối thần dụ địa, mặt khác tứ châu người tuyệt sẽ không tặng cho Đông Diệu Thần Châu. Nên làm cái gì bây giờ? Hứa Phàm ngược lại là hy vọng có thể ngăn cản trận tranh đấu này, nhưng là bằng năng lực của hắn thì như thế nào có thể ngăn cản nữa nha. Xem ra nhất định phải dựa vào ta tiện nghi sư phụ kia. Thực Quỷ chân nhân, Vương Tiêu, chỉ cần bọn hắn đi vào bên hồ, ta liền nghịch tập. Chương 480, Kinh Lôi Khách chương 480, Kinh Lôi Khách Hứa Phàm tại nước hồ bốn bề tìm kiếm, dùng 5 ngày thời gian, đem mỗi một tấc đất trống đều lục soát một lần, nhưng mà cũng không lại tìm đến một khối thần dụ địa. Khối khu vực này bên trong cũng chỉ có bên hồ có 64 khối thần dụ địa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đeo lên mặt nạ, lặng lẽ tới gần bên hồ. Lúc này bên hồ đã tụ tập hơn 100 người. 64 khối thần dụ địa đều bị chiếm lĩnh. Còn lại người đều tại phe mình thế lực bốn bề tụ tập. Đông Diệu Thần Châu tới 13 người. Lôi Đế, Khương Vương Gia, Khô Âm Sư Thái, Niêu Phi, Trần Hạo, Giáp Huyền, Tạ Ơ Tiền, Chu Hùng, Hoắc Cuồng, Ngải Tuyên, Đan Thanh Sinh, Gia Cát Thanh, Mai Ngọc Thư. Lại thêm Hứa Phàm, chính là 14 người. Mặt khác tứ châu cũng đều phân biệt tới khoảng 20 người. Đông Diệu Thần Châu chiếm cứ 12 cái thần dụ địa tại Ngộ Đạo, mặt khác thần dụ địa cũng là bị mặt khác tứ châu chia cắt. Hứa Phàm ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, cuối cùng vẫn không tìm được Thực Quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu. Trong lòng của hắn phiền muộn, tình huống như thế nào? Hai người này còn chưa tới, không tìm được Thực Quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu. Hắn lại là tìm được Lâm Thông. Lúc này Lâm Thông ngay tại thần dụ địa trước ngồi, nhắm mắt Ngộ Đạo. Hắn cũng không nhận ra Mai Ngọc Thư đến. Những ngày này, các phương đều tại quan sát, không ai tranh đoạt thần dụ địa. Bất quá, theo người đến càng ngày càng nhiều, nôn nóng cảm xúc ở bên hồ tràn ngập. Hứa Phàm cũng không tới gần, xa xa quan sát đến, lại đợi 3 ngày. Bên hồ tụ tập nhân số đã nhiều đến 130 người. Bốn tay thánh cô, Hồng Y Liễu nữ trình diện. Đông Diệu Thần Châu bên này cũng lại tới 5 người. Chỉ là Thực Quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu như cũng không có thò đầu ra. Hứa Phàm liền đoán trách đồng loạt nói, tiểu tử ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngươi xác định Thực Quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu sẽ đến nơi đây bí cảnh? Đồng loạt nói, khẳng định tới, mặt khác bí cảnh cũng không đáng kể, nhưng Hồng Mông bí cảnh là tuyệt không có khả năng bỏ qua. Bọn hắn có thể là tìm được mặt khác thần dụ địa, ngay tại Ngộ Đạo đi. Muốn ngộ ra một khối thần dụ địa, chí ít cần 10 đến 30 ngày thời gian. Cho nên bên hồ tọa hạ người Ngộ Đạo từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy. Bốn tay thánh cô 10 phần phiền muộn, trước đó sóc con giúp nàng tìm tới khối kia thần dụ địa, là chuyên môn thờ nam nhân tu luyện cương duệ chi đạo, nàng không cách nào tu luyện, rơi vào đường cùng liên tiếp theo tìm kiếm, kết quả là đi tới bên hồ. Hồng Y Liễu nữ nói với nàng, phu cận tình huống đã tra xét xong, xác thực có kết giới tồn tại, chúng ta bị vây ở chỗ này đi không được. Bốn tay thánh cô nhìn xem ngay tại Ngộ Đạo 64 người, mày nhăn lại, chờ bọn hắn Ngộ Đạo kết thúc, chỉ sợ muốn qua một tháng lâu. Chúng ta chẳng lẽ ngay ở chỗ này dương mắt nhìn? Hồng Y Liễu nữ chỉ hướng Khô Âm Sư Thái, nói ra, ngươi nhìn, đó là lúc trước chúng ta tại trong miếu nhỏ tế sống Đông Diệu Thần Châu người. Bọn hắn vậy mà cũng đã chiếm thần dụ địa. Bốn tay thánh cô lập tức liền nổi trận lôi đình, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Đông Diệu Thần Châu một đám tạp ngư dựa vào cái gì chiếm thần dụ địa? Đi, đem người cho ta đuổi đi. Hồng Y Liễu nữ tinh rất, không có chính mình đi, khuyến khích bên người một vị tên là Thẩm Kiến Huyền Sư nói đi, chúng ta đi đem Đông Diệu Thần Châu người đuổi đi. Cái này thần dụ địa, bọn hắn cũng không có tư cách hưởng dụng. Hai người khí thế hùng hổ, chạy Đông Diệu Thần Châu trận doanh mà đến. Lúc này, Lôi Đế đột nhiên mở mắt đứng lên, nói ra, này khối thần dụ địa, ta đã ngộ ra. Chính là một môn cương khí cầm tù loại thuật pháp, ai cần loại này thần thông, có thể tới ngộ đạo. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Kiến liền cất cao giọng nói, cương khí cầm tù loại thuật pháp nha, ta vừa bạc cần. Khối này thần dụ địa liền để cho ta đi. Hắn cùng Hồng Ý Liễu nữ nên ngang đi qua. Mặt khác vài châu người đã sớm ngồi không yên. Gặp Trung Thông Thần Châu người hướng Đông Diệu Thần Châu nổi lên, lập tức vây quanh. Một vị nam chiêm bộ châu huyền sư quát, Đông Diệu Thần Châu, một đám tạp ngư, vậy mà chiếm 12 khối thần dụ địa. Các ngươi xứng sao? Hay là xéo đi nhanh lên, không nên ép cho chúng ta động thủ giết người. Hắn cái này một cú họng, mang theo âm ba công kích, giống đến Đông Diệu Thần Châu ngay tại người ngộ đạo, từng cái tỉnh lại. Hồng Y Y nữ cười nói, 12 khối thần dụ địa, chúng ta tứ châu mỗi người chia đi 3 khối. Không thương tổn hòa khí, dạng này vừa vặn rất tốt. Một vị Bắc Câu Lô Châu huyền sư nói ra, 64 khối thần dụ địa phân cho chúng ta tứ châu, vừa vặn một châu 16 khối. Đem Đông Diệu Thần Châu người một loại bỏ, chính là hoàn mỹ nhất phương án. Một đám người liễu giễu nghị luận lên. Thương lượng ngươi bên kia nhiều mấy khối, ta bên này thiếu đi mấy khối, bắt đầu chia cắt thần dụ địa. Thậm chí thương nghị đem 64 khối thần dụ địa thần thông hàng đi ra, để có cần người dẫn đầu lĩnh hội, dùng để tăng lên hiệu suất. Hoàn toàn không có đem Đông Diệu Thần Châu người thả ở trong mắt. Thẩm Kiến cười lạnh nói, Đông Diệu Thần Châu đám tạp ngư, các ngươi hiểu nhiều ngày như vậy, hẳn là cũng hiểu rõ sở ngộ thần dụ địa đến cùng là loại nào thần thông. Đem các ngươi sở ngộ thần dụ địa thần thông nói ra, thuận tiện chúng ta ngộ đạo, bản đại gia liền cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Ngồi tại thần dụ địa trước, Giáp Huyền tức giận đến bể phổi, đem trên lưng hoàng kim đại kiếm rút ra, đông một tiếng đập xuống đất, liền chuẩn bị muốn động thủ. Lôi Đế lại là vượt lên trước mở miệng, một đôi điện mắt, bệ nghệ nhìn lại, nhìn về phía Thẩm Kiến, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cướp ta Đông Diệu Thần Châu thần dụ địa? Thẩm Kiến xì ngụm nước bọt, khinh thường nói, thật sự là gọi người cười đến rụng răng, một đám tạp ngư ở đâu ra lá gan nói cái này thần dụ địa là chính mình? Làm sao nào, ta liền đoạt ngươi thần dụ địa, ngươi làm khó dễ được ta? Hừ. Lôi Đế cười yếu ớt một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, chỉ cần mất một giây mà thôi. Liên lại đột nhiên xuất hiện, hay là đứng tại chỗ, chỉ là trong tay nhiều một viên to lớn đầu người. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ gặp đầu người kia chính là Thẩm Kiến. Lạch cạch, một tiếng vang trầm, cách xa nhau Lôi Đế 10 trượng xa Thẩm Kiến thi thể không đầu, ngã trên mặt đất, huyết dịch từ hắn cổ gãy chỗ phun ra ngoài, một cỗ mùi máu tươi bay lên. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vừa mới còn tại nghị luận ầm ĩ tứ châu người, lúc này từng cái ngây ra như phỗng, không ai thấy rõ ràng Lôi Đế là thế nào ra tay. Hồng Y Lệ nữ dọa đến thân thể run lên, vội vàng đi kiểm tra Thẩm Kiến thi thể, lại phát hiện hắn hồn đã tản. Lôi Đế ngạo nghễ mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai muốn cướp ta Đông Diệu Thần Châu thần dụ địa, đứng ra nói chuyện. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lông mày cao chặt, mắt lộ ra thần sắc. Nhỏ vụn tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Không có khả năng a, Đông Diệu Thần Châu người không phải mới bất luận cảnh giới sao? Vì sao hắn có thể nhẹ nhõm như vậy liền giết chết Thẩm Kiến? Ta nhớ được Thẩm Kiến tại Trung Thông Thần Châu thiên nhất trên bảng, thế nhưng là xếp hạng 50 vị trí đầu. Gia hỏa này vừa mới thi triển cũng không phải là quy tắc loại thần thông, mà là dựa vào huyền pháp lực lượng. Thế nhưng là, Đông Diệu Thần Châu người làm sao khả năng đem huyền pháp tu luyện tới cảnh giới như thế đâu? Trong những người ở chỗ này chỉ có Trung Thông Thần Châu Ngự Lôi Tông Tông chủ Lý Hải đoán được Lôi Đế chiêu thức. Hắn run rẩy nói ra, lấy thân hóa lôi. Hắn là 10 năm trước, đồ diệt đốt kiếm tông kinh lôi khách. Chương 481, Thập Giới Thánh Tăng chương 481, Thập Giới Thánh Tăng Nhiên Kiếm Tông đã từng là Trung Thông Thần Châu một cái môn phái nhỏ. 10 năm trước, tại Phong Minh Bí cảnh bên trong, Nhiên Kiếm Tông người cùng một vị cao thủ không biết tên phát sinh xung đột, kết cực sâu thù hận. Vị cao thủ kia một đường truy sát đến Trung Thông Thần Châu, tại Nhiên Kiếm Tông bên trong đại khai sát giới. Trong lúc đó, Nhiên Kiếm Tông từng hướng các đại tông môn phát thư cầu cứu. Nhưng mà các cái khác tông môn cao thủ đến Nhiên Kiếm Tông lúc, Nhiên Kiếm Tông đã bị diệt môn. Các cao thủ chỉ thấy một bóng người, hóa thành lôi quang, cực nhanh chân trời, trong nháy mắt liền bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm. Ngự Lôi Tông Tông chủ Lý Hải, chính mắt thấy cảnh này, nhìn ra người kia sử dụng chính là Dĩ Thân Hóa Lôi Thần Thông. Ngự Lôi Tông tồn thế và tái, dựa vào tu luyện lôi pháp, trở thành Trung Thông Thần Châu đệ nhất đại tông môn. Nhưng mà, vạn năm qua cũng không có người có thể Dĩ Thân Hóa Lôi. Hắn biết rõ có thể nắm giữ thuật này người, tất nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Từng đi thăm tứ đại châu tìm tung tích dấu vết, muốn lĩnh giáo Dĩ Thân Hóa Lôi biện pháp. Nhưng mà, nhưng thủy chung không thể tìm tới người này. Người này phù dung sớm nở tối tàn, rốt cuộc không thấy tung tích, chỉ để lại kinh lôi khách danh hiệu, tại Trung Thông Thần Châu lưu truyền rộng rãi. Lý Hải phun ra kinh lôi khách ba chữ, để người đứng bên cạnh hắn đều là vì thế mà kinh ngạc. Bốn tay thánh cô cao mày nói, ngươi không nhìn lầm đi, kinh lôi khách làm sao có thể là Đông Diệu Thần Châu người? Lý Hải một mặt đờ đẫn, sẽ không sai, tốc độ như vậy cũng chỉ có kinh lôi khách. Lôi Đế ngắm nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không ai dám đứng ra, liền tản đi đi. Cái này 12 khối thần dụ địa, ta Đông Diệu Thần Châu chiếm, còn lại chính các ngươi phân. Một đám cao thủ lông mày cùng nhau nhíu lại, Lôi Đế có thể nhẹ nhõm đánh giết Thẩm Kiến, thực lực thật phi phàm, nhưng là bằng hắn một người liền muốn chiếm cứ 12 cái thần dụ địa, hay là khó mà phục chúng. Bốn tay thánh cô liền khu phục, đồ diệt Nhiên Kiếm Tông, đánh giết Thẩm Kiến, dưới cái nhìn của nàng không có cái gì ghê gớm. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ bảo vật, người có tài có được. Thực lực của ngươi, có tư cách cùng chúng ta chia sẻ thần dụ địa. Nhưng là mạnh, chiếm 12 khối thần dụ địa, không khỏi cũng quá tự đại chút. Lôi Đế ánh mắt sáng rực, quanh thân lôi mang đại tác, vậy liền đánh rồi mới biết. Các ngươi có một cái là một cái, không phục đồng loạt ra tay chính là. Lôi Đế cực độ tự ngạo, đúng là muốn lấy lực lượng một người, khiêu chiến anh hùng thiên hạ. Khương Vương gia đứng lên, ho khan hai tiếng, và áo không gió mà bay, âm thanh lạnh lùng nói, làm việc như vậy, người trong thiên hạ còn tưởng rằng Đông Diệu Thần Châu chỉ có ngươi Lôi Đế một người. Hắn quanh người cũng có lôi mang thoáng hiện, là thể nội lôi cực ngay tại phát tác, đã thấy hắn rôi ra một đầu ngón tay, thể nội lôi cực đều hội tụ tại đầu ngón tay, bị hắn một chỉ gảy nhẹ, bắn về phía chân trời. Giang giác mấy đạo tiếng sấm vang lên, trên bầu trời vài đám mây bị hắn bắn ra lôi cực quái, đúng là hóa thành nước mưa, chiếu nghiêng xuống. Khương Vương gia thân thể tin tức nhanh khô héo, hóa thành hạn bạc thần, một cố khô giáo, nóng dực khí tức, từ trong cơ thể hắn tản ra, bao phủ phương viên 10 dặm chi địa, bầu trời rơi xuống nước mưa, ở giữa không trung liền bị sấy khô, không có một giọt rơi xuống. Trong hồ nước cũng tại trong chớp mắt hóa thành hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hồ đều khô cạn, chỉ còn lại có mấy ngàn con cá tôm khô quắt lấy thân thể tại đáy hồ bốc lên. Khương Vương gia cao giọng nói, bản vương cũng hướng về thiên hạ anh hùng lĩnh giáo, có một cái là một cái, cùng lên đi. Khương Vương gia mới mở miệng, vạn yêu hải người cả đám đều đứng dậy. Trần Hào quanh thân hiện lên ngọn lửa màu đỏ sậm, thân thể cất cao 10 trượng, giống như hỏa thần đứng lặng, thiêu đến không gian bốn phía vặn vẹo biến hình. Giáp Huyền Thanh đại kiếm kia lóe ra kim quang chói mắt, kim quang chiếu đến, cây cối khô héo, bách thảo tàn lụi. Lôi Đế cùng bạn yêu hải người, luôn luôn lỗ mãng. Mặt khác các vị bất luật, trong lòng hoảng muốn chết, thật đánh nhau, bọn hắn liền phải trở thành pháo hôi. Bạn yêu hải bên trong, duy nhất không có đứng ra chính là Chu Hùng, hắn cùng Huyền Thanh nhìn nhau, trong mắt đều có thần sắc lo lắng. 64 tòa thần dụ bia xuất hiện, thấy thế nào đều giống như cái bẫy giờ, chính là muốn dẫn tới ngũ châu tranh đấu. Thế nhưng là thế cuộc trước mắt, bọn hắn đã không cách nào ngăn cản. Mặt khác tứ châu người, gặp Đông Diệu thần châu người từng cái nhảy ra ngoài, một bộ muốn cùng thiên hạ là địch trận thế, đều là cảm giác khinh thường. Bốn tay thánh cô cười lạnh nói, trời gây nghiệt, càng có thể tồn, tự gây nghiệt, không thể sống. Bọn hắn nếu muốn tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem bọn hắn giết đi. Song phương hết sức căng thẳng, mắt thấy là phải đánh nhau, trong bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận mõ thanh âm, đông 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 đông, thanh âm này không lớn, cũng không lanh lảnh, không nóng không đổi, trầm ổn kéo dài. Đám người nghe được cái mõ này âm thanh, đều là cảm giác trong lòng một mảnh thanh lương. Táo loạn lòng tham nhanh liền trầm tĩnh lại. Một cái đại hòa thượng từ không trung chậm rãi rơi, thân hình hắn hơi mập, diện mục hiền lành, râu xám mày trắng, hai tai rủ xuống vai, mặc một thân áo cà sa màu vàng nóng, cầm trong tay mõ, nhẹ nhàng sao động. Cao giọng nói, chư vị tới bí cảnh này, là đến ngộ đạo, cũng không phải đánh nhau. Bần tăng có cái biện pháp, có thể phân cái này 64 khối thần dụ địa. Đông Diệu thần châu người, không nhận ra hòa thượng này. Mặt khác tứ châu nhìn thấy hắn lại là từng cái mắt lộ ra vẻ cung kính. Liền ngay cả bốn tay thánh cô đều một mặt nghiêm túc tương vọng. Bắc Câu Lô châu người, vây quanh, rất cung kính hướng phía hòa thượng thi lễ, nói một tiếng, gặp qua thập giới thánh tăng. Nghe được bọn hắn xưng hô, Đông Diệu thần châu người từng cái con mắt to trừng. Hắn chính là thập giới thánh tăng. Bọn hắn mục đích của chuyến này một trong, chính là tìm kiếm thập giới thánh tăng. Không nghĩ tới, đúng là lấy loại phương thức này chạm mặt. Thập giới thánh tăng ánh mắt từ Đông Diệu thần châu trên thân mọi người từng cái đảo qua, luôn nói, chư vị anh hùng, có thể cho bần tăng một bộ mặt, kiềm chế một chút sát khí trên người. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Những người khác mặt mũi có thể không nhìn, thập giới thánh tăng mặt mũi nhất định phải cho. Lôi Đế cùng bạn yêu hải người, từng cái thu nguyên pháp. Bốn tay thánh cô hỏi, thánh tăng, ngươi có gì biện pháp có thể phân cái này 64 khối thần dụ địa? Thập giới thánh tăng luôn nói, ngươi vừa mới cũng đã nói, thiên hạ bảo bối người có tài có được. Trừ Đông Diệu thần châu, chúng đây nam bắc tứ châu người đều là thiên nhất chi cảnh. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng hưởng thần dụ địa. Có tranh cãi địa phương ở chỗ Đông Diệu thần châu tham dự trong đó. Lấy nhỏ tranh lớn, hỏng cân bằng. Cho nên, vấn đề chỉ ở tại Đông Diệu thần châu có thể chiếm hữu mấy khối thần dụ địa. Theo bần tăng góc nhìn, nếu như không để cho Đông Diệu thần châu 19 người này, mỗi người ra một đạo đề, dùng để tỉ thí. Chúng ta tứ châu các phái một người ứng chiến. Nếu là Đông Diệu thần châu người có thể lấy chính mình định đề mục, tháng qua tứ châu người, liền có thể chiếm hữu một khối thần dụ địa. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người nhíu mày, tinh tế suy tư trong đó lợi và hại. Chu Hùng hỏi, xin hỏi thánh tăng, cái gì để đều có thể ra a? Thập giới thánh tăng cười nói, ít nhất phải là có thể lấy ra tỉ thí đề mục, cầm kỳ thư họa, thi từ âm luật, huyền pháp thần thông đều có thể. Quy củ này chợt nghe chút, tựa hồ đối với Đông Diệu thần châu có lợi, chính mình ra đề mục, tự nhiên là ra bản thân am hiểu nhất đề mục. Nhưng trên thực tế, ra đề mục đằng sau, tứ châu tuyển người đến ứng chiến. Ý vị này Đông Diệu thần châu nhất định phải thắng qua mặt khác tứ châu tại đề này mắt bên trên người mạnh nhất mới có thể thắng. Độ khó này quả thực không nhỏ. Mặt khác tứ châu người tự nhiên không có ý kiến. Đông Diệu thần châu không muốn bắt thập giới thánh tăng mặt mũi, cũng đồng ý để thứ nhất liền do Lôi Đế bỏ ra. Lôi Đế trực tiếp luôn nói, vậy liền đánh một chầu đi. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo trung tây nam bắc tứ châu cao thủ, xếp ở vị trí thứ nhất, đều đi ra ứng chiến đi. Thập giới thánh tăng cười nói, trong những người ở chỗ này, sợ là không người là Lôi thí chủ đối thủ. Thật đánh nhau tác động đến rất rộng, sợ là sẽ phải hủy thần dụ địa. Lôi thí chủ có thể thay cái để mục. Mặt khác tứ châu người, nghe được thập giới thánh tăng lời nói, đều là hít sâu một hơi. Thập giới thánh tăng vậy mà nói ở đây không người là Lôi Đế đối thủ. Sao lại có thể như thế đây? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nếu như người khác nói ra lời này, đám người sẽ làm khịt mũi coi thường. Nhưng thập giới thánh tăng có nhìn trộm thiên cơ trí năng, dùng cái này minh diệu ngũ châu, lời hắn nói, tuyệt vô hương luôn. Lôi Đế trầm ngâm một phen, luôn nói, vậy liền so tốc độ đi. Đám người hỏi hắn làm sao cái so pháp. Lôi Đế mũi chân bước lên một khối đá, đá về phía chân trời, hòn đá kia đến đám mây, lơ lửng giữa không trung, như dừng lại giống như không nhúc nhích. Lôi Đế nói ai lấy trước đến tảng đá, liền coi như thắng. Rất đơn giản so pháp. Thứ châu bên trong lập tức nghị luận lên, bắt đầu chọn người. Trung thông thần châu bên này, bốn tay thánh cô kêu Hồng Y Liễu nữ, nói ra, ngươi âm hành thuật có thuấn di trí năng, liền do ngươi đến ứng chiến. Hồng Y Liễu nữ cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nôn nói, so tốc độ ta còn chưa bao giờ thua qua, yên tâm giao cho ta đi. Điểm ấy khoảng cách, ta lấy tay lấy ra. Chương 482, soạt cờ dở chương 482, soạt cờ dở mặt khác ba châu người, chọn lựa cũng đều là có được thuấn di thần thông người. Cái đề mục này đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức đơn giản một chút. Chân chính so tốc độ, hẳn là lấy ngàn dặm vạn dặm là cách, mới có thể gặp bản lĩnh thật. Đỉnh đầu tảng đá, bất quá ngàn mét. Đối với có thuấn di thần thông người mà nói, cũng không có khoảng cách là giống nhau. Năm người đều chuẩn bị kỹ càng. Hồng Y Liễu nữ đánh đàn mà ngồi, năm ngón tay hơi cong, theo tại dây đàn. Ba người khác nhìn đám mây thạch, huyền pháp cổ động. Mười giới thánh tăng lấy mõ làm hiệu, nhẹ nhàng gõ vang. Tiếng đàn vang lên, bốn người đều là biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đến đám mây. Lôi Đế lại là đứng tại chỗ không lúc đích. Bốn người cùng nhau đưa tay hướng phía tảng đá bắt lấy, ngay tại lúc đầu ngón tay của bọn hắn khoảng cách tảng đá chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm, bốn người thân hình đột nhiên ngưng trệ, liền tựa như bị thi triển định thân thuật bình thường, cũng không lúc đích. Người trên đất gặp bốn người bị định trên không trung, đều là cảm giác kinh ngạc, cùng nhau nhìn về hướng Lôi Đế, còn tưởng rằng là hắn động tay chân. Bốn tay thánh cô liếc mắt liền nhìn ra tảng đá phụ cận không gian phát sinh biến hóa. Không trung bốn người cũng không phải là bị định tại nguyên chỗ không lúc đích, ngược lại là ra sức hướng phía tảng đá tiếp cận, chỉ bất quá mặc cho bọn hắn không ngừng thi triển thuấn di chi thuật, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tới gần tảng đá mảy may. Nàng nhìn hằm hằm Lôi Đế, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đã muốn tỉ thí tốc độ, lại vì sao muốn phong tỏa không gian? Đùa nghịch loại thủ đoạn nhỏ này, làm cho người khinh thường. Lôi Đế mười phần khinh thường nhìn nàng một cái, nói ra, nghe nói bốn tay thánh cô có thông thiên tạo hóa, minh diệu từ châu. Hôm nay gặp mặt, bất quá cũng như vậy. Ngươi xem không hiểu huyền cơ trong đó, cũng đừng có nói chuyện, miễn cho bị người chế nhạo. Ngươi bốn tay thánh cô giận tím mặt, đang muốn trách cứ, đã thấy Lôi Đế thân hình hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên liền biến mất, bạch quang tán đi đằng sau, hắn hay là đứng tại chỗ, đám mây tảng đá đã bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Trên trời bốn người đến giờ khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái ngây người không trùng, túi đầu tìm kiếm tảng đá tung tích, gặp tảng đá đã ở Lôi Đế trong tay, cùng nhau rơi xuống từ trên không. Bắc Câu Lô Châu người vọt thẳng Lôi Đế chắp tay nói ra, các hạ chiêu này chỉ xích thiên ai, khiến người khâm phục, ta thua tâm phục khẩu phục. Hồng Y Liễu nữ cùng mặt khác ba người cũng đồng dạng chắp tay bái phục. Người khác xem không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bốn người bọn họ lại là nhất thanh nhị sở. Đến đám mây, tiếp cận tảng đá thời điểm, bọn hắn cùng tảng đá ở giữa khoảng cách, đúng là bị vô hạn kéo rồi. Nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực cách xa nhau vạn dặm xa. Bọn hắn ra sức thi triển thuấn di thần thông, hướng phía hòn đá kia tới gần. Nhưng mà, cái kia khoảng cách thực sự quá xa, xa không thể chạm. Trái lại Lôi Đế, hắn cũng không phải là đùa nghịch thủ đoạn, mà là thật tại trong nháy mắt, vượt qua vạn dặm khoảng cách, lấy được tảng đá. Như vậy thần tốc, kinh thế hai tụ. Đến lúc này một khắc, bọn hắn mới tin phục mười giới thánh tăng lời nói, trong những người ở chỗ này không người là Lôi Đế đối thủ. Ngự Lôi Tông tông chủ Lý Hải, giờ khắc này mới rốt cục vững tin, Lôi Đế tu thành dĩ thân hóa Lôi thần thông. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thông, vậy mà thật sự có người có thể luyện thành. Hắn thấy, nắm giữ một chiêu này, cũng đã có thể sánh vai tiên nhân rồi. Bốn người đều là chủ động nhận thua. Toàn trường xôn xao, đợi đám người biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ xích tiên ngai dĩ thân hóa Lôi có hai cái này thần thông bản thân, còn có ai có thể cùng đánh một trận? Lôi Đế không có chút nào tranh cãi thắng được trận đầu. Cái thứ hai ra sân chính là Khương Vương gia. Khương Vương gia phất tay áo ném ra một cái bàn cờ đến. Hào hứng giạt rào nói, bản vương đời này trừ tu hành, yêu nhất đánh cờ. Tại Đông Diệu Thần Châu, không người có thể cùng ta tại đánh cờ vây chi đạo bên trên tranh phong, ưa thích đánh cờ bằng hữu có thể cùng ta phân cao thấp. Hắn như vậy ra đề mục, Đông Diệu Thần Châu mặt khác bất luật mặt lập tức đen. Giáp Huyền trực tiếp quyến nhủ, lão đại ngươi có thể hay không đổi đề mục? Khương Vương gia lông mày nhíu lại, làm gì? Sợ ta thua. Giáp Huyền muốn nói lại thôi, Trần Hào đem hắn kéo lại, tiến đến hắn bên hai, nói ra, để cho lão đại thụ đả kích cũng tốt, tiết kiệm về sau lại tra tấn chúng ta. Khương Vương gia ưa thích đánh cờ, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, bất quá hắn kỳ nghệ thôi, cũng không phải là chính hắn cho là tốt như vậy. Khương Vương gia nghĩa bạc vân thiên, lôi lệ phong hành, nổi tiếng anh hùng hảo hán, nhưng mà kỳ phẩm cực kém. Vừa đến trên bàn cờ, bản sắc anh hùng mất hết, cũng không có đi lại, quanh bàn cờ loại này thấp kém hành vi, nhưng hắn quanh thân khí thế lại là sẽ theo đánh cờ lúc tâm tình tùy ý hiện ra. Uy áp kinh khủng kia cùng làm người sợ hãi sát khí thường thường ép cùng hắn người đánh cờ, như ngồi bàn trông, tâm loạn như ma. Phần lớn là cờ xuống đến một nửa liền con rơi nhận vua. Cho nên hắn cái này Đông Diệu Thần Châu đánh cờ vô địch thủ chiến tích cũng không phải là dựa vào tài đánh cờ lấy được, mà là bằng uy áp kinh khủng của hắn lấy được. Quanh năm đến nay không người dám thiêu phá trận tướng, để hắn tự đại đến cho là mình kỳ nghệ vô địch thiên hạ. Mặt khác tứ châu người, nhưng không biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Phái bốn vị lợi hại nhất kỳ thủ đến đây ứng chiến. Cái thứ nhất ra sân chính là Nam Chiêm Bộ Châu người, tên là Quách Thụy. Người này đã có 500 tuổi tuế nguyện, chìm đắm kỳ đạo mấy trăm năm, là cái đại sư cấp nhân vật. Người này cả đời yêu quý ván cờ chi thuật, nghe nói Khương Vương gia chính là Đông Diệu Thần Châu người thứ nhất, không có chút nào khinh thường, dốc hết toàn lực đánh cờ. Hai người lạc tử không ngừng, hạ thời gian một chén trà công phu. Quách Thụy trong lòng lẩm bẩm, Khương Vương gia trình độ thật sự là nát đáng sợ, nát đến hắn bản thân hoài nghi, không nên nha, Đông Diệu Thần Châu người thứ nhất lại thế nào yếu cũng không có khả năng yếu đến loại tình trạng này, chẳng lẽ là có huyền cơ khác. Khương Vương gia bên này, vừa mở cục, liền bị đối phương lăng lệ thế công, làm cho liên tục bại lui. Tật xấu lập tức phàm bảo, quanh thân khí thế đột biến, một cỗ sát khí lăng lệ từ trên người hắn phun ra ngoài, quét sạch toàn trường. Cái này một cỗ sát khí dị thường hung mãnh, bốn bề nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, tất cả mọi người cảm giác như chỗ trong hầm băng. Ngồi đối diện hắn Quách Thụy lông mày trực nhảy, trong lòng tự đủ, gia hỏa này muốn làm gì nha? Không phải là bên dưới bất quá, chuẩn bị động thủ đi. hắn cũng không sợ Khương Vương gia. Bất quá lại lạc từ lúc, càng cẩn thận e dè hơn, ra sức thôi diễn, tính được giọt nước không lọt. Lại hạ một chén trà, Quách Thụy đã khóa chặt thằng cục. Khương Vương gia thân hình đột nhiên trở nên khô bại đứng lên, thân thể khô quắt xuống, đúng là hóa thành hạn bản thân. Cái kia quanh thân sát khí càng tăng lên 10 phần, ép Quách Thụy không thở nổi. Hắn nhịn không được mở miệng nói, ngươi đánh ván cờ lấy ở đâu lớn như vậy sát khí? Cho dù có sát khí, cũng làm tại trong bàn cờ hiện ra. Các hạ nên sửa một chút định lực. Khương Vương gia một mực đắm chìm tại trong bàn cờ, đối với mình quanh thân khí thế chuyển biến, hoàn toàn không biết. Nghe Quách Thụy lời nói, vừa rồi như ngộ bừng tỉnh, lại là không thể tới cùng thu liễm khí thế. Lại lạc từ lúc, một cỗ ăn mòn chi lực từ đầu ngón tay bắn ra, toàn bộ bàn cờ đều biến thành phi hôi. Quách Thụy mắt thấy ăn mòn chi lực đánh tới, thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, vội vàng tối lui ra 10 trượng xa. Trước người không gian bị ăn mòn chi lực xoắn nát, phát ra liên tiếp khanh khách nhảy nhảy không gian để ép thanh âm. Quách Thụy kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nổi giận mắng, "Sọt cơ dở, không nói cờ đức, bên dưới bất quá sẽ phá hủy bàn cờ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Khương Vương gia ngây người tại chỗ, sửng sốt rất lâu, hỏi ra một câu, "Tiền bối chẳng lẽ là Trung Tây Nam Bắc tứ châu mạnh nhất kỳ thủ?" Quách Thụy liếc mắt, "Lão phu, bất quá là sống thời gian lâu một chút thôi. Luận tài đánh cờ, đơn tại ta Nam Chiêm Bộ Châu, cũng sắp xếp không đến 20 vị trí đầu." Khương Vương gia thất vọng mất mát, thở dài, phẫn uất nói xem ra, là ta Đông Diệu Thần Châu chỉnh thể trình độ quá thấp. Cùng này, là ta thua.